Chương 131, Lão tướng Minh Nguyệt. Chương 131, Lão tướng Minh Nguyệt. Minh Nguyệt đoá đoá nghe Tiêu Phong nói rõ ý định của hắn, khuôn mặt đắng chát gật đầu, ta sẽ không quấn lấy ngươi, ta chỉ là nói đến đây, nàng đã không còn tự tin, hiểu rằng mình thực sự thích Tiêu Phong. Đúng lúc này, một đám người chạy vào cửa tử quán, bao vây hai người bọn họ. Tiêu Phong nhìn bộ giáp trên người bọn họ, hiểu rằng bọn họ hẳn là thị vệ của phủ tướng quân Minh Nguyệt đoá đoá. Chỉ thấy Tiêu Phong quay lại quầy, đứng từ xa nhìn bọn họ, muốn xem Minh Nguyệt đoá đoá có chuyện gì cần rời khỏi đây không. Trong mắt hắn, nếu Minh Nguyệt đoá đoá bằng lòng rời khỏi đây, hắn coi như đã giải quyết được một việc lớn. Thế nhưng, hắn không ngờ rằng những người này lại không hề khách khí với Minh Nguyệt đoá đoá. Chỉ thấy tướng sĩ cầm đầu chỉ vào Minh Nguyệt đoá đoá, đưa tiểu thư về, lao ra muốn gặp tiểu thư. Minh Nguyệt đoá đoá nghe bọn họ nhắc đến lao ra, khuôn mặt hoảng sợ, ta không muốn về cùng các ngươi cứ ép ta kết hôn, ta thả chết cũng không đi cùng các ngươi. Tướng sĩ cầm đầu nhìn Minh Nguyệt đoá đoá thả chết cũng không chịu, lập tức dẫn thị vệ đi tới trước mặt nàng, lấy bội kiếm trên người nàng xuống. Không có vũ khí, Minh Nguyệt đoá đoá dù có năng lực lớn đến mấy, nàng cũng không thể rời khỏi đây. Tiêu Phong nhìn nàng sắp bị người ta đưa đi, cố ý giả vờ xem sổ sách, cúi đầu xuống. Minh Nguyệt đoá đoá nhìn ra Tiêu Phong không muốn cứu mình, lớn tiếng hô hoán, "Tiêu Phong, nể tình mấy ngày nay chúng ta hợp tác, cứu ta một mạng, bọn họ muốn giết ta." Vốn dĩ hắn không muốn xen vào việc của người khác, ai ngờ tướng sĩ cầm đầu lại đi đến bên cạnh Tiêu Phong, nặng nề đập vũ khí lên bàn. "Ta khuyên ngươi đừng xen vào việc của người khác, nếu không ngươi chết thế nào e rằng cũng không biết, chúng ta đều là người của phủ tướng quân." Nếu hắn không nói gì, Tiêu Phong có lẽ sẽ để bọn họ rời đi. Bây giờ, người này lại dương oai diếu võ trước mặt mình, Tiêu Phong sao có thể nhịn được. Chỉ thấy Tiêu Phong ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cười lạnh, "Thả nàng ra, dựa vào các ngươi, không có khả năng dẫn người rời đi trước mặt ta." Ngay khi hắn định rút kiếm, Sơn Hà kiếm đã nằm trên cổ hắn. Thị vệ xung quanh nhìn thấy Tiêu Phong ra tay, khuôn mặt chấn động, "Kiếm nhanh quá, chúng ta chưa bao giờ thấy kiếm nhanh như vậy." Tiêu Phong nhìn bọn họ đặt ánh mắt lên người mình, cười lạnh, "Nếu các ngươi bây giờ không thả người, vậy về sau sẽ không còn cơ hội nữa đâu." Cùng với tiếng nói của hắn, Sơn Hà kiếm ngày càng gần ra thịt hắn, dường như muốn giết hắn. Tướng sĩ cầm đầu cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, nghiến răng nghiến lợi, "Ngươi dám đối đầu với cả phủ tướng quân chúng ta, mối thù này chúng ta nhớ kỹ rồi." Chỉ thấy hắn vây tay với thị vệ xung quanh, dẫn bọn họ đi ra khỏi tử quán. Chỉ một chiêu, Tiêu Phong đã trấn áp bọn họ, đủ để nói lên sự chênh lệch lớn đến mức nào giữa tu sĩ và người bình thường. Minh Nguyệt đoá đoá được thả ra, vội vàng đi đến trước mặt Tiêu Phong, khuôn mặt đầy vẻ biết ơn, "Đa tạ ngươi ra tay cứu giúp, nếu không ta chắc chắn đã bị bọn họ bắt đi rồi." Tiêu Phong nghe Minh Nguyệt đoá đoá có ý cảm ơn mình, xua tay, "Bọn họ uy hiếp ta, ta ra tay đối phó với bọn họ, chỉ vậy thôi." Hắn không thể để Minh Nguyệt đoá đoá có ảo giác, nếu không mình rất có thể sẽ gặp rắc rối. Vốn dĩ Tiêu Phong cho rằng những người này đã nhận ra sự lợi hại của mình, hẳn sẽ không ra tay với mình. Ai ngờ, lão tướng quân nghe cấp dưới báo cáo, khuôn mặt khó coi đến đáng sợ, nặng nề bố một cái lên bàn. "Các ngươi đưa thêm người đi, chờ Minh Nguyệt đoá đoá không ở đó, các ngươi bắt tiểu tử đó đến đây, ta muốn xem hắn có gì lợi hại." Thân Tín nghe lệnh lão tướng quân, lập tức đồng ý. Từ ngày đó, Thân Tín dẫn không ít thị vệ ở lại đối diện tử quán, chờ Minh Nguyệt đoá đoá rời đi. Hũ rượu trong tiểu quán có số lượng, Tiêu Phong nhìn thấy hũ rượu trong tiểu quán đã hết, liền sắp xếp Minh Nguyệt đoá đoá đến phố bên cạnh mua một ít về. Khi nàng vừa rời đi, Thân Tín của lão tướng quân lập tức từ con hẻm bên cạnh đi ra, dẫn theo một đám người bao vây tử quán. Tiêu Phong nhìn thấy người cầm đầu chính là kẻ đã gặp mấy ngày trước, không khỏi cười lạnh với bọn họ, "Lần trước chưa đánh đủ, lần này định đánh tiếp sao?" Hắn không để những người bình thường này vào mắt, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng bọn họ. Khi bọn họ nghe Tiêu Phong nói vậy, liền cười lạnh, "Cuồng vọng, bắt hắn lại cho ta, lão tướng quân muốn đích thân gặp hắn." Vốn dĩ Tiêu Phong đã hội tụ linh lực, nhưng bây giờ hắn nghe thấy lão tướng quân muốn gặp mình, linh lực trong tay hắn lập tức bị hắn tản đi. Thay vì để bọn họ cứ chằm chằm nhìn mình, chi bằng mình chủ động ra tay, nói rõ mọi chuyện với bọn họ. Chỉ trong một nén hương, Tiêu Phong đã theo bọn họ trở về phủ tướng quân. Lần này, thị vệ trong hành lang rất tinh thần, ánh mắt của mỗi người đều rơi vào người Tiêu Phong. Tiêu Phong cố ý khuyết tán một ít linh lực trong cơ thể, đánh vào mấy tên thị vệ. Mấy tên thị vệ này tuy cảm thấy đau đớn toàn thân, nhưng bọn họ đều nghiến răng kiên trì, rõ ràng là Thân Tín bên cạnh tướng quân. Đúng lúc này, Thân Tín thống lĩnh dẫn Tiêu Phong đến cửa, chỉ vào bên trong, "Vào đi." Tiêu Phong chỉ cảm thấy bị người ta đẩy mạnh một cái, liền đi vào trong phòng. Lão tướng quân Minh Nguyệt vốn cho rằng người bảo vệ con gái mình hẳn là một tướng sĩ mạnh mẽ, ai ngờ Tiêu Phong lại yếu ớt như vậy. Chỉ thấy hắn liếc mắt nhìn Thân Tín của mình, "Chính là loại người này đã dọa các ngươi quay về sao? Xem ra các ngươi còn phải luyện tập nhiều đấy." Thân Tín nghe lời châm chọc của lão tướng quân, khuôn mặt đầy vẻ tức giận nhìn Tiêu Phong, "Ngươi còn không quỳ xuống? Chẳng lẽ muốn chúng ta đánh cho ngươi quỳ xuống cầu xin sao?" Tiêu Phong nhìn thấy bọn họ có sự tự tin như vậy, cười lạnh, "Chỉ dựa vào sức mạnh của các ngươi, hình như không phải đối thủ của ta thì phải." Lão tướng quân Minh Nguyệt nghe Tiêu Phong dám khiêu khích mình, hừ lạnh một tiếng, "Tiểu tử cuồng vọng vô tri, mau chóng rời xa con gái ta." Trong mắt hắn, nếu Tiêu Phong có thân thế hiển hách, hắn có lẽ sẽ giao người cho Tiêu Phong. Nhưng thể hình của hắn như vậy, rõ ràng không thích hợp để trở thành tướng quân kế nhiệm trong thành. Tiêu Phong nhìn thấy lão tướng quân Minh Nguyệt vẻ mặt đầy khinh thường, bước tới một bước, "Ngươi muốn ta rời xa con gái ngươi, vậy ta cố tình không rời xa con gái ngươi, thì sao?" Lão tướng quân vốn cho rằng bằng khí thế của mình, hẳn là có thể dọa hắn lùi bước. Ai ngờ, Tiêu Phong căn bản không có ý sợ hãi hắn, ngược lại còn chỗ nào cũng đối đầu với hắn, suýt nữa không làm cho lão tướng quân tức chết. Chỉ thấy lão tướng quân chỉ vào Tiêu Phong, "Ngươi người đầu, áp hắn vào địa lao, bản tướng quân muốn xem ngươi có cốt khí cứng rắn đến mức nào." Chương 132, cố ý bị bắt. Chương 132, cố ý bị bắt. Tiêu Phong nhìn thị vệ đi đến hai bên mình, giả vờ yếu ớt vô lực, mặc cho bọn họ đưa mình vào địa lao. Lão tướng quân Minh Nguyệt vốn cho rằng Tiêu Phong hẳn sẽ chống cự hai cái, ai ngờ hắn lại không có chút động tĩnh nào. Chỉ thấy hắn theo bản năng liếc nhìn thân vệ đầu tiên mà mình phải đi, các ngươi xem, đây chính là người mà các ngươi không đối phó được sao? Thân vệ nhìn nhau, vẻ mặt đầy khó hiểu. Bọn họ tận mắt chứng kiến sự lợi hại của Tiêu Phong, căn bản không nghĩ Tiêu Phong có thể dễ dàng bị đưa đi. Lúc này, Tiêu Phong đã bị đưa vào địa lao, bị giam ở trong đó. Một thân tín đi đến trước mặt hắn, hừ lạnh một tiếng, dám có ý đồ với tiểu thư nhà ta, thật không biết người rốt cuộc là ai. Đúng lúc hắn định rời đi, Tiêu Phong lớn tiếng gọi hắn, đợi đã, ta đói rồi, đưa cho ta chút thức ăn. Khi thân tín nghe Tiêu Phong muốn bọn họ đích thân chuẩn bị chút đồ ăn, khuôn mặt chấn động, đồ ăn? Ngươi thật sự coi đây là khách sạn của ngươi sao? Bình thường bọn họ thấy không ít người bị bắt vào địa lao qua lại, chưa bao giờ thấy có người chủ động yêu cầu. Tiêu Phong nhìn thấy thân tín không muốn đưa đồ ăn cho mình, khuôn mặt đầy vẻ thờ ơ nhún vai, ta bây giờ là do lão tướng quân của các ngươi đưa vào, nếu ta chết đói nói đến đây, hắn cố ý không nói tiếp, muốn xem thân tín có thể hiểu ý hắn không. Chỉ thấy thân tín hít sâu một hơi, ngươi ở đây đợi cho tốt, ta bây giờ sẽ sắp xếp quản ngục đưa cơm cho ngươi. Đúng lúc hắn tưởng mình có thể rời đi, giọng nói của Tiêu Phong lại vang lên, ta chỉ ăn gà nướng ở chợ và sơn hào hải vị trong phủ các ngươi. Hắn vừa nhìn thấy không ít sơn hào mỹ vị trong phủ tướng quân, những thứ này đều là thứ hắn muốn ăn. Nếu mình không đưa ra yêu cầu, tin rằng những người này rất có thể sẽ đưa cho mình một ít đồ ăn mà phạm nhân mới ăn. Thân tín nhìn Tiêu Phong không ngừng đưa ra yêu cầu cho mình, tính tình đã đến mở vực bùng nổ. Đúng lúc này, Tiêu Phong vây tay với hắn, chỉ cần những thứ này thôi, tùy tiện chuẩn bị cho ta một ít, sau này ta sẽ không yêu cầu các ngươi làm gì nữa, mau chóng mang đến đi. Lời này vừa ra, không một thân tín nào có mặt không tức giận. Nhưng Tiêu Phong là do lão tướng quân Minh Nguyệt bắt vào, bọn họ không thể để người chết ở đây, chỉ có thể tạm thời cung phụng hắn bằng đồ ăn thức uống ngon lành. Không biết từ lúc nào, 3 ngày đã trôi qua. Minh Nguyệt đoá đoá trong mấy ngày nay đã phát hiện ra điều bất thường, nhưng nàng vẫn kiên trì mở tử quán, sợ rằng việc kinh doanh của tử quán sẽ bị ảnh hưởng. Khi có người trên phố nói cho nàng biết thông tin Tiêu Phong bị bắt, Minh Nguyệt đoá đoá mới biết Tiêu Phong lại vì mình mà bị bắt vào địa lao. Chỉ thấy Minh Nguyệt đoá đoá với tốc độ nhanh nhất đi đến phủ đệ, lấy cái chết ra uy hiếp, muốn bọn họ thả người ra. Lão tướng quân Minh Nguyệt lo lắng Minh Nguyệt đoá đoá thực sự lấy cái chết minh trí, vội vàng dặn dò thị vệ dưới quyền, bảo bọn họ nhanh chóng thả người trong địa lao ra. Và lúc này, Tiêu Phong đang ngồi khoanh chân trong địa lao, tu luyện, nâng cao linh lực trong cơ thể. Đừng thấy thực lực hiện tại của hắn chỉ có nhị giai, dựa vào Sơn Hà kiếm và ma địch của hắn hoàn toàn có thể đối kháng với người từ tứ giai trở lên. Huống hồ thời gian làm mới thực lực sắp đến rồi, hắn tin rằng mình sẽ không mất nhiều thời gian để thăng cấp. Đúng lúc này, có quản ngục đi ngang qua cửa, vẻ mặt đầy khó hiểu nhìn Tiêu Phong, chưa bao giờ thấy người ngồi địa lao như vậy, quả thực còn thoải mái hơn cả thần tiên. Muốn ăn gì, muốn uống gì, chỉ cần ra hiệu một tiếng với bọn họ. Nếu bọn họ không đồng ý, Tiêu Phong sẽ dùng tính mạng của mình để uy hiếp, buộc bọn họ phải nhanh chóng đưa đồ vật đến đây. Tiêu Phong nhìn bọn họ đứng ở cửa địa lao, không khỏi nhìn bọn họ một cái, cười nhẹ. Ngay khi hắn định trêu chọc hai người, ma khí lại xuất hiện, khiến Tiêu Phong lập tức đứng bật dậy khỏi địa lao, khuôn mặt đầy vẻ phẫn nộ nhìn ra ngoài. Quản ngục không hiểu Tiêu Phong nhìn thấy gì, hai người đồng thời đặt ánh mắt lên người Tiêu Phong, ngươi nhìn thấy gì? Phía sau chúng ta có gì? Chưa kịp để hai người phản ứng lại, hắn đã đi đến cửa địa lao, một tay đặt lên xích sắt, từng luồng linh lực chấn nát xích sắt, đường hoàng đi ra ngoài. Quản ngục nhìn nhau, vừa định mở miệng, Tiêu Phong nặng nề vỗ một cái lên người bọn họ, đánh bất tỉnh hai người. Trong mắt hắn, bất cứ chuyện gì cũng không quan trọng bằng việc đối kháng với ma tộc. Chỉ trong một cái chớp mắt, hắn đã đến trước cửa một thư phòng. Tiêu Phong liếc nhìn thư phòng trước mặt, hít sâu một hơi, nếu ta đoán không sai, đây hẳn là thư phòng của tướng quân. Trong mắt hắn, một thư phòng có quy mô như vậy chỉ có lao tướng quân, những người khác không có khả năng này. Chỉ thấy Tiêu Phong nhắm hai mắt lại, linh lực trong cơ thể đã quyết tán, cảm nhận được khí đen từ trong thư phòng. Rất nhanh, hắn một trường mở tung cửa thư phòng, xông vào bên trong, lập tức nhìn thấy hai bóng đen đang tìm kiếm gì đó bên trong. Khi bóng đen nhìn thấy Tiêu Phong đột nhiên xuất hiện phía sau bọn họ, nhìn nhau, khuôn mặt đầy vẻ tức giận, tại sao chỗ nào cũng có thể nhìn thấy ngươi, chúng ta đi. Bọn họ từng giao thủ với Tiêu Phong một lần, hiểu rằng hai người bọn họ liên thủ cũng không phải đối thủ của Tiêu Phong. Nếu đã như vậy, tại sao bọn họ lại phải ở lại đây? Có kinh nghiệm lần trước, lần này Tiêu Phong không triệu hồi ma địch, mà triệu hồi Sơn Hà kiếm, đi về phía hai bóng đen. Vốn dĩ hắn cho rằng dựa vào Sơn Hà kiếm hẳn có thể ngăn cản hai người, ai ngờ Sơn Hà kiếm vẫn chỉ có thể đánh tan bọn họ, lại không có cách nào giết chết hai người bọn họ. Bóng đen nhìn thấy Tiêu Phong không giết được mình, lập tức bay vút đi khỏi phủ tướng quân, sợ hụ lại đây sẽ bị giết chết. Vốn dĩ Tiêu Phong định đi theo bóng đen, ai ngờ lão tướng quân Minh Nguyệt đã phát hiện ra điều bất thường, dẫn đội của mình đi vào bên trong. Khi lão tướng quân Minh Nguyệt nhìn thấy Tiêu Phong đứng ở cửa thư phòng, khuôn mặt đầy vẻ ngạc nhiên đánh giá hắn một cái, ngươi không phải nên ở địa lao sao? Sao lại ở đây? Tiêu Phong vẻ mặt thờ ơ nhún vai, căn bản không có ý giải thích. Trong mắt hắn, nếu mình nói trong thư phòng có ma tộc, hắn căn bản sẽ không tin. Huống hồ người bình thường căn bản không biết chuyện ma tộc, nói ra cũng không có tác dụng gì. Lão tướng quân Minh Nguyệt nhìn Tiêu Phong không trả lời mình, khuôn mặt đầy vẻ tức giận, xem ra ngươi vẫn chưa từ bỏ ý đồ, muốn lấy đồ trong phụ tướng quân của chúng ta sao? Chỉ thấy hắn quay đầu nhìn thị vệ, các ngươi còn nhìn gì nữa? Mau chóng bắt hắn lại đi, thật không biết tại sao các ngươi lại để hắn trốn thoát khỏi địa lao. Chương 133, lợi ích của linh khí. Chương 133, lợi ích của linh khí. Thị vệ nhao nhao bước ra, đi về phía Tiêu Phong, như muốn bắt hắn đi. Lần này, lão tướng quân Minh Nguyệt không có hứng thú giam hắn vào địa lao nhà mình, mà sắp xếp thị vệ bên cạnh đưa hắn đến nha huyện. Tiêu Phong vẻ mặt thờ ơ hợp tác với bọn họ, dù sao những người này đều là người bình thường, đưa mình đi đâu cũng có thể nhẹ nhàng thoát ra. Đúng lúc này, phía sau có tiếng nói quen thuộc truyền đến, ai cũng không được đưa hắn đi. Chỉ thấy Minh Nguyệt Đóa Đóa xuất hiện trước mặt Tiêu Phong, khuôn mặt đầy vẻ tức giận, hai tay giang rộng chặn trước mặt thị vệ. Nhìn nàng, dường như không muốn thị vệ đưa người đi. Lão tướng quân Minh Nguyệt nhìn con gái mình biến thành bộ dạng này, khuôn mặt đầy vẻ bất đắc dĩ, hắn đều đã đến phủ chúng ta trộm đồ rồi, ngươi còn muốn bao che cho hắn sao? Thân tín nhìn nhau, liên tục gật đầu, đúng vậy, chúng ta tận mắt nhìn thấy hắn trộm đồ trong thư phòng, tại sao ngươi còn muốn bảo vệ hắn chứ? Minh Nguyệt Đóa Đóa quay đầu nhìn Tiêu Phong, lắc đầu, ta tin hắn sẽ không làm những chuyện trộm cắp này, các ngươi chắc chắn đã hiểu lầm rồi. Trong mắt nàng, Tiêu Phong chính là một tu sĩ thực thụ. Dựa vào năng lực của hắn, muốn diệt phủ tướng quân cũng chỉ là chuyện trong tầm tay, hà cớ gì lại phải lén lút đi vào trong? Huống hồ Tiêu Phong từ đầu đến cuối đều không ra tay, nếu không thị vệ có mặt làm sao có thể bắt được hắn? Lão tướng quân Minh Nguyệt nhìn Minh Nguyệt Đóa Đóa căn bản không nghe lời mình, khuôn mặt có vẻ rất đáng sợ, chỉ vào nàng, ngươi muốn chọc ta tức chết sao? Bây giờ, nàng chắn trước mặt Tiêu Phong, thị vệ căn bản không có cách nào bắt được Tiêu Phong đang trốn phía sau. Minh Nguyệt Đóa Đóa nhìn thần sắc của lão tướng quân Minh Nguyệt, tiếp tục nói, các ngươi tin ta một lần, ta sẽ không nhìn lầm người, hắn tuyệt đối không phải đến để trộm đồ. Hai người bọn họ đã nói chuyện không ít trong quê phòng, Minh Nguyệt Đóa Đóa biết Tiêu Phong đến đây có mục đích. Tài sản trong phủ tướng quân tuy tương đối nhiều, nhưng những thứ đó không phải là mục tiêu cuối cùng của Tiêu Phong. Đúng lúc này, lão tướng quân Minh Nguyệt tức giận công tâm, hai tay ôm cổ, thẳng cẳng nằm xuống đất. Thân vệ nhìn lão tướng quân Minh Nguyệt bị tức đến như vậy, từng người một rút vũ khí của mình ra, đều là do tiểu tử đó, chúng ta giết hắn trước. Đúng, chúng ta giết kẻ đầu sỏ trước, đừng để hắn nói nhảm ở đây nữa. Minh Nguyệt Đóa Đóa đang ngồi xổm trước mặt lão tướng quân Minh Nguyệt, căn bản không ngờ những thị vệ này lại có ý định ra tay. Chỉ thấy bọn họ đi đến xung quanh Tiêu Phong, vũ khí trong tay nặng nề bổ xuống. Chưa kịp để vũ khí của bọn họ chém vào đầu Tiêu Phong, linh lực của Tiêu Phong đã khuyết tán ra, đẩy bật tất cả bọn họ ra. Tiêu Phong vẻ mặt lạnh lùng quét mắt nhìn những người này một cái, lần này chỉ là cảnh cáo, lần sau ta sẽ không nương tay nữa. Tu sĩ đối phó với người bình thường không hề có chút áp lực nào, huống hồ trong cơ thể Tiêu Phong còn có Sơn Hà kiếm hộ chủ. Chỉ thấy hắn đi đến trước mặt Minh Nguyệt Đóa Đóa, cười nhẹ, "Cha ngươi chỉ là tức giận công tâm, chỉ cần để đại phu đến kê hai thang thuốc, hẳn là không sao." Khi Minh Nguyệt Đóa Đóa nghe Tiêu Phong muốn mình tìm đại phu, vội vàng quay đầu kéo hắn, "Ngươi chắc chắn có cách cứu hắn tỉnh lại, đúng không?" Tiêu Phong nhìn Minh Nguyệt Đóa Đóa đặt ánh mắt lên người mình, hít sâu một hơi, tu sĩ tự nhiên có cách cứu người, chẳng qua hắn muốn bắt ta gặp con đấy. Khó khăn lắm mới có cơ hội rời khỏi đây, hắn làm sao có thể cứu tỉnh một người căm ghét mình. Khi Minh Nguyệt Đóa Đóa nhìn Tiêu Phong chỉ vì chuyện như vậy mà không cứu cha mình, vội vàng nói với hắn, chỉ cần có ta ở đây, ai cũng không thể bắt các ngươi đi. Là tướng quân giữ thành hiện tại, lời nói của Minh Nguyệt Đóa Đóa cũng có vài phần tác dụng. Tiêu Phong nhìn nàng vẻ mặt kiên cường, trong đầu nghĩ đến bộ dáng nàng nấu rượu cho mình, thở dài, vậy ta tin ngươi một lần, ngươi tránh ra đi. Linh lực đối kháng với người bình thường chính là đòn chí mạng, ai cũng không biết linh lực tràn ra có làm hại đến những thị vệ này không. Minh Nguyệt Đóa Đóa nghe Tiêu Phong bằng lòng giúp đỡ, vội vàng dẫn thân vệ đi sang bên cạnh, trừng mắt nhìn bọn họ, các ngươi không được ra tay, nếu không sẽ bị trục xuất khỏi phủ tướng quân. Thân vệ nhìn nhau, ngoan ngoãn đi theo sau Minh Nguyệt Đóa Đóa. Chỉ thấy Tiêu Phong đi đến trước mặt lão tướng quân, lòng bàn tay có linh lực tuôn trào, một chưởng đánh vào người lão tướng quân. Thân vệ nhìn thấy Tiêu Phong ra tay với lão tướng quân, khuôn mặt đầy vẻ tức giận, ngươi thấy không? Hắn muốn ra tay với lão tướng quân đấy. Những người khác nhao nhao gật đầu, đúng vậy, ngươi còn chưa thấy sao? Hắn muốn động thủ với lão tướng quân rồi. Minh Nguyệt Đóa Đóa nghe thấy giọng nói của bọn họ, mặt đầy giận dữ nhìn mấy người kia một cái, câm miệng các ngươi lại, nơi này không đến lượt các ngươi nói chuyện. Tiêu Phong nhìn Minh Nguyệt Đóa Đóa chỉ dùng một câu đã chấn nhiếp được các tướng sĩ tại chỗ, trên mặt mang theo một nụ cười lắc đầu, đứng dậy. Lúc này, linh lực của hắn đã du tẩu một vòng trong cơ thể lão tướng quân, thông suốt khí huyết cho hắn. Chỉ trong hai hơi thở, Minh Nguyệt lão tướng quân đã mở mắt ra, nhìn xung quanh, phát hiện mình lại nằm trên đất. Minh Nguyệt Đóa Đóa vội vàng đến trước mặt Minh Nguyệt lão tướng quân, ngươi không sao rồi chứ? Minh Nguyệt lão tướng quân liên tục lắc đầu, ta sao lại tỉnh rồi? Bệnh này của ta đã là bệnh cũ rồi, thường xuyên tức giận sẽ ngất xỉu mấy ngày liền. Tiêu Phong nghe Minh Nguyệt lão tướng quân nói vậy, không khỏi mở miệng, ta vừa kiểm tra cơ thể ngươi, phát hiện xung quanh trái tim ngươi có một ít thứ huyết. Bây giờ hắn đã dùng linh lực làm tan hết thứ huyết, tin rằng bệnh cũng nhiều năm không chữa khỏi của Minh Nguyệt lão tướng quân hẳn là có thể hồi phục. Minh Nguyệt lão tướng quân biết bệnh của mình là do Tiêu Phong chữa khỏi, mặt đầy kinh ngạc nhìn Minh Nguyệt Đóa Đóa bên cạnh, dường như muốn biết câu trả lời từ miệng nàng. Chỉ thấy Minh Nguyệt Đóa Đóa khẽ gật đầu, bệnh tình của ngài là do hắn giúp ngài chữa khỏi, nếu không ngài có thể cần phải ngất xỉu mấy ngày. Minh Nguyệt lão tướng quân vẫn không muốn tin, đặt ánh mắt lên thân tín của mình, phát hiện bọn họ đều gật đầu với mình, khiến hắn hiểu rõ sự lợi hại của Tiêu Phong. Tiêu Phong nhìn ánh mắt bọn họ luôn đặt trên người mình, khẽ cười, chiến đấu lâu ngày, trong cơ thể có ứ huyết là rất bình thường, huống hồ hắn là lão tướng quân, không trải qua ngàn vạn lần rèn luyện, căn bản không thể có thế lực như vậy, trong cơ thể có vết thương cũ hẳn là bình thường. Đột nhiên, Tiêu Phong nghĩ đến bóng đen bị mình đuổi đi, lông mày khẽ nhíu lại. Hai đoàn bóng đen kia không mang đồ của phụ thành chủ đi, tin rằng hai đoàn bóng đen kia nhất định sẽ tìm cơ hội xuất hiện ở đây lần nữa. Thay vì chủ động xuất kích tìm kiếm bọn họ, chi bằng ngoan ngoãn ở lại đây, có lẽ có thể đợi bọn họ tự đưa đến tận cửa. Chương 134, ở lại tướng quân phủ. Chương 134, ở lại tướng quân phủ. Chỉ trong một nén hương, Minh Nguyệt Đóa Đóa đã đến trước mặt Tiêu Phong, mặt đầy cẩn trọng, ta muốn hỏi bệnh tình của phụ thân ta liệu đã hồi phục chưa. Tiêu Phong nghe Minh Nguyệt Đóa Đóa hỏi bệnh tình của lão tướng quân, lập tức có một kế hoạch, cười lớn lắc đầu, ứ huyết không thể một hơi dọn sạch được đâu. Thực ra, ứ huyết trong cơ thể lão tướng quân đã được hắn dọn sạch hết, chỉ là hắn muốn tìm một cái cớ để ở lại tướng quân phủ. Lão tướng quân biết trong cơ thể mình vẫn còn ứ huyết, trong lòng một trận buồn bực, không biết ngươi có cách nào chữa dứt điểm không. Bây giờ hắn đã trở về từ chiến trường, ngất xỉu thì không có gì đáng ngại. Điều hắn sợ nhất là một ngày nào đó ngất xỉu trên chiến trường, như vậy tính mạng của hắn sẽ không còn nữa. Tiêu Phong nhìn lão tướng quân nhìn chằm chằm mình, khẽ gật đầu, chỉ cần các ngươi đồng ý để ta ở đây, ta có thể mỗi ngày giúp ngươi thông ứ huyết. Minh Nguyệt Đóa Đóa có sự tin tưởng bệnh hoạn vào Tiêu Phong, liên tục gật đầu, ta tin ngươi, chúng ta để ngươi ở tướng quân phủ. Nàng mong muốn người kia có thể ngày ngày ở tướng quân phủ, như vậy nàng sẽ không cần ngày ngày chạy đến tử quán. Nơi nào có đại tướng trấn thủ thành mà ngày ngày ở tử quán bán rượu chứ, chỉ có nàng mới có thể làm được điều này. Để không gây sự chú ý của bọn họ, Tiêu Phong đặc biệt viết cho bọn họ một thang thuốc bổ, bảo bọn họ mỗi ngày sắc một thang. Lão tướng quân nhìn Tiêu Phong liên tục suối giục mình, cảm thấy hắn có thể đang đặt nền móng cho việc lấy trộm đồ của mình, lén lút sắp xếp thân tín tìm đại phu của mình đến. Các đại phu trong đội đều có y thuật siêu quần, khi bọn họ đến trước mặt lão tướng quân, vội vàng đặt tay lên mạch của lão tướng quân. Sau khi kiểm tra, kết quả chẩn đoán của mỗi đại phu đều giống nhau, mặt đầy kinh ngạc, chúc mừng lão tướng quân, bệnh tình nhiều năm của ngài lại hồi phục rồi. Lão tướng quân từ miệng bọn họ biết được bệnh tình của mình đã hồi phục, tự nhiên đánh giá Tiêu Phong cao hơn một bậc. Hắn chưa bao giờ nghĩ Tiêu Phong lại có năng lực như vậy, mặt đầy không thể tin được, không ngờ ta lại có lúc nhìn nhầm người. Trong mắt hắn, Tiêu Phong luôn là một kẻ lang thang đầu đường xó chợ không học vấn, làm sao có thể có y thuật. Bây giờ, bệnh tình mà toàn thành đại phu đều không chữa khỏi, hắn chỉ tốn một nén hương đã có dấu hiệu tốt lên. Sau khi lão tướng quân suy nghĩ, hắn vẫn mặt dày đến nơi Tiêu Phong ở lúc này, Tiêu Phong đang ngồi trong sân thăm dò ma khí trong thành, muốn xem bóng đen có dáng lâm thành trì hay không. Đột nhiên, hắn phát hiện lão tướng quân từ cửa đi vào, mặt đầy lãnh đạm chỉ vào vị trí đối diện, không biết lão tướng quân lần này đến tìm tiểu tử, muốn đổi người sao. Khi lão tướng quân nghe Tiêu Phong có ý chế giễu mình, liên tục xua tay, lão phu quả nhiên đã nhìn nhầm, không ngờ y thuật của ngươi lại cao minh đến vậy. Tiêu Phong không trả lời hắn, muốn xem lão tướng quân có chuyện gì tìm mình. Đến tuổi của hắn, sớm đã là loại vô sự bất đăng tam bảo địa rồi. Chỉ thấy lão tướng quân suy nghĩ một lát, chuyện của ngươi và Minh Nguyệt Đóa Đóa, chúng ta nhất trí quyết định quan sát một thời gian, tạm thời không thể đồng ý cho các ngươi ở bên nhau. Tiêu Phong nhìn lão tướng quân coi những lời mình từng nói là thật, mặt đầy vô ngữ gật đầu. Ngay lúc này, Minh Nguyệt Đóa Đóa vừa hay từ cửa đi vào, nhìn thấy cảnh này. Vốn dĩ Tiêu Phong đã từ chối lời mời của nàng, ai cũng không ngờ Tiêu Phong lại gật đầu, nghĩ rằng hắn có thể đã đổi ý. Chỉ thấy Minh Nguyệt Đóa Đóa mặt đầy e thẹn đến trước mặt lão tướng quân, "Cha, người nói gì vậy? Chúng ta không có gì hết, người đừng nói vậy mà gán ghép viên ương lung tung." Lão tướng quân nhìn con gái mình lộ ra vẻ tiểu nữ nhân như vậy, mặt đầy bất đắc dĩ, thở dài một tiếng. "Có thể khiến nữ võ thần trong thành trì của chúng ta lộ ra biểu cảm này, ngươi hẳn là người đầu tiên rồi." Tiêu Phong nghe hai người bọn họ không ngừng nói chuyện tình cảm nam nữ, mặt đầy vô ngữ lắc đầu, linh khí lại quyết tán ra. Hắn rất rõ nhiệm vụ lần này của mình là gì, tuyệt đối không thể để hai đoàn bóng đen kia lại trốn thoát khỏi tay mình. Lúc này, Tiêu Phong đã hiểu bóng đen không có thân thể thực chất, Sơn Hà kiếm và Ma địch đều không thể bắt được bóng đen. Minh Nguyệt Đóa Đóa nhìn Tiêu Phong nhắm mắt lại, lầm tưởng hắn đang tu luyện, một tay túm lấy lão tướng quân. "Người ta đang nghỉ ngơi, ngươi đừng quấy rầy người khác nghỉ ngơi nữa, chúng ta đi khỏi đây trước đi." Lão tướng quân theo bản năng nhìn về phía Tiêu Phong, cười lớn, "Ta không đồng ý cho hai ngươi ở bên nhau đâu, các ngươi như vậy hơi quá đáng rồi đấy." Hiện giờ, quản sự trong tướng quân phủ là Minh Nguyệt Đóa Đóa, nàng không quản nhiều như vậy, dẫn lão tướng quân ra khỏi sân. Chỉ thấy Minh Nguyệt Đóa Đóa mặt đầy tươi cười, xem ra hắn thật sự đã thay đổi ý định, nếu chúng ta có một tu sĩ ở bên cạnh, vậy chúng ta nghĩ đến đây, trong lòng nàng vô cùng kích động, cảm thấy tướng quân phủ có thể phát huy rạng rỡ trong tay nàng. Tuy nhiên, Minh Nguyệt Đóa Đóa lại không ngờ rằng, Tiêu Phong chỉ là diễn kịch, không muốn trả lời quá nhiều về chuyện tình cảm nam nữ. Để giữ vững lòng Tiêu Phong, Minh Nguyệt Đóa Đóa trở về phòng suy nghĩ tới lui, cuối cùng quyết định vào bếp làm mấy món ăn vặt. Khi Minh Nguyệt lão tướng quân biết Minh Nguyệt Đóa Đóa lại đích thân vào bếp nấu cơm, mặt đầy chấn động, "Ngươi nói gì? Đóa Đóa vào bếp nấu cơm?" Bọn họ ở tướng quân phủ lâu như vậy, chưa bao giờ thấy Minh Nguyệt Đóa Đóa xuống bếp. Hiện giờ, Minh Nguyệt Đóa Đóa nguyện ý vì Tiêu Phong nấu cơm, đủ để nói lên tình cảm của nàng đối với Tiêu Phong sâu đậm đến nhường nào. Vì Minh Nguyệt Đóa Đóa chưa bao giờ nấu ăn, mọi thứ đều diễn ra dưới sự hướng dẫn của đầu bếp. Mặc dù mấy món ăn đã được làm ra, nhưng màu sắc và hương vị của những món này đều không như ý, chỉ thấy nàng tự tay đặt những món này vào chậu cơm, sắp xếp thị vệ dưới quyền mang cơm đến sân của Tiêu Phong. Lúc này, Tiêu Phong đang ở trong sân giám sát sự an nguy của toàn thành, căn bản không ngờ có người mang cơm đến cho mình. Khi hắn nhìn thấy mấy tên thị vệ mang cơm đến, không khỏi tự động thu hồi linh lực, định ăn no rồi mới kiểm soát tình hình thành trì. Ngay lúc này, Minh Nguyệt Đóa Đóa từ cửa sân đi vào, mặt đầy tươi cười ngồi xuống ghế. Tiêu Phong nhìn ánh mắt của Minh Nguyệt Đóa Đóa, không hiểu nàng ở lại đây rốt cuộc có ý gì. Thị vệ thì đã nhận được tin tức từ trước, bọn họ không thể nói ra chuyện cơm đều là do Minh Nguyệt Đóa Đóa làm, chỉ có thể đặt cơm xuống rồi rời khỏi sân. Chưa được bao lâu, Tiêu Phong trước mặt Minh Nguyệt Đóa Đóa ăn một miếng thịt, mặt hắn lập tức biến thành màu gan heo. Hắn tự hỏi chưa bao giờ ăn món ăn dở như vậy, lập tức nôn ra. Chương 135, đến nhà cầu hôn. Chương 135, đến nhà cầu hôn. Minh Nguyệt Đóa Đóa mặt đầy mong đợi nhìn Tiêu Phong đưa món ăn vào miệng, ai cũng không ngờ hắn lại nôn ra món ăn mà nàng đã vất vả làm ra. Chỉ thấy Tiêu Phong mặt đầy bất đắc dĩ đặt đũa xuống, "Đầu bếp trong phủ các ngươi không được rồi, mùi vị kém quá xa." Thị vệ đứng bên cạnh hắn, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không ngừng ra hiệu cho hắn, dường như muốn hắn đừng nói thêm nữa. Chưa đợi Tiêu Phong phản ứng lại, Minh Nguyệt Đóa Đóa dùng sức mạnh bạo hất đồ bàn, chỉ vào Tiêu Phong, nếu ngươi thấy không ngon, vậy thì đừng ăn nữa. Tiêu Phong mặt đầy kinh ngạc nhìn Minh Nguyệt Đóa Đóa, không hiểu mình đã chọc giận nàng ở chỗ nào. Đột nhiên, ánh mắt hắn dừng lại trên mặt Minh Nguyệt Đóa Đóa, phát hiện trong mắt nàng lại có nước mắt rơi xuống. Chỉ thấy nàng không quay đầu lại đi ra ngoài, Tiêu Phong lờ mờ có thể nghe thấy một hai tiếng khóc. Tiêu Phong nhìn món ăn trên đất, không nhịn được mở miệng, ta chỉ nói những món này không ngon, không cần phải nói những lời như vậy chứ. Thị vệ đứng một bên thật sự không chịu nổi, bước hai bước về phía trước, thứ ngươi vừa ăn đều là do Minh Nguyệt tướng quân làm, nàng lần đầu tiên tự mình xuống bếp. Khi Tiêu Phong biết món ăn vừa rồi đều là do Minh Nguyệt Đóa Đóa đích thân làm, lập tức hiểu ra, dùng sức vô vô đầu, ta quá hồ đồ rồi. Chỉ từ biểu cảm của Minh Nguyệt Đóa Đóa lẽ ra đã có thể nhận ra, món ăn có thể là do nàng làm. Chỉ thấy Tiêu Phong đứng dậy nhìn về phía cửa, với tốc độ nhanh nhất đuổi theo, sợ Minh Nguyệt Đóa Đóa rời đi. Chỉ trong 10 hơi thở, Tiêu Phong đã xuất hiện trước mặt Minh Nguyệt Đóa Đóa, mặt đầy áy náy, ta không biết những món đó là do ngươi làm. Minh Nguyệt Đóa Đóa nhìn hắn chặn trước mặt mình, không khỏi nói với Tiêu Phong, ngươi ngàn vạn lần không nên đổ hết những món đó đi. Nàng đã vất vả bận rộn lâu như vậy, ai cũng không ngờ Tiêu Phong lại không cho nàng một cơ hội nhìn lấy một cái. Từ những lời nói của nàng, Tiêu Phong lại nghe ra một chút yêu ý, chỉ thấy hắn suy nghĩ một lát, định nói ra những việc mình muốn làm và lý do mình lại nói như vậy. Mặc dù làm vậy có thể đắc tội Minh Nguyệt Đóa Đóa, nhưng hắn biết mình không thể tiếp tục che giấu, nếu không rất có thể sẽ gây ra đại họa. Tuy nhiên, Tiêu Phong còn chưa kịp mở miệng, thanh mai trúc mã của Minh Nguyệt Đóa Đóa là Âu Dương Tuấn Thần đã từ cửa sân đi vào, mặt đầy địch ý nhìn Tiêu Phong. Ngươi là ai? Tiêu Phong tự hỏi chưa bao giờ thấy người này, căn bản không để hắn vào trong lòng, định tiếp tục giải thích cho Minh Nguyệt Đóa Đóa. Khi Âu Dương Tuấn Thần thấy Tiêu Phong cứ quấn quýt bên cạnh Minh Nguyệt Đóa Đóa, một tay đã đặt lên vũ khí, dường như muốn rút vũ khí của mình ra. Tiêu Phong nhìn cảnh này, hiểu Âu Dương Tuấn Thần đến với địch ý ngay lúc này, giọng nói của Minh Nguyệt Đóa Đóa từ bên cạnh truyền ra, "Âu Dương Tuấn Thần, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Hắn là quý khách trong phủ của chúng ta." Âu Dương Tuấn Thần mặc kệ nhiều như vậy, cười lạnh một tiếng, "Quý khách, lần này ta đến cầu hôn, hy vọng ngươi đừng đi quá gần người khác." Tiêu Phong đứng một bên nghe hồi lâu, cuối cùng cũng hiểu Âu Dương Tuấn Thần vì sao lại gây sự với mình, mặt đầy bất đắc dĩ. Hắn từ đầu đến cuối đều không có ý định theo đuổi Minh Nguyệt Đóa Đóa, ai cũng không ngờ cả phủ trên dưới đều hiểu là mình. Chỉ thấy Tiêu Phong bước một bước về phía trước, vừa định giải thích, ai ngờ Minh Nguyệt lao tướng quân từ bên ngoài đi vào, mặt đầy nghiêm nghị mở miệng, "Âu Dương Tuấn Thần, đây là tướng quân phủ, không phải Âu Dương gia của các ngươi." Âu Dương Tuấn Thần vốn cho rằng Tiêu Phong chỉ là một tên nhóc có gia thế, ai ngờ hắn lại được Minh Nguyệt lao tướng quân bảo vệ. Chỉ thấy hắn nghiến răng nghiến lợi, trên dưới đánh giá Tiêu Phong một lượt, tự hỏi căn bản chưa từng gặp hắn. Minh Nguyệt lao tướng quân đi đến bên cạnh Minh Nguyệt Đóa Đóa, chỉ về phía Tiêu Phong, "Vị tiểu hữu kia là quý khách của tướng quân phủ chúng ta, cũng là ân nhân cứu mạng của bản tướng quân." Hắn hiểu rằng ứ huyết trong cơ thể mình là do Tiêu Phong chữa trị, nếu không có Tiêu Phong, bệnh cũ của hắn vẫn có thể tái phát. Âu Dương Tuấn Thần lùi lại hai bước, mặt đầy không cam lòng, khẽ gật đầu với Minh Nguyệt lao tướng quân, vừa rồi thấy hắn đứng bên cạnh Minh Nguyệt Đóa Đóa, cho nên ngươi liền đánh nhau trong tướng quân phủ chúng ta sao? Ngươi có đặt chúng ta vào mắt không? Khi Âu Dương Tuấn Thần nhìn Minh Nguyệt lao tướng quân liên tục biện hộ cho Tiêu Phong, trong lòng lờ mờ có chút tức giận, không hiểu hắn rốt cuộc có hậu thuẫn gì. Ngay lúc này, Minh Nguyệt Đóa Đóa bước hai bước về phía Tiêu Phong, trên mặt mang theo một nụ cười, dường như đang chế giễu Âu Dương Tuấn Thần không biết tự lượng sức mình. Minh Nguyệt lao tướng quân nhận thấy sắc mặt Âu Dương Tuấn Thần ngày càng khó coi, không khỏi nói với Minh Nguyệt Đóa Đóa, "Là con gái, đừng cứ bám giết người khác. Bất kể thế nào, Minh Nguyệt Đóa Đóa đều là tướng quân trong tướng quân phủ, nàng không thể để lộ dáng vẻ tiểu nữ nhân." Theo lời nhắc nhở của lao tướng quân, Minh Nguyệt Đóa Đóa lập tức đồng ý, khôi phục vẻ lạnh lùng thường ngày. Chỉ thấy lao tướng quân nhìn Tiêu Phong mặt đầy lãnh đạm, lại nhìn Âu Dương Tuấn Thần mặt đầy giận dữ, thì nộ bất lộ sắc, người này tiền đồ không thể lường được. Nếu Tiêu Phong không xuất hiện ở thành trì này, Minh Nguyệt Đóa Đóa và Âu Dương Tuấn Thần hẳn là cặp đôi xứng đôi nhất, cả phủ trên dưới đều ủng hộ hai người. Ngay cả khi Minh Nguyệt Đóa Đóa không đồng ý mối hôn sự này, lao tướng quân vẫn hết sức vui bảo, tránh để hai người này sinh chán ghét nhau. Hiện giờ, Tiêu Phong xuất hiện trong thành trì, lao tướng quân cảm thấy hai người bọn họ có thể mới là xứng đôi nhất. Hơn nữa Minh Nguyệt Đóa Đóa rõ ràng có tình cảm với Tiêu Phong, hắn dựa vào đâu mà không thuận theo lòng người? Ngay khi mọi người đang suy nghĩ, Âu Dương Tuấn Thần đến trước mặt lao tướng quân, không lưng, tiểu điệt lần này đến, chỉ để cầu hôn, xin hãy gả Minh Nguyệt Đóa Đóa cho ta. Kèm theo giọng nói của hắn, Minh Nguyệt Đóa Đóa liên tục lắc đầu, ta có chết cũng không thể gả cho ngươi, ngươi cứ từ bỏ ý định này đi. Tiêu Phong đứng bên cạnh nhìn biểu cảm của Minh Nguyệt Đóa Đóa, hiểu Minh Nguyệt Đóa Đóa không hề có chút thiện cảm nào với Âu Dương Tuấn Thần. Ngay cả khi cưỡng ép ghép hai người bọn họ lại với nhau, tin rằng tương lai hai người bọn họ chỉ có thể đánh nhau, căn bản không thể sống hòa thuận. Âu Dương Tuấn Thần nghe Minh Nguyệt Đóa Đóa không muốn gả cho mình, lại một lần nữa đặt ánh mắt lên người Tiêu Phong, mặt đầy giận dữ, có phải là tên nhóc đó? Chỉ thấy Âu Dương Tuấn Thần bước một bước về phía trước, trên mặt lộ ra một tia địch ý, ngươi lại dám cướp phụ nữ của ta, xem ra ta nhất định phải nói chuyện tử tế với ngươi rồi. Minh Nguyệt Đóa Đóa nhận thấy sự bất thường của hắn, vội vàng chặn trước mặt Tiêu Phong, mặt đầy giận dữ, ngươi dám động thủ ở tướng quân phủ sao? Chương 136, khoảng cách giữa hai người chương 136, khoảng cách giữa hai người Âu Dương Tuấn Thành nhìn Minh Nguyệt Đóa Đóa chặn trước mặt Tiêu Phong, mặt hắn khó coi đến đáng sợ, chỉ vào Tiêu Phong phía sau. Ngươi chỉ có khả năng trốn đằng sau thôi sao? Đừng để ta xem thường ngươi. Chưa đợi Tiêu Phong nói gì, Âu Dương Tuấn Thần mặt tái mét nói, chúng ta tỉ thí một trận, ai thua, người đó tự động rút lui. Minh Nguyệt Đóa Đóa nghe hắn muốn tỉ thí với Tiêu Phong, lông mày khẽ nhíu lại, trong lòng ít nhiều có chút không thoải mái. Vốn dĩ nàng cho rằng Tiêu Phong nhất định sẽ đồng ý Âu Dương Tuấn Thần, ai cũng không ngờ Tiêu Phong khẽ cười một tiếng, lắc đầu. Khi Minh Nguyệt Đóa Đóa thấy Tiêu Phong từ chối Âu Dương Tuấn Thần, mặt nàng khó coi đến đáng sợ, nàng nghĩ Tiêu Phong đã từ bỏ mình. Chỉ thấy Tiêu Phong vô vô vai Minh Nguyệt Đóa Đóa, ra hiệu nàng đi sang một bên, còn mình thì đi đến trước mặt Âu Dương Tuấn Thần. Minh Nguyệt Đóa Đóa không phải là đồ vật gì, người ta có ý thức của riêng mình, dựa vào đâu mà trở thành vật đặt cược của hai chúng ta? Minh Nguyệt Lao tướng quân và Minh Nguyệt Đóa Đóa nhìn nhau, đều cảm thấy câu nói này của Tiêu Phong rất thực tế. Âu Dương Tuấn Thần nhận ra ý của Minh Nguyệt Lao tướng quân và Minh Nguyệt Đóa Đóa, lửa giận lập tức dâng lên trong đầu hắn. Lúc này, trong đầu hắn chỉ có ý nghĩ nhanh chóng giết chết Tiêu Phong, căn bản không có ý nghĩa khác. Chỉ thấy Âu Dương Tuấn Thần cầm trường kiếm, mặt đầy giận dữ chém về phía Tiêu Phong, để lại tính mạng của ngươi cho ta đi. Minh Nguyệt Lao tướng quân nhìn Âu Dương Tuấn Thần động thủ không phân biệt phải trái, lập tức nói với Âu Dương Tuấn Thần, hai người các ngươi còn chưa thương lượng xong, dựa vào đâu mà động thủ? Âu Dương Tuấn Thần mặc kệ nhiều như vậy, mặt đầy oán độc nhìn chằm chằm Tiêu Phong. Theo hắn thấy, Tiêu Phong thân hình rất gầy yếu, căn bản không giống đối thủ của hắn. Chỉ trong hai hơi thở, Âu Dương Tuấn Thần đã đến trước mặt Tiêu Phong, trường kiếm trong tay hung hăng chém xuống mặt hắn. Minh Nguyệt Lao tướng quân vốn nghĩ Minh Nguyệt Đóa Đóa nhất định sẽ lo lắng, ai cũng không ngờ Minh Nguyệt Đóa Đóa căn bản không để trong lòng. Chỉ thấy hắn nhìn Tiêu Phong, hít sâu một hơi, ngươi không qua rút sao? Tên nhóc đó tay nhỏ chân yếu, bản tướng quân lo không trụ nổi. Minh Nguyệt Đóa Đóa nghe Tiêu Phong có thể không trụ nổi, trên mặt lộ ra một nụ cười. Những người khác có thể không biết sự lợi hại của Tiêu Phong, nhưng nàng thì tận mắt chứng kiến. Ngay cả thân vệ của Lao tướng quân Minh Nguyệt cũng không phải đối thủ, càng không cần nói đến những người khác. Quả nhiên, Âu Dương Tuấn Thần đến bên cạnh Tiêu Phong, trường kiếm trong tay vồ hụt, hắn mang vẻ kinh ngạc nhìn Tiêu Phong một cái, ngươi lại chân như con lươn vậy. Tiêu Phong không để ý đến hắn, lùi lại hai bước, cười lạnh một tiếng, bằng thực lực của ngươi, còn chưa có khả năng làm ta bị thương. Âu Dương Tuấn Thần vốn cho rằng đòn tấn công này của mình đã rất lợi hại, ai ngờ Tiêu Phong lại dễ dàng tránh thoát. Chỉ thấy hắn mỗi lần ra đòn đều đánh trúng bên cạnh Tiêu Phong, nhưng vẫn không thể đánh trúng bản thân Tiêu Phong. Tiêu Phong đánh giá hắn một cái, cười lạnh một tiếng, bình thường có phải vẫn luôn nói mình chỉ cần gần đủ là được không? Kết quả bây giờ đối phó ta lại thiếu một chút như vậy. Âu Dương Tuấn Thần nghe thấy lời châm chọc của Tiêu Phong, nghiến răng ken két, ngươi đừng quá ngang ngược, lần này ta nhất định sẽ giữ lại cái mạng nhỏ của ngươi. Ngay khi hai người giao chiến, Lão tướng quân Minh Nguyệt như phát hiện ra điều gì đó, lông mày hơi nhíu lại, vì sao bọn họ lại có cảm giác như mèo vờn chuột vậy? Hắn đã nhìn ra Tiêu Phong không hề dùng chút sức lực nào, hoàn toàn dùng sức lực của mình để trêu đùa Âu Dương Tuấn Thần. Minh Nguyệt Đóa Đóa nghe vấn đề của Lão tướng quân Minh Nguyệt, mang vẻ bất lực gật đầu, ngay cả thân vệ của ngài còn không có cách nào bắt được người, hắn dựa vào đâu mà bắt người? Chỉ một câu nói ngắn gọn, Lão tướng quân Minh Nguyệt đã hiểu ra, vỗ mạnh vào đầu. Hóa ra hắn bị người của ta cố ý bắt về. Vốn dĩ hắn vẫn luôn cho rằng thân vệ của mình có thể bắt được Tiêu Phong, ai cũng không ngờ Tiêu Phong căn bản không có ý định động thủ. Không bao lâu sau, Minh Nguyệt Đóa Đóa bước lên một bước, lớn tiếng hô hoán, "Tiêu Phong, mau chóng hạ gục hắn đi, ngươi đừng chơi nữa." Lão tướng quân Minh Nguyệt cũng gật đầu, "Tiểu hữu Tiêu Phong, ngươi bắt hắn lại đi, lão phu có chuyện muốn cùng ngươi bàn bạc." Tiêu Phong nghe lời nói của hai người bọn họ, một tay kéo lấy sợi dây thừng bên cạnh, trói Âu Dương Tuấn Thần lại. Chưa đợi hắn phản ứng lại, sợi dây thừng đã bị Tiêu Phong kéo căng, Âu Dương Tuấn Thần bị hắn treo lủng lẳng dưới mái hiên. Như vậy, hắn đã không còn khả năng bỏ trốn. Chỉ thấy Tiêu Phong mang vẻ kinh ngạc đến trước mặt hai người, không biết hai vị tìm ta còn có chuyện gì không. Lão tướng quân Minh Nguyệt nhìn Âu Dương Tuấn Thần, thở dài một tiếng, bất kể thế nào, hai nhà chúng ta đều là thế gia, ít nhiều cũng cần giữ thể diện. Tiêu Phong quay đầu nhìn Âu Dương Tuấn Thần, chỉ vào sợi dây thừng bên cạnh, nếu các ngươi muốn thả người, chỉ cần cởi sợi dây thừng đó ra, người tự nhiên sẽ xuống. Ngay lúc này, có tiếng nói truyền ra từ ngoài cửa, báo, ngoài cửa có người muốn tìm Tiêu Phong. Tiêu Phong nghe thấy có người tìm mình ngoài cửa, mang vẻ không hiểu, tìm ta? Ta có làm gì đâu? Trong mắt hắn, trong tòa thành trì này căn bản không có người hắn quan tâm, cũng không có người hắn quen biết, làm sao có thể có người tìm mình? Lão tướng quân Minh Nguyệt nhìn ánh mắt của Tiêu Phong, hiểu rằng hắn có thể cũng không biết thân phận của người đó, liền nói với người ở ngoài cửa, để nàng ta vào đi. Thị vệ gật đầu, đội vàng đi ra ngoài cửa, muốn xem có thể đưa người vào được không. Chỉ mười hơi thở, một giọng nói quen thuộc truyền vào từ ngoài cửa, để ta tìm thật vất vả, ta đi một vòng quanh thành trì, mới phát hiện ra khí tức của ngươi ở đây. Nếu không phải vì Âu Dương Tuấn Thần, Lục Tuyết Nhi muốn tìm Tiêu Phong có lẽ sẽ phải tốn nhiều thời gian hơn. Tiêu Phong mang vẻ kinh ngạc đánh giá Lục Tuyết Nhi, lông mày hơi nhíu lại, ngươi vì sao lại xuất hiện ở đây? Lục Tuyết Nhi triệu hồi vũ khí ra, tông môn định phái người giúp ngươi, ta vì để trả ân tình của ngươi, đã nhận rồi. Minh Nguyệt Đóa Đóa nhìn Lục Tuyết Nhi và Tiêu Phong nói chuyện rất vui vẻ, cảm thấy quan hệ của hai người bọn họ không tầm thường, cho rằng Tiêu Phong chính là vì Lục Tuyết Nhi mới từ chối thiện ý của mình. Ngay lúc này, Lục Tuyết Nhi dựa vào trực giác của phụ nữ nhìn Minh Nguyệt Đóa Đóa một cái, lông mày hơi nhíu lại, trong lòng không thoải mái. Chỉ thấy Minh Nguyệt Đóa Đóa rút trường kiếm ra, chỉ vào Lục Tuyết Nhi, chúng ta hay đấu một trận công bằng. Người chiến thắng có thể ở bên cạnh Tiêu Phong. Tiêu Phong nhìn Minh Nguyệt Đóa Đóa lại làm ra chuyện hoang đường như vậy, mang vẻ kinh ngạc, nửa ngày không phản ứng lại. Trong mắt hắn, Lục Tuyết Nhi và hắn vốn dĩ là quan hệ vừa là địch vừa là bạn, ai cũng không biết Lục Tuyết Nhi có đồng ý hay không. Chương 137, thực lực chân chính chương 137, thực lực chân chính Lục Tuyết Nhi mang vẻ kinh ngạc nhìn Minh Nguyệt Đóa Đóa, vô thức nhìn về phía Tiêu Phong một cái, trên mặt lộ ra một nụ cười. Ngươi mới xuống núi được bao lâu, lại có thể rước họa đào hoa rồi. Chưa đợi Tiêu Phong đáp lời, giọng nói của Minh Nguyệt Đóa Đóa lại truyền ra, ngươi có muốn giao đấu với ta không? Chúng ta tranh đoạt Tiêu Phong. Tiêu Phong nhìn Minh Nguyệt Đóa Đóa coi Lục Tuyết Nhi là tình địch của mình, thật sự không nhịn được mà bật cười. Ở Thanh Tông, Lục Tuyết Nhi còn hận không thể giết chết mình, căn bản không thể trở thành nửa kia của mình. Vốn dĩ hắn cho rằng Lục Tuyết Nhi 89 phần 10 sẽ từ chối Minh Nguyệt Đoá Đoá, bước lên mấy bước, định nói ra quan hệ của hai người bọn họ. Thế nhưng, hắn còn chưa kịp mở miệng nói gì, trên mặt Lục Tuyết Nhi đã lộ ra một nụ cười, "Ta đồng ý với ngươi, chúng ta thi đấu kiếm thuật đi." Cùng với giọng nói của nàng ta, một thanh kiếm rơi vào tay Lục Tuyết Nhi. Bằng sức mạnh của Thanh Tông luyện khí quyết, Minh Nguyệt Đoá Đoá nói gì cũng không thể là đối thủ của bọn họ. Tiêu Phong mang vẻ vô ngữ đi sang một bên, căn bản không tin Minh Nguyệt Đoá Đoá có thể chiến thắng Lục Tuyết Nhi. Khi Minh Nguyệt Đoá Đoá nhìn thấy nàng ta đã rút vũ khí ra, cắn răng lao về phía nàng ta. Lão tướng quân Minh Nguyệt không ngăn cản hành động của hai người, mang vẻ nghiêm túc, muốn xem kiếm thuật của con gái mình có tiến bộ hay không. Tiêu Phong vốn cho rằng Lục Tuyết Nhi nên dùng linh lực để kháng địch, ai ngờ Lục Tuyết Nhi lại thu hết linh lực về, tạm thời không có ý định dùng linh lực. Mặc dù trong cơ thể Lục Tuyết Nhi không có linh lực, nhưng kiếm quyết của nàng ta ở đây tuyệt đối được coi là tinh diệu nhất. Minh Nguyệt Đoá Đoá nhìn thấy mỗi nhát kiếm của mình đều bị đánh lệch vị trí, mang vẻ chấn động, không ngờ kiếm thuật của ngươi lại đáng sợ như vậy. Lục Tuyết Nhi nhìn biểu cảm kinh ngạc của Minh Nguyệt Đoá Đoá, cũng mở to mắt, câu nói này, ta cũng cần nói với ngươi, kiếm thuật của ngươi lại có thể chống lại kiếm quyết của ta. Đừng nhìn Lục Tuyết Nhi không dùng Thanh Tông luyện khí quyết, nàng ta đã thi triển toàn bộ kiếm quyết mà Thanh Tông truyền thụ cho nàng ta. Ngay lúc này, lão tướng quân Minh Nguyệt đến bên cạnh Tiêu Phong, mang vẻ tán thưởng, vị tiểu hữu này hẳn là bằng hữu của ngươi chứ? Kiếm pháp rất cao minh a. Kiếm pháp của Lục Tuyết Nhi mang theo áp lực nồng đậm, nhưng vẫn không làm Minh Nguyệt Đoá Đoá bị thương, đủ để chứng minh nàng ta đã có động tác nội bộ. Tiêu Phong nghe lời nói của lão tướng quân Minh Nguyệt, cười nhẹ một tiếng, bằng hữu đến, tiểu tử không tiện ở trong phủ, cần đưa nàng ấy tìm một khách sạn gần đó. Hắn lo lắng Minh Nguyệt Đoá Đoá và Lục Tuyết Nhi sẽ đánh nhau, cách tốt nhất là tìm một khách sạn gần nhất, tạm thời sắp xếp người ở đó. Thế nhưng, lão tướng quân Minh Nguyệt nghe Tiêu Phong muốn sắp xếp người ở bên ngoài, liên tục lắc đầu, trong phủ tướng quân còn không ít phòng trống, ngươi cứ ở đây đi. Chỉ thấy hắn quay đầu nhìn người hầu của mình, mấy người các ngươi dọn dẹp phòng khách một chút, mau chóng đưa nàng ấy đi đi. Tiêu Phong nhìn thấy lão tướng quân Minh Nguyệt đã bắt đầu chuẩn bị phòng, mang vẻ bất lực bước lên mấy bước, chỉ vào hướng Lục Tuyết Nhi, hai ngươi đừng đánh nữa, quay lại đi. Minh Nguyệt Đoá Đoá và Lục Tuyết Nhi nhìn nhau một cái, cả hai cùng lúc đáp xuống bên cạnh Tiêu Phong. Tiêu Phong chỉ vào sân viện phía trước, Lục Tuyết Nhi lát nữa sẽ cùng ta ở trong sân viện đó, ta có việc muốn tìm ngươi. Vì Thanh Tông đã sắp xếp người đến đây, tin rằng tông chủ chắc chắn đã phát hiện ra điều bất thường ở đây. Mục đích của hắn là để nhanh chóng bắt được người ma tộc, không có lý do gì để lười biếng ở đây. Thế nhưng, Minh Nguyệt Đoá Đoá nghe Tiêu Phong và Lục Tuyết Nhi định ở cùng một sân viện, mặt nàng đã đen lại. Nàng đã sớm coi Tiêu Phong là người của mình, căn bản không ngờ lại xảy ra chuyện kỳ quái như vậy. Tiêu Phong nhìn ánh mắt của Minh Nguyệt Đoá Đoá, không tự chủ đi đến trước mặt Minh Nguyệt Đoá Đoá, cười nhẹ một tiếng, chúng ta là quan hệ sư minh muội, không cần nghi ngờ. Để tránh nàng sắp xếp người giám sát mình ở cửa phủ, Tiêu Phong không khỏi nhắc nhở Minh Nguyệt Đoá Đoá một tiếng, chúng ta đến đây là tông môn chỉ định, có chuyện cần bàn bạc. Chưa đợi nàng phản ứng lại, hai người đã đến phủ đệ được sắp xếp trước. Lục Tuyết Nhi đi theo Tiêu Phong vào trong sân, mang vẻ mặt tươi cười, không tồi, mới vừa đến tòa thành trì này, lại đã gặp được Hồng Nhan Chi Kỷ rồi. Tiêu Phong không nhịn được đảo mắt, ta tìm Hồng Nhan Chi Kỷ hình như không liên quan gì đến ngươi thì phải. Trong tông môn, hắn và bất kỳ ai cũng không có quan hệ mập mờ, tự nhiên không để ý đến những chuyện nàng ta nói. Chỉ thấy Lục Tuyết Nhi bước lên mấy bước, trêu chọc một phen, ngươi không phải nói muốn ta làm tiểu thiếp của ngươi sao? Lời này vừa nói ra, Tiêu Phong lập tức đứng sững tại chỗ, không ngờ nàng ta lại nói điều này trước mặt mình, vô thức lùi lại mấy bước. Hắn không muốn có bất kỳ quan hệ nào với Lục Tuyết Nhi, hít sâu một hơi, nói thẳng vào vấn đề, ngươi đến đây rốt cuộc có ý gì? Tiêu Phong chưa từng đề xuất tông môn viện trợ, hắn không tin Lục Tuyết Nhi là tổng chủ đích thân sắp sẽ đến. Lục Tuyết Nhi vừa định mở miệng, đầu đống nhiên quay lại, có ma khí. Tiêu Phong nghe thấy giọng nói của Lục Tuyết Nhi, cũng quay đầu nhìn ra ngoài cửa, cười lạnh một tiếng, cuối cùng cũng đợi được bọn họ đến nữa rồi, hai người này không có thân thể thực chất hóa. Để ngăn chặn lần bắt giữ này thất bại, hắn chỉ có thể nói ra tất cả những gì mình biết, hy vọng Lục Tuyết Nhi đừng kinh địch. Chỉ một nén hương thời gian, hai người lại đến cửa thư phòng. Người ma tộc có thể biết hai người bọn họ ở bên trong, lần này hai người bọn họ thậm chí còn không đóng cửa lớn, mà tùy tiện tìm kiếm ở bên trong. Tiêu Phong mang vẻ lạnh lùng đi vào trong, vừa nhìn đã thấy người ma tộc đang lục lọi đồ đạc. Khi người ma tộc nghe thấy tiếng bước chân của Tiêu Phong, cả hai cùng lúc quay đầu nhìn lại, nhanh chóng hóa thành một bóng đen định rời khỏi đây. Thế nhưng, bọn họ còn chưa kịp rời đi, Tiêu Phong và Lục Tuyết Nhi mỗi người quấn lấy một người ma tộc. Lần này, hai người chỉ có một đối thủ, người ma tộc muốn rời đi căn bản không có cơ hội. Chỉ thấy Tiêu Phong nhìn bọn họ một cái, cười lạnh, hai người rốt cuộc đang tìm gì ở đây? Nói ra đi, chúng ta có thể giúp các ngươi đấy. Người ma tộc nghe lời nói của Tiêu Phong, căn bản không muốn tin hai người bọn họ có thể giúp mình, nhao nhao ra tay. Ngay lúc này, thị vệ trong phủ tướng quân nghe thấy tiếng động, nhao nhao chạy về phía sân viện của bọn họ. Sơn Hà kiếm và thần kiếm của Lục Tuyết Nhi không ngừng vờn quanh bóng đen, khóa chặt bóng đen hoàn toàn. Chỉ thấy thị vệ mang vũ khí đến sân, vừa nhìn đã thấy Tiêu Phong và Lục Tuyết Nhi trên không trung, mang vẻ chấn động. Đây thật sự là cuộc chiến của loài người sao? Chúng ta thậm chí còn không thể chạm vào, quả thực quá vô lý rồi. Chương 138, Hắc Ngọc tỷ chương 138, Hắc Ngọc tỷ chỉ một nén hương thời gian, ma khí trong cơ thể người ma tộc dần dần nhạt đi, bọn họ mang vẻ giận dữ nhìn Tiêu Phong và Lục Tuyết Nhi. Các ngươi muốn giữ chúng ta lại sao? Mơ đi. Không nói nhiều với hai người bọn họ, cả hai cùng lúc kết ấn trước ngực, từng luồng khí đen tuôn trào ra từ trong cơ thể. Tiêu Phong nhìn hành động của hai người bọn họ, lông mày hơi nhíu lại, kết ấn. Chẳng lẽ bọn họ có bí pháp muốn rời khỏi đây, mau ngăn cản bọn họ. Cùng với giọng nói của hắn, Tiêu Phong từ trên không đáp xuống bên cạnh hai người, hung hăng túm lấy quần áo của bọn họ, muốn giữ hai người bọn họ lại ở đây. Trong mắt hắn, mình hẳn phải có 100% sức lực để giữ người lại. Thế nhưng, hắn không ngờ, thủ ấn của bóng đen đã kết xong, bóng đen mang vẻ mặt dữ tợn, mặc dù chúng ta đánh không lại các ngươi, nhưng chúng ta muốn chạy ngươi không được. Chỉ hai hơi thở, bóng đen hóa thành một luồng khí đen, nhanh chóng bay đi về phía bên ngoài. Tiêu Phong nhìn hai bóng đen lướt qua trước mặt mình, dùng hết sức vươn hai tay ra, kéo xuống một miếng ngọc bội từ trên người một trong số những người áo đen. Chưa đợi hắn phản ứng lại, bóng đen đã biến mất khỏi tầm nhìn của bọn họ. Lục Tuyết Nhi mang vẻ mặt không cam lòng đáp xuống bên cạnh Tiêu Phong, "Chúng ta có nên đuổi theo không? Ngươi có thể cảm nhận được khí tức của bọn họ không?" Tiêu Phong nhìn Lục Tuyết Nhi đặt ánh mắt lên người mình, nghiến răng ken két, "Nếu ta có thể cảm nhận được vị trí của bọn họ, ta đã không đến nỗi ở lại đây rồi." Chính vì hắn không có cách nào khóa chặt vị trí của hai bóng đen, nên hắn mới cam tâm tình nguyện ở lại trong phủ tướng quân. Ngay lúc này, miếng ngọc bội vừa mới cướp được có một chút ma khí lan ra. Chưa đợi Tiêu Phong ra tay trấn áp ma khí, ma địch trong quần áo đã có một số phản ứng. Vì người ngoài không biết chuyện ma địch, hắn không có gan lấy ma địch ra, lông mày hơi nhíu lại, ma địch lại có phản ứng, rốt cuộc đây là thứ gì? Ma địch là bảo vật được mang ra từ phong cấm chi địa, hắn tin rằng những thứ liên quan đến ma địch đều là vật lớn. Lục Tuyết Nhi nhìn thị vệ trong sân phủ tướng quân, ho khan hai tiếng, ta nghĩ hai chúng ta có nên mau chóng hạ xuống không? Tiêu Phong cúi đầu nhìn thị vệ phía dưới, khẽ gật đầu, ngự kiếm phi hành đáp xuống trước mặt bọn họ. Lúc này, Minh Nguyệt Đóa Đóa đã nghe thấy động tĩnh của bọn họ, tận mắt chứng kiến sự chênh lệch giữa tu sĩ và người thường rốt cuộc lớn đến mức nào. Ngay cả khi giữ Tiêu Phong lại đây, hai người bọn họ cũng không thể là người của một thế giới, vì vậy nàng cảm thấy khả năng giữ Tiêu Phong lại không cao, mang vẻ mặt thất vọng. Ngay lúc này, Lục Tuyết Nhi đến bên cạnh Tiêu Phong, chúng ta phải làm sao đây? Bọn họ đã biết ta ở đây, chúng ta hình như không còn cơ hội nữa rồi. Tiêu Phong suy nghĩ một lát, quay đầu nhìn căn nhà phía sau, lông mày hơi nhíu lại, xem ra trong phủ thành chủ có thứ bọn họ cần. Chỉ thấy hai người đi vào trong phòng, quét mắt nhìn cách bố trí trong phòng, lông mày hơi nhíu lại. Vì vật phẩm đó có thể thu hút sự chú ý của người ma tộc, tin rằng vật phẩm đó chắc chắn có điểm độc đáo. Tiêu Phong và Lục Tuyết Nhi đi một vòng trong thư phòng, vẫn không tìm thấy nơi mà người ma tộc cần tìm. Sau một hồi suy nghĩ, hắn dùng cằm chỉ ra bên ngoài, "Đi, chúng ta đi tìm lao tướng quân hỏi, chuyện này không thể đùa được đâu." Hai người vừa mới ra khỏi thư phòng, vừa nhìn đã thấy Minh Nguyệt Đóa Đóa từ xa đi tới, trong mắt đầy cảm xúc phức tạp. Vốn dĩ nàng cho rằng kiếm pháp của mình và kiếm pháp của Lục Tuyết Nhi không chênh lệch bao nhiêu, ai cũng không ngờ Lục Tuyết Nhi lại không dùng linh lực. Chỉ từ đòn tấn công vừa rồi đã có thể nhìn ra, Lục Tuyết Nhi chỉ cần một đòn là có thể lấy đi cái mạng nhỏ của nàng ta. Tiêu Phong nhìn biểu cảm của Minh Nguyệt Đóa Đóa, không tự chủ đi đến trước mặt nàng, cười nhẹ một tiếng, "Ngươi không cần căng thẳng, lần này chúng ta đến tìm các ngươi chắc chắn có chuyện." Chỉ thấy hắn chỉ vào thư phòng phía sau, "Ta chỉ có một vấn đề, trong thư phòng có vật cũ mà các ngươi đã cất giữ nhiều năm không?" Minh Nguyệt Đóa Đóa nghe Tiêu Phong hỏi mình câu hỏi như vậy, suy nghĩ một lát, lắc đầu, "Các ngươi cần hỏi cha ta, ta không quen thuộc với đồ đạc trong phủ tướng quân." Kể từ khi nàng trở thành tướng quân trong phủ tướng quân, chưa từng điều tra xem nhà mình có bao nhiêu vật cũ. Tiêu Phong và Lục Tuyết Nhi nhìn nhau một cái, khẽ gật đầu, hai người đồng thời đi ra ngoài. Khi hai người vừa rời khỏi sân viện, tình cờ nhìn thấy Lao tướng quân Minh Nguyệt dẫn theo một nhóm người từ xa đi tới, đứng trước mặt Tiêu Phong. Tiêu Phong khẽ gật đầu với Lao tướng quân Minh Nguyệt, trên mặt lộ ra một nụ cười, "Lao tướng quân, hai chúng ta có một vấn đề cần hỏi ngài." Lao tướng quân nghe Tiêu Phong nói vậy, khẽ gật đầu, "Hai người các ngươi chắc đang tìm vật cũ phải không?" Chưa đợi hai người nói gì, Lao tướng quân vẫy tay, "Ngươi có thể đã đến nhầm chỗ rồi, chúng ta ở đây không có vật cũ nào đâu." Ngay lúc này, Minh Nguyệt Đóa Đóa từ phía sau đi lên, đứng bên cạnh Lao tướng quân, nói ra chuyện bóng đen vừa rồi. Khi Lao tướng quân biết bóng đen đã đến phủ tướng quân của bọn họ tìm kiếm hai lần, mắt hắn bỗng nhiên trợn tròn, "Ngươi nói gì? Hai lần sao?" Vốn dĩ hắn cho rằng những bóng đen này chỉ đến một lần, ai cũng không ngờ những bóng đen này lại đến hai lần. Chỉ thấy Lao tướng quân hít sâu một hơi, "Ngươi hẳn là đã biết chuyện bóng đen từ lâu rồi chứ?" Tiêu Phong nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, thật sự không muốn lừa dối hắn, khẽ gật đầu, "Tiểu tử quả thật biết, ai." Hắn không cần thiết phải che giấu những gì mình biết, khẽ cúi đầu xuống. Dựa vào nhãn lực của hai người bọn họ, đã nhìn ra Lao tướng quân đang che giấu thông tin. Lục Tuyết Nhi mang vẻ giận dữ bước ra, nhìn về phía Lao tướng quân, như muốn nói ra mức độ nghiêm trọng của sự việc. Thế nhưng, nàng còn chưa kịp bước ra, Tiêu Phong đã túm lấy Lục Tuyết Nhi, cười nhẹ một tiếng, "Vì tướng quân không muốn nhắc đến, vậy chúng ta không quấy rầy nữa." Theo hắn thấy, những thứ mà tướng quân không muốn nói rất có thể là những thứ cực kỳ quan trọng. Chỉ cần lần sau để người ma tộc tìm thấy, Tiêu Phong và Lục Tuyết Nhi cũng có thể cướp được đồ. Khi Lao tướng quân Minh Nguyệt nhìn thấy hai người sắp rời đi, vội vàng nói với hai người, "Chậm đã, hai người theo ta vào đây." Tiêu Phong và Lục Tuyết Nhi nhìn nhau một cái, đi theo sau Lao tướng quân Minh Nguyệt, hai người đến trong thư phòng. Chỉ thấy hắn lấy ra một cái hộp màu đen từ dưới bàn sách, đặt trước mặt Tiêu Phong, "Ta nghĩ bọn họ có thể đang tìm cái này." Tiêu Phong dùng hai tay nhận lấy cái hộp, nhìn thứ bên trong hộp, mang vẻ kinh ngạc, "Ma Tôn Huyền Ấn." Chương 139, Ma Địch và Ma Ấn. Chương 139, Ma Địch và Ma Ấn. Lao tướng quân nhìn Tiêu Phong cầm Ma Tôn Huyền Ấn của mình, mang vẻ hoài niệm, "Đây là thứ ta vô tình có được khi còn trẻ." Chỉ thấy hắn chậm rãi tìm một chỗ ngồi xuống, chỉ cần đóng cái ấn chương này, những gì ta viết trên tờ giấy trắng kia sẽ thành hiện thực. Chính nhờ mượn sức mạnh của Huyền Ấn, Lao tướng quân đã vượt mọi chông gai đến được nơi này, trở thành một bá chủ phương. Giờ đây, hắn đã về hưu, Huyền Ấn tự nhiên mà tồn tại ở đây. Tiêu Phong vốn định hỏi thêm vài câu, ai ngờ Lao tướng quân tiếp lời, "Các ngươi không cần hỏi ta chi tiết, dùng Huyền Ấn lâu sẽ có tác dụng phụ, trí nhớ của ta không tốt. Nếu Huyền Ấn có thể dùng vô hạn, tin rằng hắn có thể dẫn đội ngũ của mình đi xa hơn. Tiêu Phong nhìn huyền ấn trong tay, bất giác liếc nhìn Lục Tuyết Nhi, nếu ta không đoán sai, ấn chương này có khả năng là của ma tộc tộc trưởng. Chỉ một lời, cả hai đều im lặng. Ngay cả thành viên dưới trướng ma tộc còn không đánh lại, huống chi là tộc trưởng ma tộc trong truyền thuyết. Đột nhiên, Tiêu Phong như nghĩ ra điều gì, cầm ấn chương đi đến trước mặt lão tướng quân, không biết có thể tặng ấn chương này cho ta không. Khi lão tướng quân nghe hai người họ muốn lấy ấn chương, mày khẽ nhíu lại, tuy ta đã không dùng huyền ấn nữa, nhưng nó đã theo ta chinh chiến nam bắc mấy chục năm nói đến đây, hắn không tiếp tục nói nữa, rõ ràng không muốn hai người lấy đi huyền ấn. Tiêu Phong hiểu huyền ấn rắc rối đến mức nào, hắn đi đến trước mặt lão tướng quân, ấn chương này có khả năng là huyền ấn của ma tộc tộc trưởng, sẽ mang đến họa sát thân cho các ngươi. Người ma tộc hành sự xưa nay khá quỷ dị, không ai biết vị trí của người ma tộc rốt cuộc ở đâu. Hiện giờ, bọn họ có thứ này làm mục tiêu, tin rằng người ma tộc chắc chắn sẽ kéo đến từng đợt. Tiêu Phong vốn cho rằng mình đã nói rõ lợi hại, lão tướng quân hẳn sẽ nới lỏng. Ai cũng không ngờ, lão tướng quân lại rơi vào trầm tư, nửa ngày không nói một lời. Tiêu Phong hít sâu một hơi, rồi nói tiếp, hai đạo hắc ảnh vừa rời đi cùng lắm chỉ là chính xác, hai người chúng ta ngay cả bọn họ cũng không bắt được. Lục Tuyết Nhi thấy Tiêu Phong đang lên thuốc cho lão tướng quân, nàng cũng đi tới, chúng ta đã cố hết sức rồi, nếu ngươi thực sự không muốn đưa cho chúng ta, vậy chúng ta đi thôi. Chỉ thấy hai người liếc nhìn nhau, chậm rãi đi ra ngoài, như muốn rời khỏi đây. Tuy nhiên, hai người còn chưa kịp rời đi, giọng nói của Minh Nguyệt Đoá Đoá đã truyền đến, hai vị xin đợi một chút. Chẳng mấy chốc, Minh Nguyệt Đoá Đoá đến trước mặt lão tướng quân, hai người bắt đầu trò chuyện trong sân. Lục Tuyết Nhi trong lòng không có chút tự tin nào, liếc nhìn về phía Tiêu Phong, ngươi nghĩ bọn họ sẽ đưa ấn chương cho chúng ta không? Tiêu Phong trầm ngâm một lát, vẻ mặt bất lực xuề tay, bất kể bọn họ có đưa cho chúng ta hay không, đêm nay ấn chương nhất định phải nằm trong tay chúng ta. Lúc này, hắn trong lòng đã có một kế hoạch hoàn hảo. Ngay cả khi lão tướng quân không muốn giao ấn chương cho hai người họ, bọn họ hoàn toàn có thể lợi dụng màn đêm lẻn vào phủ tướng quân trộm đồ. Dù sao phủ tướng quân trên dưới không có lấy một tu sĩ nào, dựa vào sức mạnh của hai người bọn họ hoàn toàn có thể đi một chuyến rồi trở về. Ngay khi hai người đang bàn bạc, Minh Nguyệt Đoá Đoá từ trong sân bước ra, nhìn hai người một cái, làm phiền hai vị vào đây một chút. Tiêu Phong thấy Minh Nguyệt Đoá Đoá đặt ánh mắt lên người mình, khẽ gật đầu, theo sau nàng, hai người đi vào thư phòng. Chỉ thấy lão tướng quân Minh Nguyệt lưu luyến vuốt ve ấn chương này coi như là công lao cả đời của bản tướng, giờ đây bản tướng tự tay giao cho các ngươi. Tiêu Phong biết ấn chương này quan trọng với lão tướng quân đến mức nào, hắn vươn hai tay ra, nhận lấy ấn chương. Tiểu tử đa tạ tướng quân. Vì chuyện ấn chương vô cùng rắc rối, giờ ấn chương đã ở trên người hai người bọn họ nhất định phải nhanh chóng rời khỏi đây. Nếu không, người ma tộc biết được tung tích của ấn chương, tin rằng hai người bọn họ muốn rời đi cũng là xa xỉ. Không mất bao lâu, Tiêu Phong dẫn Lục Tuyết Nhi ra khỏi thư phòng. Vốn dĩ hai người định quay về tông môn trước, nhưng trong đầu lại lo lắng người ma tộc sẽ đến tìm phiền phức cho bọn họ. Bọn họ biết huyền ấn đã rơi vào tay mình, người ma tộc lại không biết huyền ấn đã bị bọn họ giao cho người khác. Sau khi Tiêu Phong suy đi nghĩ lại, hắn quyết định ở lại phủ tướng quân 3 ngày. 3 ngày sau, bất kể người ma tộc có đến phủ tướng quân hay không, hai người bọn họ cũng cần phải nhanh chóng quay về thành tông phúc mệnh. Vốn dĩ Minh Nguyệt Đoá Đoá tưởng Tiêu Phong muốn rời đi, ai ngờ hai người lại định ở lại đây thêm vài ngày. Ngay lập tức, Minh Nguyệt Đoá Đoá liền sắp xếp đầu bếp và thị vệ đến trước cửa sân viện của bọn họ để phục vụ hai người. Lúc này, Tiêu Phong không có thời gian quan tâm đến người trong phủ tướng quân, toàn bộ tinh thần lực đều đặt lên ma tôn huyền ấn. Không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy ma địch trong áo và ma tôn huyền ấn có một lực hút, như thể muốn gần nhau. Nếu không phải Lục Tuyết Nhi ở bên cạnh, Tiêu Phong đã sớm lấy ma địch ra rồi, làm sao có thể nhịn được. Chỉ thấy Tiêu Phong liếc nhìn về phía Lục Tuyết Nhi, hai chúng ta ở chung một sân, nếu có chuyện gì có thể tương trợ lẫn nhau, người đi trước đi. Lục Tuyết Nhi hiểu Tiêu Phong mới là người được phái xuống chủ yếu, nàng đồng ý ngay lập tức, quay về phòng mình. Khi Lục Tuyết Nhi vừa rời đi, Tiêu Phong đội vàng lấy ma địch ra, vẻ mặt đầy kinh ngạc, ma địch và ma tôn huyền ấn rốt cuộc có quan hệ gì? Lúc này, ma địch và ma tôn huyền ấn không tự chủ mà lơ lửng giữa không trung, từng luồng khí đen kịt bao bọc chặt lấy hai vật. Tiêu Phong ngoan ngoãn đứng bên cạnh, vẻ mặt mơ hồ nhìn hai vật này, như muốn xem hai vật này có thể hợp nhất với nhau không. Đột nhiên, hắn như nghĩ ra điều gì, chẳng lẽ ma địch cũng là thứ của ma tộc? Hiện giờ, hai vật đã tạo ra cộng hưởng, giải thích duy nhất có thể là hai vật đến từ cùng một nơi, đây là khả năng lớn nhất. Ngay lúc này, ma ấn rơi lên ma địch, hai vật lại hợp thành một. Không mất bao lâu, trong hệ thống có tiếng nói truyền ra, có thể sử dụng kỹ năng ma khống, tất cả những người hoạt động vật nghe thấy tiếng sáo sẽ bị giết chết ngay lập tức. Tất nhiên, những người hoạt động vật đó phải có thực lực thấp hơn Tiêu Phong. Nếu không, tiếng sáo sẽ không có chút ảnh hưởng nào đến bọn họ, dù sao thực lực của bọn họ đã ở đó rồi. Tiêu Phong chưa bao giờ nghĩ ma địch mình mang về lại có năng lực như vậy, vẻ mặt tươi cười, xem ra có được ma địch này là may mắn của ta rồi. Vốn dĩ hắn định giao ma tôn huyền ấn cho tông môn, ai ngờ huyền ấn lại có tác dụng như vậy, tự nhiên hắn đã gạt bỏ ý định tặng cho tông môn. Chương 140, trở về tông môn chương 140, trở về tông môn trong căn phòng trống trải, Tiêu Phong tách ma địch và ma tộc ấn chương ra, đặt ở những nơi khác nhau. Lúc này, trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ, đó là tìm mọi cách để giữ lại ma tộc ấn chương ở đây. Khi hắn vừa tách ma tộc ấn chương và ma địch ra, Lục Tuyết Nhi với vẻ mặt nghiêm túc từ cửa bước vào, đứng trước mặt Tiêu Phong. Tiêu Phong nhìn Lục Tuyết Nhi một lượt, vẻ mặt tươi cười, không ngủ được sao? Lục Tuyết Nhi chỉ vào quần áo của Tiêu Phong, chúng ta cần nhanh chóng đưa ma tôn huyền ấn về tông môn, thứ này ở trên người chúng ta quá rắc rối, ngươi hiểu không? Hiện giờ, người ma tộc không biết ma tộc ấn chương đang nằm trong tay bọn họ, nếu không bọn họ đã sớm sắp xếp người đến đây rồi, hoàn toàn không có lý do gì để bọn họ mang đi. Thanh Tông nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Ma Tôn Huyền Ấn rơi vào Thanh Tông, không ai dám chắc Ma Tôn Huyền Ấn có bị bọn họ lấy đi không. Tiêu Phong nhìn Lục Tuyết Nhi đề nghị rời khỏi phủ tướng quân, trầm ngâm một lát, mày khẽ nhíu lại, nếu chúng ta rời đi, người ma tộc lại đến, phải làm sao? Trong mắt hắn, người ma tộc không biết vị trí của bọn họ, rất có khả năng sẽ lại đến phủ tướng quân. Mấy lần trước đến đây đều là những người nhỏ nhất của ma tộc, nếu bọn họ mất kiên nhẫn, có thể sẽ đến một vài trưởng lão mạnh mẽ. Đến lúc đó, tất cả mọi người trong phủ tướng quân đều sẽ chết trong tay người đó. Lục Tuyết Nhi thấy Tiêu Phong đặt ánh mắt lên người mình, hít sâu một hơi, người của phủ tướng quân đã dùng Ma Tôn Huyền Ấn giết nhiều người như vậy, lẽ ra phải chịu báo ứng. Những người đó vốn dĩ không nên bị bọn họ giết, lão tướng quân dùng Ma Tôn Huyền Ấn giết chết những người đó, tự nhiên sẽ đón nhận sự truy sát của ma tộc. Tiêu Phong vốn định nói ra chuyện mình muốn giữ lại Ma Tôn Huyền Ấn, ai ngờ hắn lại không nói ra được. Ngay lúc này, Lục Tuyết Nhi dùng sức kéo Tiêu Phong, đi với ta đi, chúng ta rời khỏi đây sớm một chút, ngự kiếm phi hành rời đi. Với thực lực của hai người bọn họ, ngự kiếm phi hành sẽ không mất bao lâu, tin rằng 4-5 canh giờ là có thể đến được đích. Tiêu Phong nhìn Lục Tuyết Nhi đã triệu hồi vũ khí của mình, bất giác đi đến trước mặt Lục Tuyết Nhi, khẽ cười một tiếng, đợi đã, nói với bọn họ một tiếng. Dù sao đi nữa, hai người tạm thời sống trong phủ tướng quân, chắc chắn cần phải nói với bọn họ một tiếng. Không mất bao lâu, Tiêu Phong dẫn Lục Tuyết Nhi đến phòng của lão tướng quân Minh Nguyệt. Lúc này, hai người nhìn thấy bọn họ đến, phản ứng đầu tiên là cả hai người đều cần phải rời khỏi đây. Minh Nguyệt đoá đoá thấy Tiêu Phong đến phòng, vẻ mặt đầy không nỡ đi đến trước mặt hai người, các ngươi sẽ không muốn rời đi ngay bây giờ chứ? Tiêu Phong tuy không muốn đi, nhưng Lục Tuyết Nhi đã quyết định rời đi, hắn không thể nói nhiều, chỉ đành gật đầu. Chúng ta phụ mệnh đến đây điều tra nguồn gốc ma khí, giờ chúng ta đã điều tra ra sự thật, đương nhiên cần phải rời khỏi đây rồi. Minh Nguyệt đoá đoá nhìn Tiêu Phong kiên quyết muốn rời đi, nàng nghiến răng, ngươi thực sự muốn rời khỏi đây sao? Chẳng lẽ không thể ở lại đây sao? Tiêu Phong nghe những lời không nỡ của Minh Nguyệt đoá đoá, hít sâu một hơi. Hắn hiểu mình phải cho Minh Nguyệt đoá đoá một lời giải thích, nếu không Minh Nguyệt đoá đoá chắc chắn sẽ ngày đêm tơ tưởng đến mình. Chỉ thấy Tiêu Phong hít sâu một hơi, nếu ngươi thực sự có bản lĩnh, vậy thì đến Thanh Tông tìm ta. Lão tướng quân và Minh Nguyệt đoá đoá nhìn nhau, tự hỏi bản thân hoàn toàn không biết Thanh Tông rốt cuộc ở đâu. Ngay lúc này, giọng nói của Lục Tuyết Nhi truyền đến, chúng ta cần nhanh chóng rời khỏi đây, đừng lãng phí thời gian. Hiện giờ, người ma tộc vừa bị bọn họ đuổi đi, bây giờ chính là lúc bọn họ ra tay. Chỉ thấy Tiêu Phong khẽ gật đầu, thuận tay triệu hồi Sơn Hà kiếm. Lục Tuyết Nhi thấy Tiêu Phong đã triệu hồi vũ khí, nàng cũng triệu hồi vũ khí của mình, dẫm lên trên vũ khí của mình. Khi Minh Nguyệt đoá đoá thấy hai người định rời đi, nàng đội vàng đến trước mặt Tiêu Phong, khoan đã, các ngươi không thể đưa ta đi cùng sao? Lục Tuyết Nhi chưa bao giờ nghĩ nàng lại muốn từ bỏ vinh hoa phú quý ở đây, vẻ mặt đầy chấn động, ngươi nguyện ý từ bỏ địa vị hiện tại của ngươi sao? Hiện giờ, bọn họ ở trong thành trì này đã có thể coi là địa vị dưới một người, trên bạn người, căn bản không ai có thể quản bọn họ. Chỉ cần người ma tộc không ra tay đối phó với bọn họ, tin rằng Minh Nguyệt đoá đoá có thể đi ngang trong thành trì này. Tiêu Phong vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng một lượt, ngươi không phải là tu sĩ, căn bản không có năng lực đi theo chúng ta đến Thanh Tông. Sở dĩ để Minh Nguyệt đoá đoá đến Thanh Tông là vì hắn hiểu rằng có một cách khác để vào Thanh Tông, đó là dựa vào bản lĩnh của mình mà leo lên đỉnh núi Thanh Tông. Dựa vào nghị lực của nàng, lại rất có thể leo lên đỉnh núi. Lão tướng quân nhìn Minh Nguyệt đoá đoá cứ níu kéo hai người bọn họ, vẻ mặt bất lực đi đến trước mặt Minh Nguyệt đoá đoá, các ngươi căn bản không phải người cùng một thế giới. Cho dù là Tiêu Phong hay Minh Nguyệt đoá đoá, tùy tiện đến một người cũng có thể giết chết tất cả mọi người trong phủ thành chủ của bọn họ. Minh Nguyệt đoá đoá nghe lão tướng quân nói bọn họ không phải người cùng một thế giới, vẻ mặt đầy hoảng loạn, không phải, ta có thể trở thành tu sĩ mà. Nàng vốn là một người rất mạnh mẽ, làm sao có thể thừa nhận mình đã thua. Lục Tuyết Nhi thấy Tiêu Phong bị Minh Nguyệt đoá đoá níu kéo, không khỏi nói với Tiêu Phong, nhanh lên, chúng ta không có nhiều thời gian đợi các ngươi. Tiêu Phong hiểu Lục Tuyết Nhi lo lắng người ma tộc sẽ đến, hít sâu một hơi, dẫm lên Sơn Hà kiếm. Ngay khi hai người định khởi hành, không ít thị vệ từ cửa bước vào, bao vây bọn họ. Tiêu Phong nhìn xung quanh các thị vệ, mày khẽ nhíu lại, các ngươi đây là ý gì? Bao vây chúng ta sao? Lục Tuyết Nhi nghe giọng nói của Tiêu Phong, linh lực trong cơ thể đã bắt đầu tuôn trào ra. Chỉ cần có một chút bất thường, nàng có thể dùng linh lực trong cơ thể giết chết tất cả những người này. Tiêu Phong lo lắng Lục Tuyết Nhi sẽ ra tay trong giận dữ, lập tức nói với Lục Tuyết Nhi, bọn họ đều là người thường, đừng động thủ với bọn họ, hiểu không? Lục Tuyết Nhi biết Tiêu Phong đã có một chút lửa giận, hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, ngươi không còn nhiều thời gian, nhanh lên đi. Theo tiếng nàng nói dứt, người đã rơi xuống mái hiên gần nhất. Tiêu Phong lần nữa đặt ánh mắt lên người Minh Nguyệt đoá đoá, Minh Nguyệt tướng quân, chúng ta không cần phải đao kiếm tương kiến như vậy, hơn nữa các ngươi hẳn phải biết thực lực của chúng ta chứ. Với sức mạnh của hai người bọn họ, muốn đối phó với những người này quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay. Chương 141, gặp nạn nữ tử chương 141, gặp nạn nữ tử lão tướng quân Minh Nguyệt ngăn Minh Nguyệt đoá đoá lại, Tiêu Phong kéo Lục Tuyết Nhi rời khỏi phủ tướng quân. Hai người có thủ dụ của tướng quân trong tay, nên bọn họ không cần lo lắng cửa thành không mở được. Huống hồ hai người có khả năng ngự kiếm phi hành, dù không đi cổng thành cũng có thể rời khỏi đây. Lục Tuyết Nhi nhìn Tiêu Phong đi bên cạnh mình, không khỏi mở miệng hỏi Tiêu Phong, chẳng lẽ ngươi đã động lòng với vị ở trong thành kia? Tiêu Phong nghe Lục Tuyết Nhi ẩn ý chất vấn mình, liên tục lắc đầu, ngươi đừng có nói bậy, ta không hề có ý định ở lại trong thành. Lục Tuyết Nhi nhìn hắn vẻ mặt nghiêm túc, tự nhiên nguyện ý tin hắn, lại tăng tốc thêm một chút, chúng ta mau chóng ngự kiếm phi hành đến tông môn đi. Nếu hắn không biết quan hệ giữa ma địch và ma ấn, tin rằng hắn cũng hy vọng mình ngự kiếm phi hành đến đích. Mà lần này, hắn đã biết ma địch và ma ấn có thể dung hợp với nhau, tự nhiên không muốn giao ma ấn cho người của Thanh Tông. Chỉ thấy Tiêu Phong cố ý giảm tốc độ, nhảy xuống từ Sơn Hà kiếm, ở trong tòa thành kia quá lâu, ta cần khôi phục một chút linh lực. Lục Tuyết Nhi nhìn Tiêu Phong không muốn dùng ngự kiếm phi hành đi đường, vẻ mặt kinh ngạc ghé sát vào hắn, ngươi không sợ người ma tộc ra tay với ngươi sao? Tiêu Phong liên tục lắc đầu, người ma tộc dựa vào cái gì mà biết ma ấn ở trên người chúng ta chỉ cần đối đãi bằng tâm trạng bình thường, không ai biết chúng ta mang kỳ vận. Sau một hồi giải thích của hắn, Lục Tuyết Nhi chỉ có thể tra kiếm vào vỏ, ngoan ngoãn đi theo phía sau. Hai người còn chưa kịp đi được mấy bước, Tiêu Phong vẻ mặt kinh ngạc chỉ về phía trước hình như có người ngất xỉu rồi. Lục Tuyết Nhi nhìn theo ngón tay Tiêu Phong, liên tục gật đầu, đúng, có người hôn mê rồi. Chỉ thấy hai người dùng tốc độ nhanh nhất đến trước mặt người này, ngồi xổm xuống bên cạnh hắn. Vốn dĩ Tiêu Phong cho rằng người nằm trên đất là một thư sinh yếu ớt đang đi đường, ai ngờ trên đất lại nằm một nữ tử. Tiêu Phong nhìn Lục Tuyết Nhi bên cạnh, phiền ngươi đỡ thân thể nàng dậy, ta cần chữa trị cho nàng. Lục Tuyết Nhi vốn dĩ cho rằng hắn sẽ lợi dụng thời gian này để làm những chuyện bất chính, ai ngờ Tiêu Phong vẫn luôn là một quân tử. Chỉ trong một nén hương, Tiêu Phong dùng linh lực trong cơ thể làm thông suốt huyết mạch trong cơ thể nữ tử. Không mất bao lâu, nữ tử mơ màng mở mắt ra, quét một vòng xung quanh, ta sao lại ở đây, người nhà của ta đâu? Tiêu Phong và Lục Tuyết Nhi nhìn nhau, kể lại chuyện hai người phát hiện nữ tử. Trong chốc lát, nàng liền hiểu ra, mình bị người nhà bỏ rơi mà lạc mất. Khi Tiêu Phong biết nữ tử không có người nhà ở đây, không khỏi ra hiệu cho Lục Tuyết Nhi, bảo Lục Tuyết Nhi đến bên cạnh. Chỉ thấy hắn dùng cằm chỉ về phía nữ tử, lát nữa chúng ta để lại cho nàng một ít bạc và thức ăn rồi đi đi, đừng gây thêm rắc rối. Đi đường vào ban đêm vốn đã rất kỳ lạ, bây giờ cả nhà bỏ rơi nàng một mình giữa hoang sơn dã ngoại càng kỳ quái, hắn luôn cảm thấy có gì đó mờ ám. Lục Tuyết Nhi nghe lời nhắc nhở của Tiêu Phong, suy nghĩ một lát, theo bản năng nhìn về phía nữ tử, nhất thời không thể đưa ra lựa chọn. Đúng lúc này, nữ tử đi đến bên cạnh bọn họ, vẻ mặt cầu khẩn, các ngươi có thể mang ta đi cùng không, ta không có gì trên người, sẽ chết đói mất. Tiêu Phong nhìn nữ tử kể ra tình cảnh của mình, thuận tay đặt bạc và thức ăn của hai người xuống đất. Trong này có đủ thức ăn và bạc, ngươi đi về phía trước nửa ngày sẽ thấy một tòa thành, người trong đó chắc sẽ tiêu mang ngươi. Ở với Minh Nguyệt Đóa Đóa lâu như vậy, hắn tin Minh Nguyệt Đóa Đóa không phải loại người thấy chết không cứu. Nữ tử nhìn hai người bọn họ muốn bỏ lại mình ở đây, vội vàng kéo Lục Tuyết Nhi, có thể cầu xin các ngươi mang ta đi cùng không, một mình ta sẽ chết mất. Tiêu Phong vừa định từ chối khéo, ai ngờ Lục Tuyết Nhi đỡ nàng dậy, một nữ tử yếu ớt ở trong sơn lâm này quả thực nguy hiểm, ai cũng không biết có dã thú hay không. Khi Tiêu Phong nghe Lục Tuyết Nhi ẩn ý muốn mang nàng đi, lông mày khẽ nhíu lại, ngươi đừng quên, hai người chúng ta còn có nhiệm vụ trên người đó. Vốn dĩ hắn cho rằng mình nói ra chuyện nhiệm vụ, Lục Tuyết Nhi hẳn sẽ đồng ý yêu cầu của mình. Tuy nhiên, hắn không ngờ, Lục Tuyết Nhi chỉ về phía trước, người thành tông chúng ta phải có lòng từ bi, ngươi đừng quên giáo huấn của thành tông đó. Không đợi Tiêu Phong nói gì, Lục Tuyết Nhi cười nhẹ đi đến trước mặt nữ tử, ngươi tên là gì? Hai chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm một nơi an cư lạc nghiệp. Khi nữ tử nghe hai người nguyện ý giúp mình tìm chỗ ở, vội vàng quỳ xuống đất, ta tên là Lý Thái Nhi, có các ngươi ở bên cạnh, ta yên tâm hơn nhiều. Tiêu Phong vẻ mặt bất lực đi đến bên cạnh Lục Tuyết Nhi, bây giờ lại mang thêm một gánh nặng, ngươi xem chúng ta đi đâu thì hợp lý đây. Nếu hai người ở gần tòa thành của Minh Nguyệt Đóa Đóa hơn, bọn họ có thể giao người cho lão tướng quân Minh Nguyệt. Tuy nhiên, bọn họ vừa ngự kiếm phi hành một đoạn đường dài, bây giờ đi đến tòa thành kia ít nhất cũng phải mất một canh giờ. Lục Tuyết Nhi nhìn Tiêu Phong hỏi mình, chỉ xung quanh, ta tin rằng ở đây chắc chắn có những thôn làng khác, chúng ta đến những thôn làng đó xem sao. Tiêu Phong nghe Lục Tuyết Nhi đã có kế hoạch, vẻ mặt thờ ơ nhún vai. Đối với hắn mà nói, có thể kéo dài thời gian trở về Thanh Tông tự nhiên là tốt nhất, dù sao hắn cũng không muốn trở về Thanh Tông. Chỉ thấy Lục Tuyết Nhi quyết tán linh lực ra, tìm kiếm địa thế xung quanh một hồi, phát hiện không xa có một thôn làng. Chúng ta đến đó xem sao, nếu người trong thôn có thể cứu mang nàng, vậy hai chúng ta nhanh chóng đến Thanh Tông. Tiêu Phong không để ý đến các nàng, mà đi theo phía sau các nàng, ba người đi đến trong thôn. Vì rời đi khá muộn, nên khi bọn họ đến thôn thì đã không còn đèn nữa. May mắn là linh lực trong cơ thể hai người có thể tìm kiếm các phòng trong thôn, nếu không bọn họ chỉ có thể tìm những căn nhà khá hơn một chút, xem bọn họ có ai nguyện ý cứu mang nữ tử hay không. Không mất bao lâu, Lục Tuyết Nhi đưa nữ tử đến một cái sân trống, chỗ này chắc là không có người ở, nếu không ngươi tạm thời ở đây đi. Khi Lý Thái Nhi nghe Lục Tuyết Nhi bảo mình ở đây, vội vàng kéo tay Lục Tuyết Nhi, chúng ta có thể ở đây cùng một đêm không, ta sợ mới vừa bị người nhà bỏ rơi, trong lòng có cảm xúc sợ hãi hẳn là bình thường. Chỉ thấy Lục Tuyết Nhi suy nghĩ một lát, cầu cứu nhìn Tiêu Phong một cái, phát hiện Tiêu Phong đã đi đến cổng sân, ngồi xuống. Hiện tại, hai người trên người có ma ấn, tuyệt đối không thể lơ là, phải sắp xếp người canh gác bên ngoài. Chương 142, lần thứ hai giữ lại chương 142, lần thứ hai giữ lại đêm khuya, đến trong sân đã tắt. Lục Tuyết Nhi và Lý Thái Nhi hai người yên tĩnh nghỉ ngơi trong phòng, không phát ra chút tiếng động nào. Tiêu Phong nhìn hai người bọn họ nghỉ ngơi trong phòng, thở dài một tiếng, quả nhiên có bản lĩnh khiến ta một mình canh gác ở cửa, thực không biết lấy đâu ra dũng khí. Người là Lục Tuyết Nhi muốn giữ lại, ai cũng không ngờ Tiêu Phong lại trở thành nạn nhân. Chỉ thấy Tiêu Phong quét mắt nhìn trong thôn một vòng, không phát hiện có dấu vết linh lực trong thôn, bèn khoanh chân ngồi ở cửa, định khôi phục thực lực của mình. Đồng thời, hắn muốn dung hợp ma địch và ma ấn lần nữa, xem có thể giữ hai thứ này ở bên cạnh mình không. Chỉ trong một nén hương, bên hai Tiêu Phong có tiếng bước chân chuyển ra, khiến hắn không tự chủ được quét mắt nhìn xung quanh. Vốn dĩ hắn cho rằng trong thôn có người phát hiện ra bọn họ, ai cũng không ngờ bên cạnh hắn lại không có một ai. Chỉ thấy Tiêu Phong vẻ mặt kinh ngạc nhíu mày, kỳ lạ, ta bị ảo giác sao? Hiện tại, hắn sở hữu 3 tầng Thanh Tông luyện khí quyết, thực lực đã đạt đến tu sĩ cấp 4, căn bản không tin mình sẽ xuất hiện tượng ảo giác. Bất kể có nguy hiểm hay không, Tiêu Phong đứng dậy đi một vòng quanh sân, không phát hiện có người xung quanh sân, chỉ có thể quay lại sân lần nữa. Mặc dù lần này hắn không nhìn thấy người, nhưng hắn hiểu có thứ gì đó vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bọn họ, chỉ có thể tăng cường cảnh giác. Không biết từ lúc nào, một đêm đã trôi qua. Lục Tuyết Nhi và Lý Thái Nhi hai người dậy từ rất sớm, đi đến cửa, vừa nhìn đã thấy Tiêu Phong khoanh chân ngồi ở cửa. Chỉ thấy Tiêu Phong đi đến trước mặt Lục Tuyết Nhi, vẻ mặt nghiêm túc, "Chúng ta bây giờ có thể rời đi rồi chứ?" Trong mắt hắn, hai người hiện tại đã có thể rời đi, nữ tử có thể ở lại trong thôn tự nuôi sống bản thân. Lục Tuyết Nhi nhìn Lý Thái Nhi đang bận rộn, khẽ gật đầu, "Chúng ta mau chóng để lại đồ vật trên người cho người của Thanh Tông, đừng làm chậm trễ thời gian." Ngay khi hai người định rời đi, Lý Thái Nhi không biết từ đâu đi ra, chặn trước mặt hai người. Tiêu Phong nhìn Lý Thái Nhi tốc độ đột nhiên tăng lên, luôn cảm thấy Lý Thái Nhi có bí mật gì đó. Chỉ thấy nàng kéo quần áo của Lục Tuyết Nhi, "Các ngươi có thể đừng đi không, ta còn chưa sống được trong thôn này, các ngươi không thể thấy chết không cứu chứ?" Vốn dĩ nàng cho rằng mình dùng cách này có thể khiến Tiêu Phong giữ nàng lại, ai ngờ Tiêu Phong căn bản không để ý đến ý của nàng. Rất nhanh, hắn đi đến trước mặt Lục Tuyết Nhi, "Ta bây giờ nhanh chóng về thành tông, nếu ngươi nguyện ý ở lại giúp nàng, ta sẽ không đợi ngươi. Hôm qua đã chậm trễ cả một ngày, Tiêu Phong nói gì cũng không muốn lãng phí hôm nay." Lục Tuyết Nhi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tiêu Phong, hiểu ý Tiêu Phong, chỉ vào Lý Thái Nhi bên trong, "Ta nói rõ với nàng, ngươi cứ đợi ta ở cửa đi." Tiêu Phong khẽ gật đầu, ngồi xuống bậc thềm ở cửa. Hắn hôm qua đã thử dung hợp ma địch và ma ấn nhiều lần, phát hiện tốc độ của mình ngày càng nhanh. Vốn dĩ Tiêu Phong định giấu chuyện ma ấn đi, như vậy sẽ không có ai hỏi hắn đòi ma ấn. Nào ngờ Lục Tuyết Nhi biết hắn có bảo bối, chắc chắn đã sớm báo cáo chuyện này cho tông môn. Để tránh người tông môn hiểu lầm mình giấu bảo bối, hắn chỉ có thể nhanh chóng giao đồ cho tông chủ. Dù sao hắn là đệ tử thân truyền của tông chủ, muốn lấy được ma ấn hẳn không phải chuyện gì quá khó khăn. Chỉ trong một nén hương, Lục Tuyết Nhi đi đến trước mặt Tiêu Phong, dùng cằm chỉ ra cửa, "Chúng ta bây giờ đi thôi." Tiêu Phong nhìn ra ngoài theo ngón tay nàng, khẽ cười một tiếng, "Chúng ta ở cửa dùng ngự kiếm thuật đi, nếu không người trong thôn sẽ hiểu lầm hai chúng ta là thần tiên đó." Trong mắt người thường, chỉ có tiên nhân mới có khả năng bay lên trời độn xuống đất, người khác không có khả năng như vậy. Lục Tuyết Nhi thấy Tiêu Phong nói có lý, chỉ đành đi theo phía sau, hai người sải bước đi đến cửa. Vốn dĩ Tiêu Phong cho rằng mình đã cắt đuôi được Lý Thái Nhi, ai ngờ hai người bọn họ vừa mới ra khỏi thôn, phía sau lập tức có tiếng Lý Thái Nhi chuyển đến. Hắn vẻ mặt tức giận quay đầu nhìn Lý Thái Nhi đang chạy tới, hắn không thể chút hết cơn giận trong lòng lên người nàng. Khi Lý Thái Nhi đến trước mặt hai người, lập tức nhận ra vẻ mặt Tiêu Phong không đúng, vội vàng mở miệng nói, "Đa tạ hai người đã cứu ta, nhưng ta muốn đi theo các ngươi." Tiêu Phong và Lục Tuyết Nhi nhìn nhau, liên tục lắc đầu, "Tông môn của chúng ta không cần người như ngươi, ngươi cũng đừng bám lấy chúng ta nữa." Trong mắt hai người, Lý Thái Nhi không có chút tác dụng nào đối với bọn họ, ở bên cạnh hoàn toàn là một cái nặng. Chỉ thấy Tiêu Phong quay đầu định rời đi, ai ngờ Lục Tuyết Nhi nắm chặt lấy Tiêu Phong, lắc đầu, trên mặt mang theo một nụ cười nhạt. "Chờ đã, chúng ta trước tiên làm rõ sự tình, nếu không chúng ta bây giờ rời đi, rất có thể là hại nàng. Cái thôn đó chỉ là thôn gần nhất với nơi nữ tử hôn mê, không thể đại diện cho việc thôn đó là an toàn tuyệt đối." Không cho Tiêu Phong cơ hội đồng ý, Lục Tuyết Nhi đi đến trước mặt Lý Thái Nhi, "Ngươi đã gặp chuyện gì trong thôn? Có thể nói cho chúng ta biết không?" Lý Thái Nhi lén nhìn Tiêu Phong một cái, dường như có chuyện gì muốn nói. Lục Tuyết Nhi nhìn theo ánh mắt Lý Thái Nhi nhìn Tiêu Phong, vẻ mặt bất lực lắc đầu, "Ngươi không cần sợ, người này chỉ là miệng cứng lòng mềm, ngươi cứ nói đi." Khi nàng biết Tiêu Phong sẽ giúp đỡ, vội vàng mở miệng nói, "Các ngươi vừa rời khỏi thôn, thôn trưởng liền đối với ta nói đến đây." Nước mắt nàng đã rơi xuống. Lục Tuyết Nhi chưa bao giờ nghĩ thôn trưởng sẽ làm ra chuyện như vậy, một trưởng mạnh mẽ đánh vào tảng đá bên cạnh, đánh nát tảng đá thành bụi. Tiêu Phong không bị lời nói của Lý Thái Nhi làm cho mất lý trí, lông mày khẽ nhíu lại, "Có trùng hợp như vậy sao? Tại sao ta lại cảm thấy chuyện này còn cần phải xem xét lại?" Chưa đợi Lý Thái Nhi nói gì, Lục Tuyết Nhi mạnh mẽ đẩy vào người Tiêu Phong, nàng có thể chủ động nói ra chuyện này, "Ta đã bội phục rồi, đi xem sao." Chỉ thấy Lục Tuyết Nhi nắm chặt lấy nàng, hai người đi về phía thôn. Tiêu Phong vốn không định đi theo phía sau các nàng, nào ngờ hắn lo lắng Lục Tuyết Nhi sẽ xảy ra chuyện gì trong thôn, chỉ đành ngoan ngoãn đi theo phía sau. Lúc này, dân làng trong thôn đã thức dậy, đang đi lại khắp thôn. Tiêu Phong tự hỏi mình chưa bao giờ gặp người trong thôn, tự nhiên không biết thôn trưởng của bọn họ là ai. Để tiết kiệm thời gian, Tiêu Phong đi đến trước mặt Lý Thái Nhi, "Thôn trưởng ở đâu? Mau chóng dẫn đường phía trước, đừng để hai chúng ta biết người đang lừa chúng ta." Chương 143, thôn trưởng biến mất. Chương 143, thôn trưởng biến mất. Lý Thái Nhi gật đầu đồng ý, ngoan ngoãn dẫn đường phía trước, ba người đi đến một cái sân. Tiêu Phong nhắm mắt lại, nhìn vào bên trong, lông mày khẽ nhíu lại, "Nếu ta không cảm ứng sai, bên trong hẳn là không có mưa ai." Khi câu nói này vừa thốt ra, Lý Thái Nhi vẻ mặt hoảng sợ, vội vàng giải thích, không thể nào, sáng nay ta nhìn thấy thôn trưởng ở đây mà." Để chứng minh nàng thật sự nhìn thấy thôn trưởng, vội vàng mở cửa phòng ra, dường như muốn bắt thôn trưởng bên trong ra. Tuy nhiên, trong phòng không có mưa ai, Lý Thái Nhi nói gì cũng vô dụng. Đúng lúc này, ở cổng sân có không ít dân làng dừng lại vì bọn họ. Tiêu Phong đi đến trước mặt bọn họ, vẻ mặt tươi cười, "Ta muốn hỏi các ngươi có thấy thôn trưởng của các ngươi không?" Khi bọn họ nghe Tiêu Phong hỏi mình, nhao nhao nhìn nhau, lắc đầu, không thấy thôn trưởng. Lý Thái Nhi biết thôn trưởng không xuất hiện trước mặt những người này, vội vàng giải thích, "Thôn trưởng chắc chắn sợ các ngươi, nên hắn không dám ra gặp các ngươi." Lục Tuyết Nhi đã tin Lý Thái Nhi, vẻ mặt đầy giận dữ, một tát đánh vào bàn đá. Trong chốc lát, bàn đá từ giữa vỡ vụn, hiển nhiên đã vô dụng. Tiêu Phong vẻ mặt kinh ngạc đánh giá Lý Thái Nhi, "Ngay cả dân làng cũng không thấy thôn trưởng, ngươi lại nhìn thấy thôn trưởng, chuyện này có chút không hợp lý đó." Hắn nói ra những nghi hoặc trong lòng, muốn xem Lý Thái Nhi có thể cho mình một lời giải thích hay không. Tuy nhiên, nàng còn chưa kịp giải thích, Lục Tuyết Nhi đi đến trước mặt Tiêu Phong, ta tin nàng không lừa ta, ta nguyện ý đưa nàng rời khỏi thôn này. Ở Thanh Tông, Tiêu Phong đã biết tính cách cố chấp của Lục Tuyết Nhi. Hiện tại, nàng muốn mang người đi, tin rằng bất cứ ai cũng không thể ngăn cản được. Chỉ thấy Tiêu Phong vẻ mặt thờ ơ nhún vai, vậy thì nghe ngươi, ngươi cứ mang nàng đi đi. Dù sao đồ vật đều ở trên người hắn một mình, nếu Lý Thái Nhi muốn có được ma ấn, chắc chắn cần chủ động bắt chuyện với mình. Để đảm bảo an toàn cho bọn họ, Tiêu Phong đặc biệt dùng linh lực lướt qua người Lý Thái Nhi một vòng, xác định nàng không có khả năng phản kháng mình. Rất nhanh, ba người đi ra khỏi thôn. Lục Tuyết Nhi vừa mới triệu hồi trường kiếm ra, ánh mắt còn lại thì rơi vào người nàng, vẻ mặt bất lực, xem ra chúng ta chỉ có thể dùng cách bình thường để đi đường thôi. Tiêu Phong nghe Lục Tuyết Nhi định vì Lý Thái Nhi mà đi đường bằng cách bình thường nhất, suy nghĩ một lát, ngươi tìm cơ hội chuyển tin cho người của tông môn đi. Không có đệ tử Thanh Tông bên cạnh bọn họ, Tiêu Phong luôn cảm thấy mình rất nguy hiểm. Lục Tuyết Nhi trước đại sự đại phi tự nhiên đồng ý lời của Tiêu Phong, đi sang một bên, định dùng Thanh Tông bí pháp liên lạc với sư phụ trưởng lão của nàng. Khi Lục Tuyết Nhi vừa rời đi, Lý Thái Nhi vẻ mặt tươi cười đi đến trước mặt Tiêu Phong, đa tạ ngươi hôm qua ra tay cứu giúp, nếu không ta chắc chắn đã chết trong sơn lâm rồi. Cái gọi là đưa tay không đánh người tươi cười, Tiêu Phong không có lý do gì để tỏ vẻ khó coi với Lý Thái Nhi, mà vẻ mặt bình thản gật đầu. Đệ tử tông môn chúng ta khi đi lại bên ngoài, gặp chuyện như vậy đều sẽ giúp đỡ, ngươi không cần lo lắng. Vốn dĩ Tiêu Phong cho rằng mình đã cắt đứt hoàn toàn đường lui của nàng, ai ngờ Lý Thái Nhi lại càng đến gần Tiêu Phong hơn, ta có thể cả đời ở bên cạnh ngươi không? Nói đến đây, nàng cố ý dừng lại một lát, ghé miệng vào tai Tiêu Phong, nói nhỏ, ta cảm thấy ở bên cạnh ngươi có cảm giác an toàn. Tiêu Phong nhìn Lý Thái Nhi không ngừng dùng cách này ám chỉ mình, trong lòng lại càng thêm kiên định rằng nàng có mục đích khác. Chỉ thấy hắn vội vàng đứng dậy từ dưới đất, đi đến bên cạnh thân cây gần nhất, ngươi ở lại chỗ cũ, Lục Tuyết Nhi lát nữa sẽ quay lại. Vốn dĩ Tiêu Phong cho rằng mình đã tránh được sự làm thân của Lý Thái Nhi, ai cũng không ngờ Lý Thái Nhi lại lần nữa đến bên cạnh Tiêu Phong. Lúc này, động tác của hai người rất mờ ám, hoàn toàn biến thành một đôi. Đúng lúc này, Lục Tuyết Nhi từ xa đi trở về, vừa nhìn lại không thấy hai người bọn họ. Chỉ thấy Lục Tuyết Nhi nhìn quanh một vòng, lập tức thấy Tiêu Phong và Lý Thái Nhi hai người dính vào nhau, một cái chớp mắt lao về phía Tiêu Phong. Tiêu Phong nhận ra kiếm khí ngày càng gần mình, một tay thành trưởng mạnh mẽ vỗ xuống, đánh tan đạo kiếm khí đó. Lục Tuyết Nhi, ngươi có ý gì? Ngươi lại muốn giết ta? Nếu không phải vì hắn phát hiện luồng kiếm khí này khá sớm, tin rằng luồng kiếm khí này đủ để giết hắn. Lục Tuyết Nhi nghe Tiêu Phong đáp lời đầy giận dữ, khuôn mặt lạnh lẽo đứng chắn bên cạnh Lý Thải Nhi, ngươi lại dám thừa lúc ta không có ở đây, muốn tìm Lý Thải Nhi gây phiền phức. Chưa đợi hắn nói thêm gì, Lục Tuyết Nhi tiếp lời, chẳng trách Minh Nguyệt Đóa Đóa lại nảy sinh tình cảm với ngươi, ta tin những tình cảm đó đều là từ đây mà ra đúng không? Tiêu Phong nhìn Lục Tuyết Nhi nói một tràng liên thanh với mình, hít sâu một hơi, chỉ tay về phía Lý Thải Nhi. Ngươi có thời gian trách cứ ta, chi bằng hỏi Lý Thải Nhi xem sự thật rốt cuộc là gì. Trong mắt hắn, Lý Thải Nhi dùng cách này tiếp cận mình, 10 phần thì 8-9 là đang thăm dò đồ vật có ở trên người hắn hay không. Tức là trong tay hắn không có chút chứng cứ nào, nên hắn không thể nói thẳng suy đoán của mình ra. Khi Lục Tuyết Nhi nghe Tiêu Phong muốn mình hỏi Lý Thải Nhi, nàng vô thức quay đầu nhìn một cái, phát hiện Lý Thải Nhi luôn cúi thấp đầu, im lặng không nói một lời. Nhìn biểu hiện của nàng, rõ ràng trông giống như vừa bị ức hiếp. Tiêu Phong nheo mắt nhìn dáng vẻ của Lý Thải Nhi, làm sao có thể không biết nàng chính là cố ý để Lục Tuyết Nhi hiểu lầm. Quả nhiên, Lục Tuyết Nhi nhìn thấy biểu cảm của Lý Thải Nhi, tính khí liền bốc lên, không ngờ nha, ở Thanh Tông ngươi đường hoàng như vậy, đến đây lại biến thành thế này. Tiêu Phong vốn định biện giải cho mình, tiếc là trong tay hắn không có chứng cứ, nói gì cũng vô dụng, thở dài một tiếng, tìm một chỗ ngồi xuống. Vì hắn không còn ý định biện giải, Lục Tuyết Nhi càng tăng thêm nghi ngờ đối với Tiêu Phong, khuôn mặt nghiêm nghị đi đến trước mặt hắn. Chuyện này ta sẽ báo cáo sự thật cho tông chủ, cho dù ngươi có muốn thu lại vũ khí trong tay ta. Tiêu Phong vô tư phất phất tay, hắn tin Lý Thải Nhi căn bản sẽ không để bọn họ an ổn trở về tông môn. Lúc này, sự nghi ngờ của hắn đối với Lý Thải Nhi đã lên đến đỉnh điểm. Hắn cho rằng Lý Thải Nhi chính là người trà trộn bên cạnh bọn họ. Còn về mục đích của Lý Thải Nhi rốt cuộc là gì, Tiêu Phong cảm thấy rất có khả năng chính là ma ấn trên người mình. Do Tiêu Phong không đáp lại Lục Tuyết Nhi, Lục Tuyết Nhi không còn tâm trí nói thêm gì, dắt Lý Thải Nhi đi sang một bên, chúng ta cứ nghỉ ngơi một đêm ở đây, ta sẽ bảo vệ an toàn cho ngươi. Chương 144, cố ý mắc bẫy chương 144, cố ý mắc bẫy Lục Tuyết Nhi đã coi Tiêu Phong là kẻ tiểu nhân, khắp nơi để phòng Tiêu Phong, để Lý Thải Nhi nghỉ ngơi bên cạnh mình. Tiêu Phong thì lại vui vẻ, an tĩnh ngồi dưới một gốc cây lớn, ném ma địch và ma ấn vào không gian ký danh. Khí tức trong không gian ký danh không thể tràn ra ngoài, nên hắn không cần lo lắng khí tức của ma địch và ma ấn bị hai người kia phát giác. Chẳng mấy chốc, trời dần tối lại. Lục Tuyết Nhi nhìn Tiêu Phong không có chút động tĩnh nào, nhìn Lý Thải Nhi bên cạnh một cái, rồi nằm xuống đất. Đúng lúc này, Lý Thải Nhi từ từ mở mắt ra, trong đôi mắt có một luồng khí đen xuyên qua. Nếu Lục Tuyết Nhi nhìn thấy luồng khí này, chắc chắn có thể lập tức phát hiện Lý Thải Nhi chính là người ma tộc. Chỉ thấy nàng đứng dậy, đi đến bên cạnh Lục Tuyết Nhi, phát hiện nàng đã ngủ say, lại lén nhìn Tiêu Phong một cái, một mình đi vào rừng sâu. Nàng tưởng hai người đã ngủ say, nhưng không ngờ Tiêu Phong vẫn luôn giả vờ ngủ. Khi nàng vừa đi vào rừng sâu, Tiêu Phong mở mắt ra, khuôn mặt đầy vẻ lạnh lẽo, quả nhiên, trên người ngươi có chuyện chúng ta không biết nha. Mặc dù Lý Thải Nhi đã để lại một vài cái bẫy ở đây, để ngăn chặn người khác đi theo sau nàng, nhưng Tiêu Phong có thể nhìn thấu những cái bẫy nàng để lại chỉ bằng một cái nhìn, an ổn đi theo phía sau, đi đến sâu trong rừng. Chỉ thấy Lý Thải Nhi dừng lại dưới một gốc cây lớn, quét mắt nhìn xung quanh. Khi Tiêu Phong nhận ra ma khí của Lý Thải Nhi bắt đầu khuếch tán, vội vàng lấy ngọc bội ra, dùng sức mạnh của ngọc bội phong tỏa vị trí của mình. Dựa vào thực lực của nàng, vẫn chưa thể tìm thấy vị trí của hắn. Chỉ mười hơi thở, Lý Thải Nhi lấy ra một cây sáo, thổi một tiếng vào trong rừng. Chỉ chốc lát, một bóng đen xuất hiện giữa không trung trước mặt nàng. Tiêu Phong từ xa nhìn thấy bóng đen trước mặt Lý Thải Nhi, cười lạnh một tiếng, ta đã biết thân phận của ngươi không đúng, không ngờ ngươi lại là người ma tộc. Hắn từng dùng linh lực của mình đánh vào cơ thể Lý Thải Nhi, nhưng không phát hiện trong cơ thể Lý Thải Nhi có ma khí. Xem ra, ma tộc có cao nhân đã che giấu toàn bộ ma khí trong cơ thể nàng. Nếu không, dựa vào linh lực của Tiêu Phong, không có lý do gì lại không thể thăm dò được sự tồn tại của ma khí. Đúng lúc này, tiếng nói chuyện của hai người truyền ra. Bọn họ có phát hiện ngươi là người ma tộc không? Tiếng Lý Thải Nhi có chút kiêu ngạo truyền lại, bọn họ còn chưa có bản lĩnh tra ra ta là người ma tộc, lát nữa cứ làm theo kế hoạch. Tiêu Phong nghe bọn họ đã có một kế hoạch trong lòng, lông mày khẽ nhíu lại, kế hoạch. Xem ra, người ma tộc đã theo dõi chúng ta không phải chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Ban đầu hắn nghĩ mình lấy đi đồ vật sẽ không gây sự chú ý của bọn họ, ai ngờ bọn họ đã sớm phát hiện ma ấn trên người mình. Chỉ từ cuộc nói chuyện của hai người là có thể biết, Lý Thải Nhi chính là người ma tộc chuyên môn cái cắm bên cạnh hắn. Mà mục đích bọn họ lần này đi theo mình chỉ có một, đó chính là ma ấn trên người mình. Đúng lúc này, bóng đen quét mắt nhìn xung quanh, ngươi nhanh chóng trở về, tuyệt đối đừng gây sự chú ý của bọn họ. Tiêu Phong biết bóng đen sắp quay lại, đi trước một bước rời khỏi rừng sâu, khoanh chân ngồi vào vị trí hắn vừa ngồi. Chỉ trong một nén hương thời gian, Lý Thải Nhi đầy cảnh giác từ rừng sâu đi ra, nhìn Tiêu Phong và Lục Tuyết Nhi, phát hiện vị trí của hai người không thay đổi. Khi nàng vừa ngồi xuống, Lục Tuyết Nhi mới mở đôi mắt mơ màng, ngươi vừa đi đâu vậy? Đừng cách ta quá xa, nếu không ta không bảo vệ được ngươi. Lúc này, trong lòng bàn tay Lý Thải Nhi đã có ma khí tuôn trào ra. Nàng tưởng thân phận của mình đã bị bại lộ, ai ngờ Lục Tuyết Nhi chỉ quan tâm nàng. Khi Lý Thải Nhi biết Lục Tuyết Nhi không phát hiện gì, thở phào nhẹ nhõm, lắc đầu, ta vừa ra ngoài đi vệ sinh, ta sẽ không rời xa các ngươi quá. Tiêu Phong tuy không mở mắt, nhưng thần thức của hắn vẫn luôn quanh quẩn bên cạnh hai người. Chỉ cần Lý Thải Nhi vừa có hành động ra tay, Tiêu Phong có thể lập tức đến bên cạnh Lục Tuyết Nhi, thay nàng ra tay. Rất nhanh, hai người nằm ở đây ngủ say. Chẳng mấy chốc, trời dần sáng lên. Tiêu Phong dậy sớm, nhìn xung quanh, kéo hai người bọn họ từ dưới đất dậy, chúng ta đi thôi, nhanh chóng trở về tông môn. Lý Thải Nhi nghe Tiêu Phong muốn nhanh chóng trở về tông môn, vội vàng đi đến trước mặt hai người, các ngươi có thể đưa ta về tông môn của các ngươi không? Do hiểu lầm xảy ra ngày hôm qua, hắn dùng cằm chỉ về phía Lục Tuyết Nhi, dường như muốn Lục Tuyết Nhi nói ra một lẽ. Khi Lục Tuyết Nhi nhìn thấy Tiêu Phong ra hiệu mình nói, khẽ gật đầu, đi theo ta về tông môn đi. Chỉ thấy nàng phân biệt phương hướng một lúc, rồi đi vào trong rừng. Tiêu Phong đi cuối cùng, trên mặt mang theo một nụ cười khó nhận ra. Hắn nhớ rõ ràng cái bẫy mà Lý Thải Nhi và bóng đen đã giăng ra ngày hôm qua nằm ngay trên con đường này, tin rằng bóng đen bây giờ hẳn đang ở trên con đường này. Nếu Lục Tuyết Nhi ngày hôm qua không phản bác hắn, tin rằng Tiêu Phong sẽ nói ra chuyện con đường này có phục kích. Còn lần này, hắn căn bản không có ý định mở miệng, thành thật đi theo sau hai người. Lục Tuyết Nhi nhìn Tiêu Phong không đi đầu đoàn, lông mày hơi nhíu lại, không nhịn được mở miệng nói với hắn, vì sao ngươi lại đi theo sau chúng ta? Tiêu Phong đầy vô tư nhún vai, ngươi dẫn đường phía trước, ta đi theo sau các ngươi, nếu có người đối phó các ngươi, ta có thể lập tức ra tay. Ban đầu hắn định dùng cách này để hỏi dò, ai ngờ Lục Tuyết Nhi căn bản không hiểu, hừ lạnh một tiếng, ngươi cũng muốn ra tay. Đi phía trước chúng ta. Trong mắt nàng, Tiêu Phong đi phía sau rất có thể là để lừa biếng. Giờ đây, Lục Tuyết Nhi bảo mình đi phía trước, Tiêu Phong đành phải đáp một tiếng, đi trước hai người bọn họ, nhìn xung quanh, vậy ngươi phải cẩn thận một chút đó nha. Nếu hắn đi phía sau, hắn sẽ có cơ hội cứu người ngay khi Lý Thải Nhi ra tay. Còn lần này, hắn đi phía trước, căn bản không có khả năng cứu người. Không lâu sau, Tiêu Phong cảm nhận được ma khí liên tục bay lượn trong rừng, khiến hắn không tự chủ được nhìn về phía Lý Thải Nhi phía sau. Do chột dạ, Lý Thải Nhi quay đầu nhìn sang hướng khác, tay thì càng nắm chặt Lục Tuyết Nhi hơn, sợ hai người bọn họ rời khỏi đây. Nếu là trước đây, Tiêu Phong chắc chắn sẽ không làm chuyện nguy hiểm như vậy. Còn lần này, Tiêu Phong muốn trêu đùa nỗi oan ức của mình, thản nhiên bước vào trong bẫy. Khi hai người vừa bước vào trong bẫy, xung quanh có không ít khói đen tràn ra, bao vây hai người bọn họ. Đúng lúc này, Lục Tuyết Nhi phát ra một tiếng kêu thảm thiết, cả người bị Lý Thải Nhi ném vào trong trận pháp. Chương 145, ma tộc ra tay. Chương 145, ma tộc ra tay. Lục Tuyết Nhi đầy kinh ngạc nhìn Lý Thải Nhi phía sau, ngươi ngươi hắn không lừa ta. Lý Thải Nhi nghe giọng điệu của Lục Tuyết Nhi, cười lạnh một tiếng, chỉ dùng chút thủ đoạn nhỏ đã tách được hai người các ngươi, thật không biết thực lực của hai người các ngươi rốt cuộc là tu luyện như thế nào. Tiêu Phong nhìn nàng giờ mới biết thân phận của Lý Thải Nhi, không nhịn được đi đến bên cạnh nàng, bây giờ đã hiểu vì sao ta lại bảo ngươi cẩn thận rồi chứ. Hiện tại, cả hai người đều đã vào trong trận pháp, muốn rời khỏi đây không dễ dàng như dự kiến. Lý Thải Nhi đi theo hai người một thời gian, sớm đã biết thực lực của Tiêu Phong có chút kỳ lạ, đích thân điều khiển trận pháp, khiến hai người không thể tìm thấy trận tâm. Chỉ trong 10 hơi thở, nàng chỉ vào Tiêu Phong, giao ma tôn huyền ấn trên người ngươi ra đây, ta có thể giữ lại toàn thây cho hai người các ngươi, nếu không cùng với tiếng Lý Thải Nhi rứt xuống, trong rừng có không ít bóng đen lao ra, rơi xuống bên cạnh bọn họ. Tiêu Phong nhìn bóng đen bên ngoài trận pháp, trên mặt lộ ra một nụ cười, xem ra, lần này ma tộc các ngươi đã chuẩn bị chu đáo rồi nha. Lý Thải Nhi nghe Tiêu Phong ẩn ý chế giễu bọn họ, hừ lạnh một tiếng, chúng ta từ tòa thành kia đi theo các ngươi đến đây, không thể để uổng phí khổ tâm của chúng ta nha. Mãi đến bây giờ, Lục Tuyết Nhi mới biết việc mình làm rốt cuộc là hoang đường đến mức nào, lặng lẽ túi lầu xuống, một câu cũng không nói ra được. Giá như nàng nghe lời Tiêu Phong một câu, hai người bọn họ đã không cần đối mặt với phiền phức như vậy. Đến lúc này, Lục Tuyết Nhi đầy nghiêm nghị đi đến bên cạnh Tiêu Phong, chúng ta tuyệt đối không thể thỏa hiệp, ta đã truyền tin cho Thanh Tông trưởng lão, tin rằng bọn họ sắp đến rồi. Tiêu Phong dùng cằm chỉ vào trận pháp xung quanh, Thanh Tông trưởng lão đến cần thời gian, chúng ta không thể kiên trì lâu như vậy đâu. Trong mắt hắn, bọn họ có thể không kiên trì được lâu như vậy. Lục Tuyết Nhi làm sao có thể không biết người ma tộc muốn giết bọn họ, khuôn mặt đầy giận dữ, ta sẽ yểm trợ ngươi giết ra ngoài, lát nữa ngươi đừng quay đầu lại, mang đồ vật về. Xem ra, Lục Tuyết Nhi đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Tiêu Phong không phải là loại người dễ dàng vứt bỏ đồng đội, làm sao có thể để nàng ở lại đây? Chỉ thấy Tiêu Phong đi đến bên cạnh Lục Tuyết Nhi, vỗ vỗ vai nàng, để ta đi, kinh nghiệm của ngươi không đủ, quá ngây thơ rồi, sau này hãy xuống núi lịch luyện nhiều hơn đi. Lòng tốt ở bên ngoài vốn là thứ vứt vào thùng rác, ai ngờ Lục Tuyết Nhi lại có lòng tốt với những người ma tộc này. Lý Thải Nhi nhìn Tiêu Phong đứng ra, lập tức chỉ vào vị trí của hắn, ngươi cứ đứng đó, có chuyện gì thì nói thẳng ra. Tiêu Phong nghe Lý Thải Nhi nói vậy, khẽ cười một tiếng, hôm qua ngươi ra ngoài gặp bọn họ, ta đã biết mục đích của các ngươi, ma tôn huyền ấn không có trên người ta. Để chứng minh ma tôn huyền ấn không có trên người mình, hắn đặc biệt lấy toàn bộ đồ vật trong quần áo ra, mặc cho người ma tộc kiểm tra. Theo hắn thấy, đồ vật đặt trong không gian ký danh, không một ai có thể tìm thấy. Lý Thải Nhi nhìn Tiêu Phong ném ma tôn huyền ấn đi nơi khác, khuôn mặt đầy giận dữ, ngươi dám lừa chúng ta? Ngươi có biết cái giá phải trả khi lừa chúng ta không? Bóng đen xung quanh nhau truyền ma khí vào trong trận pháp, khiến hai người mơ hồ có cảm giác bị xé rách. Thực lực của Tiêu Phong đối phó với những ma khí này không thành vấn đề, nhưng thực lực của Lục Tuyết Nhi thì không thể kiên trì được bao lâu. Chỉ thấy Tiêu Phong nghiến răng, các ngươi mà giết ta, sẽ không có ai biết ma tôn huyền ấn ở đâu nữa. Lý Thải Nhi chưa bao giờ nghĩ mình bị hắn lừa một bố, khuôn mặt tái mét nhìn bóng đen xung quanh, ra hiệu bọn họ thu hồi toàn bộ ma khí. Tiêu Phong cảm nhận được áp lực trong trận pháp ngày càng nhỏ, chỉ vào Lục Tuyết Nhi bên cạnh, các ngươi thả nàng đi, ta nguyện ý đi theo các ngươi lấy ma tôn huyền ấn. Lục Tuyết Nhi nghe Tiêu Phong muốn đưa đồ vật cho ma tộc, lập tức chắn trước mặt Tiêu Phong, ngươi không thể đưa thứ đó cho ma tộc, nếu không ta làm quỷ cũng không tha cho ngươi. Tiêu Phong không có tâm trí nói gì với nàng, một tay đẩy nàng ra, cười lạnh một tiếng, các ngươi chỉ cần đồng ý với ta, nếu không chúng ta sẽ tan vỡ. Lý Thải Nhi chưa bao giờ nghĩ mình vừa rời đi một lát lại xảy ra chuyện như vậy, mạnh mẽ cắn răng, nghe theo ngươi, ngươi đưa chúng ta đi tìm ma tôn huyền ấn. Bóng đen lo lắng Tiêu Phong bỏ đi, nhao nhao rơi xuống bên cạnh hắn. Không lâu sau, hắn đi theo bóng đen đến trước mặt Lý Thải Nhi, trên mặt mang theo một nụ cười. Chỉ thấy Tiêu Phong quay đầu nhìn về phía Lục Tuyết Nhi, ngươi không muốn quay về sao? Vậy ngươi cứ quay về báo tin đi. Người ma tộc có mặt ở đây đều căm hận Tiêu Phong đến tận xương thủy, hận không thể giết chết hắn. Tiếc là ở đây chỉ có một mình hắn biết vị trí của ma tôn huyền ấn, khiến không một ai dám ra tay. Không lâu sau, Tiêu Phong bị bọn họ áp giải trở lại nơi nghỉ ngơi ngày hôm qua. Lúc này, trong đầu Tiêu Phong có một kế hoạch hoàn hảo. Lục Tuyết Nhi không đi theo sau hắn, hắn vừa hay có thể lợi dụng cơ hội này để nói ma tôn huyền ấn bị người ma tộc cướp đi, còn hắn thì có thể lén lút giữ lại đồ vật. Lý Thải Nhi nhìn Tiêu Phong nửa ngày không có động tác lấy ma tôn huyền ấn, khuôn mặt đầy vẻ lạnh lẽo đi đến trước mặt hắn. Chúng ta đã đồng ý thả người, hy vọng ngươi cũng phải làm được những gì đã hứa với chúng ta, nếu không chúng ta có đủ khả năng khiến ngươi sống không được, chết không xong. Nếu người khác nói lời như vậy, hắn có thể không tin. Nhưng nếu người ma tộc nói lời như vậy, Tiêu Phong không thể không tin. Chỉ thấy Tiêu Phong chỉ vào cái cây lớn phía trước, nếu các ngươi không yên tâm ta đi lấy ma tôn huyền ấn, các ngươi có thể sắp xếp người của các ngươi đi lấy, ở dưới gốc cây đó. Lý Thải Nhi từ đầu đến cuối đi theo bên cạnh hai người bọn họ. Thời gian duy nhất có thể giấu đồ vật chính là một canh giờ đó. Theo Lý Thải Nhi thấy, ma tôn huyền ấn hẳn là ở xung quanh gốc cây lớn nghỉ ngơi. Hiện tại, vị trí Tiêu Phong chỉ vừa khớp với dự đoán trong lòng nàng, nhìn bóng đen một cái, mấy người các ngươi qua đó xem, nhanh chóng đào đồ vật ra. Tiêu Phong nhìn thấy bóng đen đã rời đi hết, lén lút đánh giá Lý Thải Nhi, linh lực trong cơ thể đã bắt đầu vận chuyển. Lúc này, toàn bộ sự chú ý của Lý Thải Nhi đều tập trung vào cái cây đó, căn bản không chú ý đến động tĩnh của hắn. Chỉ thấy Tiêu Phong chắp tay, Sơn Hà kiếm đã được hắn triệu hồi ra, hung hăng vung xuống về phía Lý Thải Nhi. Lý Thải Nhi tuy chú ý đến bóng đen bên kia, nhưng bản năng chiến đấu của nàng vẫn còn, vô thức lùi lại mấy bước, vừa vặn tránh được cú đánh này. Tiêu Phong thấy một đòn của mình không giết được người, vội vàng lùi lại hai bước, mạnh mẽ đạp vào thân cây lớn, thân thể như một viên đạn bay nhanh rút lui. Chỉ cần hắn thoát khỏi tầm nhìn của người ma tộc, lập tức có thể thi triển ngự kiếm phi hành, dùng tốc độ nhanh nhất lao đi. Chương 146, Thiên Ma sứ giả chương 146, Thiên Ma sứ giả tốc độ của Tiêu Phong đã tăng đến cực hạn, hắn không dám có chút lơ là nào. Mặc dù thực lực của người ma tộc có thể không bằng hắn, nhưng đạo lý kiến nhiều cắn chết voi, hắn hiểu hơn ai hết. Chỉ thấy thân thể Tiêu Phong vẫn luôn xuyên qua núi rừng, muốn thoát khỏi tầm nhìn của bọn họ. Chỉ trong một nén hương thời gian, hắn phát hiện phía sau không còn ai theo đuổi, khiến trên mặt hắn lộ ra một nụ cười. Đúng lúc hắn tưởng mình đã chạy thoát, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, chặn lại con đường duy nhất của hắn. Tiêu Phong chỉ từ khí tức trên người hắn là có thể cảm nhận được, hắn hẳn là ma tộc đại năng. Để tự mở ra một con đường sống cho mình, hắn đặt Sơn Hà kiếm trước mặt, hung hăng vung xuống. Ma tộc đại năng nhìn thấy kiếm ảnh rơi xuống trước mặt mình, trên mặt lộ ra một nụ cười, tiện tay bóp một cái, kiếm ảnh lập tức biến mất. Tiêu Phong chưa bao giờ nghĩ có người có thể dùng cách này để chống lại kiếm ảnh của mình, tốc độ dưới chân lập tức giảm xuống. Đúng lúc này, người phía sau đã đuổi kịp. Lý Thải Nhi nhìn Tiêu Phong bị người khác chặn lại, vô thức nhìn bóng người áo đen, cung kính cúi người, Thiên Ma sứ giả. Người đàn ông được gọi là Thiên Ma sứ giả khẽ gật đầu, các ngươi nhiều người như vậy mà bắt một người, vậy mà suýt chút nữa để người ta chạy thoát. Thật khiến người ta thất vọng đó nha. Khi Lý Thải Nhi nghe Thiên Ma sứ giả ẩn ý trách móc mình, lại một lần nữa cúi thấp đầu xuống. Ban đầu kế hoạch của bọn họ là phong tỏa người trong trận pháp, ai ngờ Tiêu Phong lại đặt ma tôn huyền ấn ở nơi khác. Tiêu Phong nhìn bọn họ đang trò chuyện, lòng quyết tâm, lại một lần nữa chạy trốn về phía rừng sâu. Ban đầu hắn nghĩ mình dựa vào tốc độ có thể chống đỡ một hai, ai ngờ thiên ma sứ giả đột ngột xuất hiện trước mặt hắn, lại một lần nữa chặn hắn lại. Lần này, Tiêu Phong không còn khả năng chống cự, bị bọn họ bắt lại. Chỉ thấy thiên ma sứ giả dẫn Tiêu Phong đến trước mặt Lý Thải Nhi, nhanh chóng trói hắn lại, ta đoán đồ vật hẳn là ở trên người tiểu tử này. Ma tộc huyền ấn là một thứ rất quan trọng, hắn nói gì cũng không tin Tiêu Phong lại giao ma tôn huyền ấn cho người khác hoặc chôn ở nơi khác. Lý Thái Nhi nên hợp thiên ma sứ giả một phen, chào hỏi đám hắc ảnh xung quanh, ma khí trong cơ thể nàng đánh vào người Tiêu Phong. Chỉ trong 10 tức thời gian, một nhà tù khí đen đã giam hắn vào trong. Tiêu Phong rút sơn hà kiếm ra, muốn dùng sơn hà kiếm đánh nát nhà tù khí đen. Ai ngờ nhà tù này lại có khả năng phản vệ, linh lực của hắn không những không đánh nát nhà tù khí đen, mà ngược lại còn bị lực phản vệ do nhà tù mang lại đánh ngã xuống đất. Nếu không phải vì thực lực của hắn không tệ, hắn tin rằng mình đã chết ở đây rồi. Thiên ma sứ giả nhìn Tiêu Phong đã bị bắt, không khỏi mở lời với Lý Thái Nhi, các ngươi ở đây canh chừng tiểu tử này, ta đi bắt người kia về. Theo hắn thấy, ma tôn huyền ấn không ở trên người Tiêu Phong, chắc chắn là ở trên người Lục Tuyết Nhi. Giam cả hai người ở đây mới là lựa chọn thích đáng nhất. Lý Thái Nhi tiện thiên ma sứ giả rời đi, lại đến trước mặt Tiêu Phong, cười lạnh một tiếng, sao không chạy nữa? Ngươi không phải rất lợi hại sao? Tiêu Phong nhìn ánh mắt trêu tức của Lý Thái Nhi, bất đắc dĩ nhún vai, các ngươi bắt ta vô dụng, đồ không có trên người ta, cùng lắm thì giết ta đi. Sở dĩ hắn có chỗ dựa, là vì trên người hắn có hệ thống điểm danh, hắn tin hệ thống điểm danh sẽ không để hắn chết vô duyên vô cớ ở đây. Do thiên ma sứ giả còn chưa trở về, đề nghị mang Tiêu Phong đi của Hắc Ảnh không được thông qua. Chỉ thấy Lý Thái Nhi liếc nhìn Tiêu Phong, không kìm được mở lời với Hắc Ảnh, các ngươi đi khắp núi xem, gặp tu luyện giả, giết. Hắc Ảnh khẽ gật đầu, biến mất ở đây. Tiêu Phong tiễn bọn họ rời đi, trên mặt mang một nụ cười nhạt, ngươi đuổi bọn họ đi hết, chắc có chuyện gì muốn nói riêng với ta phải không? Hắn sớm đã nhìn ra Lý Thái Nhi không bình thường, nếu không nàng không có lý do gì cứ quấn lấy mình. Khi Lý Thái Nhi nghe tiếng Tiêu Phong, khẽ gật đầu, đúng vậy, ta có chuyện cần nói riêng với ngươi, không biết ngươi có rảnh không? Tiêu Phong dùng cằm chỉ vào khí đen xung quanh, ta đã bị các ngươi giam vào trong rồi, có vấn đề gì thì hỏi đi, ta không nhất định sẽ trả lời các ngươi. Theo hắn thấy, tiểu mệnh của mình đã rơi vào tay bọn họ, giao ra ma tôn huyền ấn cũng là chết. Chỉ thấy Lý Thái Nhi đi đến trước mặt Tiêu Phong, đầy mặt nghiêm túc, ta rất nghiêm túc nói cho ngươi biết, chỉ cần ngươi đưa đồ cho ta, ta nguyện ý âm thầm thả ngươi đi. Để chứng minh xung quanh không có người ma tộc khác, nàng cố ý nhường ra một vị trí, để hắn nhìn thấy xung quanh không có người ma tộc. Tiêu Phong nhìn Lý Thái Nhi cấp bách cần ma tôn huyền ấn, lông mày khẽ nhíu lại, tại sao các ngươi đều cần thứ này? Đối với ma tộc các ngươi rất quan trọng sao? Lý Thái Nhi nghe Tiêu Phong mơ hồ có ý muốn giao ra, tìm một vị trí an toàn ngồi xuống, khẽ gật đầu. Ngươi không phải người ma tộc chúng ta có thể nói cho ngươi một số chuyện của ma tộc. Ma tộc chúng ta hiện tại không có ma tôn, ngươi biết địa vị của ma tôn cao đến mức nào không? Ngay cả người có thực lực như thiên ma sứ giả cũng đang thèm muốn vị trí này, nếu không ai cũng không có cách nào mời được lao gia hỏa có thực lực như vậy. Tiêu Phong nghe ma tộc hiện tại không có ma tôn, suy nghĩ một lát, không có ma tôn và ma tôn huyền ấn có quan hệ gì? Chẳng lẽ Lý Thái Nhi biết hắn đã đoán được điều gì đó? Khẽ cười, nhân loại các ngươi có được ma tôn huyền ấn cũng vô dụng, người ma tộc chúng ta chỉ cần có được ma tôn huyền ấn, đó chính là ma tôn đời tiếp theo, ngươi hiểu không? Theo nàng thấy, chỉ cần nàng trở thành ma tôn, thả đi một Tiêu Phong đối với nàng không có chút ảnh hưởng nào. Chỉ thấy Lý Thái Nhi đầy mặt mong chờ đưa tay ra, thế nào? Giao ma tôn huyền ấn cho ta, ta nguyện ý an toàn thả ngươi đi, tuyệt đối không phải người truy sát. Tiêu Phong nhìn ánh mắt của Lý Thái Nhi, hiểu rằng ma tôn huyền ấn rất có thể sẽ cung cấp cho bọn họ sức mạnh phi thường. Nếu đã như vậy, Tiêu Phong càng không thể giao ma tôn huyền ấn cho bọn họ. Chỉ thấy hắn đầy mặt bất đắc dĩ nhún vai, ma tôn huyền ấn thật sự không có trên người ta, các ngươi giam ta ở đây là vô ích, không bằng đi truy sát đồng đội của ta. Trong mắt hắn, Lục Tuyết Nhi rất có thể đã bắt đầu ngự kiếm phi hành. Dù người ma tộc hiện tại hóa thành hắc ảnh truy đuổi, bọn họ cũng không thể đuổi kịp Lục Tuyết Nhi. Một khi nàng trở về thành tông, người ma tộc muốn tiến vào không dễ dàng như vậy. Lý Thái Nhi nhìn Tiêu Phong không chịu nói gì, một trường hung hăng đánh vào thần cây bên cạnh, trò lừa trẻ con của ngươi đừng lừa ta nữa, lát nữa có người sẽ khiến ngươi phải nói. Nàng hiểu mình nói gì cũng vô ích, chỉ có thể khoanh tay nhường cơ hội này cho thiên ma sứ giả, hy vọng thiên ma sứ giả có thể lấy được ma tôn huyền ấn từ tay hắn. Chương 147, thiên ma sứ giả lại đến chương 147, thiên ma sứ giả lại đến nhìn thấy Tiêu Phong đã nhắm mắt lại, Lý Thái Nhi cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Nàng biết thiên ma sứ giả cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này. Ai cũng biết thứ đó chắc chắn nằm trên người Tiêu Phong. Ai có thể có được ma tôn huyền ấn, người đó sẽ là ma tôn đời tiếp theo. Ai mà không muốn ngồi lên vị trí chí cao vô thượng này? Thế nhưng hắn sống chết cũng không chịu nói cho nàng biết, nàng cũng không thể lấy mạng của hắn. Chỉ có thể xem thiên ma sứ giả có bản lĩnh lấy được thứ này hay không. Tóm lại, bất kể ai có được ma tôn huyền ấn, bất kể ai trở thành ma tôn mới, thứ này nhất định phải rơi vào tay ma tộc bọn họ, tuyệt đối không được rơi vào tay Tiêu Phong. Lý Thái Nhi nhíu mày đi ra khỏi nhà tù. Tiêu Phong nhắm mắt dưỡng thần, đợi đến khi khí tức của Lý Thái Nhi hoàn toàn biến mất, hắn mới chậm rãi mở mắt. Tiêu Phong không kìm được lẩm bẩm, chẳng lẽ sắp xong đời rồi? Không được, vẫn phải tìm cách trốn thoát mới được, nhưng ta lại không ngờ, thứ này đối với người ma tộc lại quan trọng đến vậy, có lẽ có thể mượn cơ hội này tìm được đường sống mới. Việc ngồi chờ chết tuyệt đối sẽ không xảy ra với Tiêu Phong. Hắn đang nghĩ cách, hơn nữa nhất định phải nghĩ ra một cách bài toán. Nếu không, hắn đã bị đưa đến đại bản doanh mà không trốn thoát được, chờ đợi hắn chỉ có thể là đường chết. Nghĩ đến đây, Tiêu Phong thầm thở dài một hơi, sau đó tiếp tục suy nghĩ. nếu thiên ma sứ giả cũng đến hỏi hắn ma tôn huyền ấn có ở trên người hắn không, hắn nên làm thế nào để lừa thiên ma sứ giả mà không bị hắn phát hiện. Tên này khó đối phó hơn Lý Thái Nhi nhiều. Lý Thái Nhi dù sao cũng là một nữ nhân dễ có những suy nghĩ không nên có. Hơn nữa dù ta có chây ỷ không nói cho nàng, nàng cũng không có cách nào với ta. Thế nhưng thiên ma sứ giả thì khác, tên nam nhân kia hung tàn xảo trá. Nếu ta không đưa cho hắn hoặc lừa gạt hắn, bị hắn phát hiện, e rằng hắn thật sự có thể nghĩ cách hành hạ ta đến chết. Có khả năng nào ta có thể lợi dụng ma tôn huyền ấn này trực tiếp khiến bọn họ nội chiến không? Không được không được, vạn nhất không cẩn thận rơi vào tay bọn họ, vậy ta chẳng phải là mất cả trí lẫn trái sao? Tiêu Phong nhân lúc thiên ma sứ giả còn chưa lén lút đến tìm mình, bắt đầu suy nghĩ kế hoạch tiếp theo. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, luôn cảm thấy mỗi kế hoạch đều quá mạo hiểm. Đặc biệt là sau khi biết được tầm quan trọng của ma tôn huyền ấn, cộng thêm sự giúp đỡ to lớn mà ma tôn huyền ấn và ma địch mang lại cho Tiêu Phong sau khi kết hợp, khiến Tiêu Phong thực sự không nỡ vứt bỏ thứ này, nhất định phải nghĩ ra một phương pháp tuyệt vời mới được. Rất nhanh, thời gian đã đến đêm khuya. Khi Tiêu Phong đang ngồi trong lồng nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên cảm thấy một luồng khí tức quen thuộc khác xuất hiện. Trong lòng Tiêu Phong không hề kinh ngạc, trực tiếp thản nhiên mở lời, đường đường là tiên ma sứ giả đã đến, không cần thiết phải ẩn mình trong bóng tối, có chuyện gì muốn tìm ta thì cứ nói thẳng đi. Lời nói của Tiêu Phong vừa dứt, từ một góc tối bỗng nhiên xuất hiện một bóng đen. Quả nhiên là thiên ma sứ giả lén lút đến tìm Tiêu Phong. Thiên ma sứ giả từng bước một đi đến trước cái lồng đang giam Tiêu Phong. Nhìn Tiêu Phong, khoe miệng bỗng nhiên nết lên một nụ cười quỷ dị nhưng lại có chút dịu dàng. Sau đó khoanh chân ngồi xuống trước mặt Tiêu Phong, mở lời khen ngợi, không ngờ ngươi lại có thể nhìn thấu sự ngụy trang của ta, ta vừa mới đến đây, ngươi đã phát hiện ra ta rồi, quả nhiên không hổ là đệ tử đóng cửa của Thanh Tông tông chủ. Tiêu Phong cười như không cười đáp lời, thiên ma sứ giả, ngươi đến đây sẽ không phải chỉ để khen ta một câu này chứ, ta biết ta lợi hại, không cần ngươi khen, ta cũng biết. Thiên ma sứ giả không ngờ Tiêu Phong lại cho hắn một câu trả lời như vậy, nhất thời có chút ngượng ngùng. Hắn ho khan một tiếng rồi tiếp tục nói, là như vậy, ngươi hẳn biết trên người ngươi có thứ chúng ta muốn có được, bây giờ ta có thể cho ngươi một cơ hội, ngươi có muốn sống sót không? Thiên ma sứ giả vừa hỏi xong câu này, liền thấy Tiêu Phong nhìn hắn bằng ánh mắt như nhìn một kẻ ngốc. Hắn còn chưa kịp nổi giận, Tiêu Phong đã hắng giọng, sau đó thành thật nói, ai có thể sống sót mà lại muốn chết, thế nhưng các ngươi lại không tha cho ta, thứ các ngươi muốn lại không có trên người ta, ta có thể làm gì? Thiên ma sứ giả không tiếp lời Tiêu Phong, mà tiếp tục nói, ta biết Lý Thái Nhi đã đi theo các ngươi lâu như vậy, chính là để có thể thuận lợi lấy được ma tôn huyền ấn, chắc hẳn nàng cũng đã nói cho ngươi biết, ai có thể có được ma tôn huyền ấn, người đó sẽ trở thành ma tôn đời tiếp theo. Nhìn khắp ma tộc hiện nay, ngoài ta ra, ai có tư cách ngồi lên vị trí ma tôn này, cho nên ta có thể đảm bảo với ngươi. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao ma tôn huyền ấn ra, giao cho ta, ta sẽ thả ngươi đi, lời ta nói xưa nay đã nói ra là không thể rút lại. Tiêu Phong có một khoảnh khắc thật sự có chút động lòng đáng xấu hổ, nhưng lời của ma tộc không thể tin. Cho nên Tiêu Phong vẫn bất đắc dĩ nhún vai, với một giọng điệu vô cùng mệt mỏi và có chút không hiểu. Mở miệng nói, ta thật sự không hiểu tại sao các ngươi cứ kiên định tin rằng thứ này ở trên người ta chứ. Ta đã bị các ngươi bắt đến đây rồi, đây chính là đại bản doanh của ma tộc. Nếu thứ này thật sự ở trên người ta, làm sao các ngươi lại không tìm ra được chứ? Hơn nữa ta vì muốn sống, đưa thứ này cho các ngươi, đó mới là phản ứng bình thường chứ. Ta đã bị các ngươi hành hạ đến mức này rồi, vẫn không lấy ra, vậy thì chứng tỏ thứ này thật sự không có trên người ta mà. Nụ cười trên mặt thiên ma sứ giả lập tức thu lại, sau đó mở lời nói, ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Thứ đó ngoài trên người ngươi ra, tuyệt đối không thể ở nơi khác. Ngươi rõ ràng biết ma tôn huyền ấn trước khi nhận chủ, khí tức tuyệt đối sẽ không tiết lộ, ngươi hà tất phải nói những lời vô nghĩa vô dụng này. Nghe thiên ma sứ giả nói như vậy, trong lòng Tiêu Phong chỉ muốn thốt lên một câu, ôi chao, ta thật sự không biết chuyện này. Nhưng Tiêu Phong bề ngoài lại làm ra vẻ vô tri, tiếp tục nói, bất kể ngươi có tin hay không, dù sao thứ đó hiện tại không có ở chỗ ta, nếu ngươi không tin, tùy ngươi dùng hình. Nhìn Tiêu Phong bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi, thiên ma sứ giả suýt nữa đã tin. Thế nhưng lại nghĩ đến Lý Thái Nhi từng nhắc nhở hắn, Tiêu Phong xảo quyệt đa đoan, cuối cùng vẫn muốn dùng một số thủ đoạn để Tiêu Phong chiêu cung. Chỉ thấy lòng bàn tay hắn đột nhiên chui ra mấy con trùng đen, trực tiếp bỏ về phía Tiêu Phong. Tiêu Phong cắn răng, cố gắng chịu đựng những con trùng này chui vào cơ thể hắn. Hắn chỉ cảm thấy đau thấu xương cũng không đủ để hình dung nỗi đau đớn lúc này của hắn. Cảm giác ngứa ngáy đau đớn từ xương tủy lan ra đến da thịt, quả thực khiến hắn sống không bằng chết. Thế nhưng trong tình huống tinh thần bị tra tấn tột độ như vậy, đối mặt với sự tra hỏi của thiên ma sứ giả, Tiêu Phong vẫn bực bội nói, không có không có, ta đã nói rồi, không có thứ đó không có ở chỗ ta, ngươi giết ta đi. Ngươi giết ta, ngươi cũng không tìm được thứ đó. Trong một canh giờ tiếp theo, thiên ma sứ giả dùng đủ mọi thủ đoạn hành hạ Tiêu Phong, nhưng Tiêu Phong vẫn không hề lay chuyển, cắn răng trả lời không đổi lời. Chương 148, tạm thời án binh bất động. Chương 148, tạm thời án binh bất động. Cuối cùng ngay cả thiên ma sứ giả cũng đành bất lực, chỉ có thể thu những bảo bối nhỏ mà mình đã thả ra trở lại tay. Sau khi thở dài một hơi, hắn mặt mày giữ tợn nói, chúng ta đưa ngươi về đây chính là vì tưởng ma tôn huyền ấn ở trên người ngươi, đã nó không ở trên người ngươi, vậy ngươi sống cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Tiêu Phong lúc này toàn thân sớm đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nghe thấy giọng nói đầy sát khí của đối phương, Tiêu Phong lại không hề bận tâm. Dù sao hắn có hệ thống trong người, dù hắn có muốn giết mình cũng không đơn giản như vậy. Tuy nhiên, Tiêu Phong vẫn làm ra vẻ yếu ớt bề ngoài, sau đó mở lời nói, vậy ngươi cứ giết ta đi, dù sao giết ta, các ngươi vĩnh viễn đừng hòng tìm thấy ma tôn huyền ấn nữa. Nó chính là không có trên người ta, nhưng trên đời này người biết nó ở đâu cũng chỉ có ta. Chính câu nói này đã khiến sát khí trong lòng Thiên Ma sứ giả vì Tiêu Phong không biết điều mà bị hắn cố sức đè xuống. Mặc dù thực lực của hắn rất cao, nhưng nếu không có Ma Tôn huyền ấn, hắn muốn ngồi lên vị trí Ma Tôn, cuối cùng vẫn còn thiếu một chút danh chính ngôn thuận. Hắn chỉ có thể nghiến răng lại dập tắt quang cầu vừa mới sinh ra trong lòng bàn tay mình. Hắn muốn định dọa Tiêu Phong. Nếu Tiêu Phong không thành thật khai báo, thì giết Tiêu Phong cũng chẳng sao. Nhưng không ngờ Tiêu Phong thấy hắn như vậy, không những không sợ hãi, thậm chí còn dám mở miệng đe dọa hắn. Thiên Ma sứ giả quả thật sau khi bình tĩnh lại, không dám thật sự ra tay. Hai người lại giằng co một phen, Thiên Ma sứ giả đã hứa hẹn với Tiêu Phong rất nhiều thứ tốt, nhưng Tiêu Phong vẫn không hề lay chuyển. Cuối cùng, Thiên Ma sứ giả cũng chỉ đành tạm thời bỏ cuộc, trực tiếp hừ lạnh một tiếng, rồi đi ra khỏi lồng giam. Tiêu Phong thở phào nhẹ nhõm, chịu đựng cơn đau còn sót lại trên cơ thể, từ từ điều hòa khí tức vận chuyển bên trong cơ thể. Mặc dù linh lực của hắn bị áp chế, nhưng linh lực trong cơ thể vẫn tồn tại. Những vết thương nội thương và một số nguy cơ tiềm ẩn đều có thể thông qua vận chuyển linh lực từ từ thải ra ngoài cơ thể. Liên tiếp 2 ngày, Lý Thái Nhi và Thiên Ma sứ giả gần như luân phiên đến tìm Tiêu Phong để hỏi: "Ma Tôn huyền ấn rốt cuộc ở đâu?" Tuy nhiên, Tiêu Phong vẫn giữ nguyên câu trả lời ban đầu. Dù ai hỏi, hắn đều nói mình không mang theo. Nói mình cũng không biết thứ đó hiện tại có bị người khác lấy đi không, không biết đã đi đâu. Tuy nhiên, trong lúc Tiêu Phong lừa gạt bọn họ, hắn cũng đang quan sát tình hình bên phía nhà tù này. Hắn phát hiện vào buổi tối, lính canh sẽ vì luân phiên đổi gác mà có chút lơ là. Mình có lẽ có thể nhân cơ hội này, đợi Thiên Ma sứ giả rời đi, tìm cách trốn thoát. Thiên Ma sứ giả đến gần tối cũng đến tìm một chuyến. Tiêu Phong vẫn nói ý như cũ, nhưng lần này hắn không hành hạ Tiêu Phong, mà là nói năng nhẹ nhàng thương lượng với Tiêu Phong. Tuy nhiên Tiêu Phong lại không cho hắn bất kỳ sắc mặt tốt nào. Hắn bất đắc dĩ rời đi, Tiêu Phong bên này thì cố ý gây ra một số động tĩnh, dẫn lính canh mở cửa đến. Tiêu Phong vốn định thử xem liệu có thể lấy được chìa khóa từ người này không, sau đó tự mình tìm cách lén lút ra khỏi nhà tù. Nhưng không ngờ hắn còn chưa kịp gài bẫy cho tên lính canh ma tộc ngu ngốc kia, Thiên Ma sứ giả bên kia lại trực tiếp quay trở lại. Nhưng hắn hình như không phát hiện ra hành động của Tiêu Phong. Sau khi trở về chỉ đứng bên ngoài nhà tù, cứ thế lặng lặng nhìn Tiêu Phong. Lần này hắn không còn che giấu thân hình mình nữa, cho nên ngay khi hắn xuất hiện, Tiêu Phong đã nhìn thấy. Chỉ là Tiêu Phong rất không thể hiểu được, đối phương tại sao lại làm ra hành động như vậy. Thiên Ma sứ giả sau khi trở về, trực tiếp hỏi tên lính canh vừa xuống: "Ngươi không phải vẫn canh ở cửa nhà tù sao? Sao tự nhiên lại xuống đây? Xảy ra chuyện gì rồi?" Đối phương nói với Thiên Ma sứ giả là vì trong nhà tù có một số động tĩnh, hắn lo lắng Tiêu Phong sẽ trốn thoát, cho nên mới xuống. Thiên Ma sứ giả trực tiếp giơ tay lên, bảo đối phương lại quay về canh gác ở cửa. Cứ thế đứng bên ngoài nhà tù, ánh mắt rực lửa nhìn Tiêu Phong. Tiêu Phong bị đối phương nhìn có chút chột dạ, nhưng lại không muốn để đối phương phát hiện bí mật của mình, cho nên chỉ có thể giống hắn mà giữ im lặng. Hắn không nói tại sao hắn bỗng nhiên quay trở lại. Thế nhưng một loạt hành động sau khi hắn trở về, lại khiến Tiêu Phong cảm thấy mình rất có thể đã bị hắn nghi ngờ. "Thiên Ma sứ giả, ngươi quay lại chuyến này sẽ không phải chỉ để đứng ngoài nhìn vẻ anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng của ta chứ? Nhưng chúng ta là hai chủng tộc khác nhau, sẽ không có kết quả đâu. Hơn nữa ta và ngươi chắc chắn không thể đến được với nhau, cho nên những suy nghĩ đó của ngươi vẫn nên dẹp đi thôi." Thiên Ma sứ giả nghe Tiêu Phong nói vậy, lạnh lùng liếc nhìn Tiêu Phong, sau đó quay đầu rời khỏi nhà tù. Cuối cùng cũng khiến Thiên Ma sứ giả chán ghét bỏ đi, Tiêu Phong vốn định hành động theo kế hoạch ban đầu. Mặc dù vừa rồi Thiên Ma sứ giả quay trở lại, nhưng mình cũng đã lén lút lấy được chìa khóa từ tên lính canh đó. Chỉ là Tiêu Phong vừa định ra tay, luôn cảm thấy hành động vừa rồi của Thiên Ma sứ giả rất kỳ lạ. Lỡ như hắn đang giám sát mình thì sao? Lỡ như hắn đã bí mật để lại thứ gì đó, chỉ chờ mình mắc bẫy, thì sao đây? Không được, tuyệt đối không thể cho hắn cơ hội như vậy. Mình phải tìm cách xóa tan sự nghi ngờ của hắn đối với mình mới được. Nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội rời đi này, không biết sau này còn có gặp được không. Nếu thật sự bị tên đó bắt được bên ngoài, đó mới là xong đời thật sự, ta lại không thể trốn thoát thành công dưới sự giám sát của hắn, vẫn nên tiếp tục tạm ẩn đi. Cuối cùng, Tiêu Phong vẫn chọn ở lại đây, không thực hiện kế hoạch ban đầu. Tiêu Phong tạm thời chưa rời đi không biết. Nếu tối hôm đó hắn thật sự rời đi, vậy thì chờ đợi hắn sẽ là đường chết. Tuy nhiên, trong kế hoạch của Thiên Ma sứ giả, chuyện Tiêu Phong bỏ trốn không hề xảy ra. Nhưng hắn không hề bận tâm. Hắn đã dung thứ cho Tiêu Phong đủ lâu rồi. Nếu Tiêu Phong không chịu ngoan ngoãn giao Ma Tôn huyền ấn cho bọn họ, vậy thì bọn họ cũng không cần giữ lại Tiêu Phong phế vật này. Dù sao hắn cũng chẳng có tác dụng gì khác. Tiêu Phong lại ở trong lao một ngày, vốn định đợi đến tối nay tìm cách lén lút trốn ra ngoài. Thế nhưng không ngờ ngay sáng sớm nay, Tiêu Phong đã bị hai tên lính ma tộc dẫn đi, bị đưa ra khỏi lồng giam. Tiêu Phong thấy Thiên Ma sứ giả lạnh lùng đứng trước mặt mình. Tiêu Phong một chút cũng không khách khí, trực tiếp nhiệt tình chào hỏi: "Thiên Ma sứ giả, tối qua không phải chúng ta mới gặp mặt sao? Sao hôm nay ngươi lại đến thăm ta nữa? Có vẻ ngươi đối với ta tình cảm khá sâu đậm, chỉ tiếc là ta không cách nào đáp lại chân tình của ngươi, ngươi vẫn nên từ bỏ ý định này đi." Chương 149, ném vào liệt ma quật. Chương 149, ném vào liệt ma quật. Lời này của Tiêu Phong vừa thốt ra, sắc mặt không ít ma tộc tại hiện trường lập tức trở nên khó coi đến cực điểm. Tuy nhiên vẫn có một phần lén lút đánh giá Thiên Ma sứ giả đứng một bên mặt không biểu cảm. Bọn họ cũng không biết nên nói Tiêu Phong cứng đầu, hay nên nói Tiêu Phong không sợ chết. Đã đến lúc này rồi, nếu Tiêu Phong chịu ngoan ngoãn mở miệng cầu xin, ngoan ngoãn lấy Ma Tôn huyền ấn của bọn họ ra, nói không chừng còn có thể sống sót. Thế nhưng giờ phút này Thiên Ma sứ giả rõ ràng đang tức giận. Cho dù thật sự lấy được đồ vật, e rằng cũng không có bất kỳ tác dụng nào. E rằng Tiêu Phong hôm nay là chắc chắn phải chết. Bởi vì ngay sau lưng Thiên Ma sứ giả, chính là liệt ma quật trong truyền thuyết của ma tộc bọn họ, tương tự như địa ngục trần gian. Ngay cả ma tộc chân chính tiến vào trong đó, cũng chỉ có một con đường chết. Huống chi là Tiêu Phong đã bị phong tỏa toàn bộ linh lực. Mặc dù không biết tại sao lại đột nhiên ném Tiêu Phong đến nơi này, thế nhưng bọn họ đối với người tu hành chán ghét đến cực điểm, chỉ mong Tiêu Phong có thể chết trong liệt ma quật này. Không một người ma tộc nào sẽ nghi ngờ Tiêu Phong có thể sống sót. Dù sao trong mắt bọn họ, đây đã là nơi khủng bố nhất của toàn bộ ma tộc. Ngay cả ma tộc cũng sẽ không có người nào có thể đi ra từ liệt ma quật. Ngay cả thiên ma sứ giả cũng sẽ không dễ dàng tiếp cận liệt ma quật. Tiêu Phong, ngươi biết đây là nơi nào không? Đây là liệt ma quật của ma tộc chúng ta, ngươi biết bên dưới đây là gì không? Thật ra ta cũng không biết, ta chỉ biết tất cả mọi người tiến vào trong này sau đó đều là chết, 10 phần chết, không một ai có thể thuận lợi đi ra từ trong này. Ngươi nói nếu ta ném ngươi xuống, ngươi đoán những quái vật bên dưới kia sẽ dùng bao lâu để gặm sạch ngươi hoàn toàn? Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao ra thứ ta muốn, ta có thể bảo đảm ta sẽ đối xử tốt với ngươi, thậm chí, nếu ngươi không muốn quay về những danh môn chính phái giả dối kia, ta còn có thể trực tiếp giữ ngươi lại ma tộc ở đây, chẳng lẽ ngươi nhất định phải tìm chết sao? Thiên ma sứ giả trực tiếp tiến lên chế nhạo Tiêu Phong. Thế nhưng đối mặt với những lời hắn nói, Tiêu Phong lại trực tiếp mở miệng nói, thứ này không có trên người ta, ngươi lại cứ nhất định muốn đổ cho ta, chưa từng thấy người nào vô lý đến thế. Nếu ngươi muốn ta chết đến vậy, vậy đợi ta chết rồi, ngươi có muốn lục soát người ta, xem ngươi có thể tìm thấy thứ ngươi muốn tìm kia không? Thái độ ngang ngược này của Tiêu Phong trực tiếp chọc giận Thiên ma sứ giả. Thiên ma sứ giả trong cơn giận dữ, trực tiếp ném Tiêu Phong vào liệt ma quật. Hắn muốn Tiêu Phong cảm nhận được nỗi đau bị quỷ hồn xé nát. Hắn muốn Tiêu Phong cảm nhận được nỗi đau bị những quái vật bên dưới kia trực tiếp xé xác. Hắn không phải không biết bên dưới liệt ma quật có gì, chỉ là bên dưới này thật sự là nơi ngay cả ma tộc bình thường cũng không dám tiến vào. Ngay cả hắn thực lực cao cường, nhưng tiến vào đây cũng có khả năng bị thương. Bởi vì nơi đây vốn dĩ là nơi chuyên môn đối phó với ma tộc bọn họ, vốn dĩ dùng để xử lý những kẻ phản bội ma tộc. Giờ thì có thể để Tiêu Phong trải nghiệm cuộc sống bên dưới này. Sau khi treo Tiêu Phong lên cao, sắp sửa ném hắn vào liệt ma quật, Thiên ma sứ giả lại mang theo vẻ bạc ơn, mở miệng hỏi Tiêu Phong, nếu bây giờ ngươi chịu ngoan ngoãn giao ma tôn huyền ấn cho ta, hoặc là nói cho ta biết ma tôn huyền ấn rốt cuộc bị ngươi đặt ở chỗ nào, ta sẽ thả ngươi xuống. Ngươi hẳn là có thể cảm nhận được, những quái vật bên dưới kia đang gieo họ vui sướng, đó là nơi ngay cả ma tộc chúng ta cũng không dám tiến vào, ngươi vào đó rồi, ngoại trừ chết thì không còn đường thoát nào khác, ngươi thật sự đã nghĩ kỹ chưa? Ngươi muốn vì một thứ mà ngươi căn bản không thể có được, căn bản không thể sử dụng, mà trực tiếp đánh đổi cả tính mạng của ngươi sao? Đối mặt với lời nói này của Thiên ma sứ giả, Tiêu Phong biết, hắn chẳng qua chỉ muốn lợi dụng thứ này để hù dọa mình một phen. Chỉ tiếc là mình không phải bị hù dọa mà lớn lên, nếu hắn thật sự có gan, cứ ném mình xuống đi. Tiêu Phong nhìn đối phương nở một nụ cười giả dối đầy khiêu khích. Sau đó liền cảm nhận được cảm giác rơi xuống vực sâu vạn trượng. Thiên ma sứ giả đáng chết kia vậy mà thật sự đã ném Tiêu Phong xuống. Tiêu Phong cảm nhận được tiếng xé gió vang lên bên tai mình vào khoảnh khắc đó, chỉ hận không thể chửi bới thành tiếng. Thế nhưng hắn không thể mở miệng, bởi vì không khí ở đây thật sự quá ô uế. Cũng không biết nơi này rốt cuộc là nơi vứt rác nào. Đối phương có phải là đang coi mình như rác rưởi, trực tiếp ném mình vào bãi rác của ma tộc bọn họ hay không? Tiêu Phong cứ thế rơi tự do. Khi hoàn toàn chạm đến mặt đất bên dưới, quả nhiên nhận thấy xung quanh có không ít ma vật. Hơn nữa còn có sự tồn tại của một số ma hồn đang từ từ tiến về phía mình. Có lẽ là cảm thấy ở đây xuất hiện sinh mệnh mới, nên muốn đến hành hạ một phen. Thiên ma sứ giả đáng chết này, đợi có một ngày ta ra ngoài, ta nhất định phải khiến ngươi phải trả giá. Lực lượng của ta ở địa bàn ma tộc còn bị áp chế. Những thứ này nếu đặt vào trước đây, ta sẽ không thèm nhìn một cái, thế nhưng bây giờ ta chỉ có thể phát huy được thực lực bậc một, ta làm sao có thể là đối thủ của những thứ này. Tiêu Phong buồn bực, hắn thật sự rất buồn bực. Cho dù lực lượng của mình mỗi ngày đều sẽ là mới, thế nhưng ở địa bàn ma tộc, bản thân mình vốn đã bị áp chế, căn bản không thể nào là đối thủ của bọn chúng. Thiên ma sứ giả vừa mới ném Tiêu Phong xuống, đang cười lớn thì Lý Thái Nhi lại chậm rãi đến. Sau đó chỉ thấy một thiên ma sứ giả đang phát điên ở đây, nhưng lại không thấy Tiêu Phong bị thiên ma sứ giả mang đi. Trong lòng nàng đột nhiên có một dự cảm không lành. Nàng trực tiếp nhanh chóng đi đến trước mặt thiên ma sứ giả, mở miệng hỏi hắn, Tiêu Phong đâu, ngươi ném Tiêu Phong đi đâu rồi? Ta nghe người dưới nói, ngươi đưa hắn đến liệt ma quật này, muốn ném hắn vào liệt ma quật ư? Ngươi có bệnh không? Thiên ma sứ giả chưa bao giờ bị người khác mắng như vậy. Giờ nghe Lý Thái Nhi dám mắng hắn như thế, hắn vung tay áo, một đòn tấn công trực tiếp đánh mạnh vào người Lý Thái Nhi. Thế nhưng không ngờ Lý Thái Nhi lại không nhúc đích, bị đánh trúng nàng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Thế nhưng nàng vẫn không hề lùi lại. Đứng trước ánh mắt gần như muốn xé xác nàng của thiên ma sứ giả, nàng trực tiếp mở miệng nói, nơi như liệt ma quật, ngay cả ma tộc có thực lực mạnh mẽ tiến vào cũng không thể ở lâu được. Tiêu Phong giờ đây lực lượng bị áp chế, cho dù tiến vào liệt ma quật cũng không thể khôi phục, lâu dài như vậy, chẳng lẽ ngươi muốn đưa hắn đi chết sao? Đối mặt với sự trách móc của Lý Thái Nhi, thiên ma sứ giả lại mặt không biểu cảm. Lý Thái Nhi thấy thiên ma sứ giả vẻ mặt thờ ơ như vậy, lập tức muốn thiên ma sứ giả cứu người ra. Thế nhưng không ngờ thiên ma sứ giả lại trực tiếp ngăn cản Lý Thái Nhi, không cho Lý Thái Nhi ra tay. Tức giận đến mức Lý Thái Nhi hận không thể trực tiếp ném cả ma tộc xuống. Lúc này, Tiêu Phong ở dưới đáy liệt ma quật đã bị hiểm cảnh nơi đây làm cho khắp người đầy vết thương. Vào lúc này, hắn chỉ có thể khẩn cấp kêu gọi hệ thống giúp đỡ. Chương 150, Ma hóa đại nện chương 150, Ma hóa đại nện chúc mừng ký chủ kích hoạt nhiệm vụ, Tiêu Phong ở đây kêu cứu hệ thống, hệ thống lại đột nhiên dùng giọng điệu vui vẻ trực tiếp nói với Tiêu Phong một câu như vậy. Cảm xúc lo lắng của Tiêu Phong lập tức bình tĩnh lại vài giây. Sau đó trực tiếp trong đầu mình điên cuồng hét lên, đừng để ta kích hoạt nhiệm vụ gì nữa, trước tiên hãy để ta nghĩ cách ra khỏi liệt ma quật được không? Ta mới rơi xuống được bao lâu, ngươi nhìn vết thương trên người ta đi, ta sẽ không thật sự chết ở đây chứ? Hệ thống trong đầu phát ra vài tiếng cười nhân tính hóa, sau đó mở miệng giao tiếp với Tiêu Phong. Ký chủ đừng vội vàng, nhiệm vụ ta kích hoạt này vừa hay là nhiệm vụ ở liệt ma quật này, Tiêu Phong cũng biết không thể giao tiếp với hệ thống, chỉ có thể vô ngữ gật đầu. Sau đó mở miệng hỏi, thôi được rồi, ngươi nói thẳng đi, kích hoạt nhiệm vụ gì? Ký chủ cần phải tìm thấy một viên ma linh thạch ở đây, ma linh thạch. Tiêu Phong đọc lại tên vật phẩm nhiệm vụ trong miệng. Phần thưởng lần này là một viên hộ thể kim đan, hệ thống đội vàng nói cho Tiêu Phong lợi ích. Tiêu Phong trực tiếp trợn trắng mắt thật to, sau đó mở miệng nói, nghe tên là biết thứ này hiếm đến mức nào, hơn nữa lại vô cùng khó tìm, nếu ta chết trên đường tìm thứ này, cho dù cho ta một viên hộ thể kim đan thì có tác dụng gì? Chẳng thà ngươi đưa phần thưởng cho ta trước, ta bảo đảm sau khi ăn hộ thể kim đan này, ta nhất định có thể tìm thấy viên ma linh thạch này cho ngươi. Hệ thống yếu ớt trong không gian ý thức mở miệng. Ký chủ, chúng ta không hỗ trợ ghi nợ đâu nhé, Tiêu Phong ngôn ngữ, vậy ta có thể đổi một viên hộ thể kim đan trước không? Hệ thống tiếp tục yếu ớt mở miệng. Ký chủ, có thể không đủ để đổi đâu nhé, Tiêu Phong lạnh nhạt, vậy ta cần ngươi làm gì? Nếu ta chết ở đây thì sao? Giọng nói vui vẻ của hệ thống vang lên. Ký chủ là người có thiên mệnh, làm sao có thể chết ở đây được chứ? Cố lên ký chủ, ta tin ngươi nhất định có thể tìm thấy viên ma linh thạch này, Tiêu Phong trong lòng tức giận chửi rủa hệ thống. Hệ thống bất đắc dĩ, chỉ có thể ngắt kết nối với Tiêu Phong, khiến Tiêu Phong càng tức giận chửi bới không ngừng. Tuy nhiên miệng thì chửi bới, thân thể lại vô cùng thành thật tìm một nơi tạm thời khá an toàn, tạm thời trốn đi. Dù sao hắn ở dưới liệt ma quật, linh lực bị áp chế, căn bản không cách nào đối phó với những nguy hiểm có thể xuất hiện bất cứ lúc nào ở đây. Hơn nữa nơi đây còn có những cơn gió kỳ dị, cũng không biết những cơn gió này rốt cuộc từ đâu thổi tới, mỗi một lưỡi gió đều có thể trực tiếp cắt ra vết máu trên người hắn. Những vết thương hiện tại trên người hắn, tất cả đều là do những lưỡi gió đột nhiên xuất hiện này cắt ra. Tìm được một chỗ ẩn nấp tạm ổn, hắn trực tiếp lén lút ngồi xổm ở góc tường. Vốn dĩ muốn hỏi hệ thống nơi nào có thể xuất hiện ma linh thạch. Kết quả giây tiếp theo hắn đối diện với một đôi mắt nhỏ sáng xanh lục. Tiêu Phong chớp mắt, đối phương cũng chớp mắt. Sau đó cả hai bên trực tiếp vang lên một tiếng gào thét chói tai. Tiếng kêu của đối phương vô cùng chói tai, dường như có thể trực tiếp xé rách thức hải của Tiêu Phong. Tiêu Phong nhanh chóng bịt tai mình lại, muốn che chắn âm thanh này. Thế nhưng giờ đây linh lực bị hạn chế, hắn căn bản không có cách nào. Chỉ có thể cố chịu đựng tiếng kêu chói tai này, loạn xạ nhặt một tảng đá bên cạnh, trực tiếp ném về phía chủ nhân của đôi mắt nhỏ kia. Tiêu Phong không thể ngờ rằng hắn lại có thể nhìn thấy nện ở đây. Hơn nữa nếu hắn không nhìn nhầm, đây hẳn là một con nhện khổng lồ đã bị ma hóa. Con nhện khổng lồ bị tảng đá của Tiêu Phong vừa ném trúng liền nổi giận đùng đùng, nhanh chóng vung tám cái chân của nó bỏ về phía Tiêu Phong. Con nhện khổng lồ này to bằng đầu người, hơn nữa đôi mắt xanh biếc kia giống như ưu linh trong đêm tối. Tiêu Phong xem mà ra đầu tê dại. Hơn nữa con nhện khổng lồ này không biết có phải vì lớn lên trong liệt ma quật hay không, mà trông đặc biệt xấu xí. Trên người nó có từng cái nô da, cũng không biết rốt cuộc là thứ gì. Dù sao thì bên trong những cái nô da đó còn có thứ gì đó đang núp đích. Tiêu Phong không dám tưởng tượng bên trong đó rốt cuộc sẽ có bao nhiêu con nhện con hoặc côn trùng. Vừa nghĩ đến cảnh tượng như vậy, hắn suýt chút nữa đã nôn ra. Á á á! Hệ thống! Người mau chết ra đây! Đây rốt cuộc là thứ gì vậy? Người nghĩ ta có thể chống đỡ được đòn tấn công của con ma hóa đại nhện này không? Nếu đặt vào trước khi linh lực của Tiêu Phong bị hạn chế, những thứ này tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Tùy tiện vung tay một cái, đập chết cả ngàn con cũng không thành vấn đề. Nhưng bây giờ hắn nhiều nhất cũng chỉ là một con gà yếu hơn người bình thường một chút mà thôi. Hắn làm sao có thể đối phó được với con nện khổng lồ có thể sống sót trong hoàn cảnh kỳ lạ như vậy? Sau khi tiến vào liệt ma quật, hắn cơ bản không gặp bất kỳ sinh vật sống nào. Thỉnh thoảng có gặp cũng chỉ là những thứ ẩn mình trong góc tối âm thầm giám sát hắn. Hắn cũng không biết đó là thứ gì. Đây là sinh vật duy nhất có thể bò ra ngoài trong lúc gió quái dị xuất hiện ở liệt ma quật. Hơn nữa những lời gió đó quét qua người nó, hầu như không làm nó bị thương. Nhiều nhất cũng chỉ để lại một vết rất đông, có thể thấy sức phòng ngự của thứ này mạnh mẽ đến mức nào. Tiêu Phong không nghĩ rằng trong tình huống này, hắn có thể đối phó được với nó. Thế nhưng hệ thống lại phát ra tiếng mừng rỡ. Ký chủ, viên ma linh thạch mà ngươi cần tìm lần này nằm trong cơ thể của con ma hóa đại nhện này, cố lên ký chủ. Nghe hệ thống nói vậy, Tiêu Phong vốn định bỏ chạy liền cứng đờ quay đầu lại. Nhìn con ma hóa đại nhện xấu xí và mạnh mẽ này, có chút do dự. Nếu có thể có được hộ thể kim đan, tính mạng của hắn sẽ được đảm bảo. Thế nhưng con ma hóa đại nhện này, nhìn thế nào cũng không phải thứ mà hắn có thể đối phó được khi linh lực bị áp chế. Tiêu Phong khẽ thở dài, sau đó quay người, bắt đầu thử đối mặt trực diện với đòn tấn công của con ma hóa đại nhện này. Hệ thống, có cách nào giúp ta tìm được điểm yếu của con ma hóa đại nhện này không? Nó có thể sống sót ở nơi khó khăn như liệt ma quật, sức phòng ngự của nó không biết mạnh hơn ta bao nhiêu, bây giờ ta thực sự không thể đối phó được với nó. Tiêu Phong thử cầu xin sự giúp đỡ từ hệ thống, nhưng hệ thống chỉ có thể yếu ớt nói, hệ thống cũng lực bất tòng tâm mà, chỉ có thể dựa vào ký chủ tự mình đánh bại con ma hóa đại nhện này, nhưng con ma hóa đại nhện này sức chiến đấu không cao, nó chỉ là sức phòng ngự lợi hại một chút mà thôi, linh lực của ký chủ tuy bị áp chế, nhưng cường độ thân thể lại vượt xa con ma hóa đại nhện này, tin tưởng ký chủ nhất định có thể đánh bại nó. Cố lên ký chủ, thấy phiên bản gà go tinh thần của hệ thống. Tiêu Phong cũng ngơ ngữ, đảo mắt sau đó không còn giao tiếp với hệ thống nữa. Vừa né tránh tấn công, vừa nghĩ cách làm thế nào để có được ma linh thạch. Cuối cùng Tiêu Phong nghĩ ra một phương pháp tuyệt diệu. Chương 151, cánh cửa đá biệt hữu động thiên. Chương 151, cánh cửa đá biệt hữu động thiên. Nghe nói thị giác của nhện không được tốt lắm, huống hồ lại ở nơi tối tăm không ánh sáng thế này, chắc là do ta hoạt động nên nó mới có thể phát hiện tung tích của ta. Nếu ta có thể tìm một thứ gì đó để thu hút sự chú ý của nó, sau đó lại đánh lén từ phía sau, nói không chừng có thể thuận lợi đánh chết nó. Tiêu Phong nhanh chóng tìm kiếm xung quanh thứ có thể thu hút con nhện này, hoặc là thứ mà con nhện lớn này chán ghét. Chỉ cần nó không thể tiếp cận ta, ta liền có thể giăng bẫy. Tiêu Phong thử một chút, chỉ cần có thể tránh được những phong nhận kia, ở trong liệp ma quật ngược lại không có quá nhiều thứ có thể làm tổn thương hắn. Hắn tăng tốc độ của mình lên, trực tiếp lôi những sinh vật trốn trong các góc, chỉ lộ ra một đôi mắt nhỏ, ra ngoài. Bất kể 3721, có nhiều sinh vật hoạt động như vậy, tin rằng con nhện lớn này sẽ không chỉ chăm chăm vào một mình hắn nữa. Tiêu Phong hài lòng nhìn kiệt tác của mình. Toàn bộ liệp ma quật khắp nơi đều là đủ loại động vật chạy loạn điên cuồng. So sánh như vậy, khó trách con nhện lớn kia lại dám kiêu ngạo đến mức trực tiếp tấn công hắn. Nó lại là con lớn nhất trong số đám cóc ghẻ, kiến, gián và côn trùng. Sau khi nhiều động vật hoạt động xuất hiện như vậy, hệ thống cảm quan của con nhện lớn kia quả nhiên bị nhiễu loạn, bắt đầu truy đuổi những thứ khác, đặc biệt là một loại chuột vốn dĩ là thức ăn của nó trong liệp ma quật, chắc cũng là chuột ma hóa. Trông có vẻ lớn hơn chuột bình thường một chút, nhưng lại không lớn bằng con nhện lớn, chuột cũng là thứ duy nhất có thể cắn xé với con nhện lớn một chút. Tiêu Phong liền nhân lúc một con chuột lớn thu hút sự chú ý của con nhện lớn, lặng lẽ chạy đến phía sau con nhện lớn. Con nhện lớn lúc này dồn hết sự chú ý vào con chuột chết tiệt đang ở trước mặt, nào còn để ý đến con mồi trước đó. Tiêu Phong cẩn thận nhặt một tảng đá lớn bên cạnh, nâng lên ước lượng trong tay. Ngay sau đó lại lén lút tiếp cận con nhện lớn. Con nhện kia vất vả lắm mới cắm được một chân nhện vào đầu con chuột lớn, bắt đầu nhanh chóng hấp thụ lực lượng huyết đục của nó. Không ngờ phía sau lại đột nhiên có một tảng đá lớn rơi xuống, con nhện lớn trực tiếp bị đập choáng váng. Chẳng qua lớp vỏ ngoài của nó quả thực rất cứng rắn, tảng đá lớn này đập vào người nó, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm nó choáng váng, mà không làm nó nát bét hoàn toàn. Tiêu Phong nhìn con nhện đã ngất xỉu, cẩn thận nhặt một cây gậy bên cạnh chọc nó vài cái, xác nhận nó thật sự đã ngất đi, bắt đầu kiểm tra xem trên người nó có ma linh thạch ở đâu. Hệ thống, ngươi không phải nói ma linh thạch ở trên người nó sao? Ở đâu chứ? Trong cơ thể nó chẳng lẽ còn muốn ta phải mổ xẻ cơ thể nó ra sao? Hệ thống đưa cho Tiêu Phong câu trả lời khẳng định, đúng vậy, ký chủ, ma linh thạch đó ở trong bụng nó, cũng chính là ma linh thạch cung cấp cho nó sức mạnh cường đại, chỉ cần mổ xẻ cơ thể nó ra mới có thể lấy được ma linh thạch. Tiêu Phong lúc này khoanh chân ngồi xuống, cây gậy trong tay vô thức gõ lên người con nhện lớn, từng nhịp từng nhịp. Hắn thì bắt đầu giao tiếp với hệ thống trong thức hải, hắn muốn giảng đạo lý với hệ thống. Lời ngươi vừa nói thật sự không phải đang trêu đùa ta sao? Ngươi cũng đã thấy lực phòng ngự của con nhện lớn này lợi hại đến mức nào. Ngươi nghĩ ta có thể tìm được thứ gì để phá vỡ phòng ngự trên người nó, sau đó lấy ma linh thạch ra khỏi cơ thể nó chứ? Hệ thống có chút nghẹn lời, tủi thân nói trong thức hải của Tiêu Phong, nhưng nhiệm vụ chính là như vậy đó, ký chủ trước đây không phải cũng đã hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ như thế sao? Tin rằng lần này ký chủ cũng nhất định có thể làm được hơn nữa, trên người nhện cũng không phải không có chỗ mềm yếu, nhân lúc con nhện lớn này đang ngất xỉu, ký chủ cố lên, Tiêu Phong hoàn toàn câm nín. Sau khi thở dài một hơi, nhìn cơ thể con nhện trước mặt, thầm niệm vài câu xin lỗi trong lòng. Tiêu Phong liền chuẩn bị tìm cách đập nát cơ thể con nhện này. Ma linh thạch nghe có vẻ khá cứng, chắc không đến mức khi đập nát bét cơ thể con nhện thì tiện thể đập nát cả nó. Tiêu Phong lại đặc biệt xác nhận với hệ thống. Sau khi hệ thống nói rằng ma linh thạch sẽ không bị đập nát, Tiêu Phong lại nhặt tảng đá lớn vừa nãy làm cho con nhện ngất đi. Đang chuẩn bị ra tay đập về phía con nhện thì nó lại tỉnh lại từ trạng thái hôn mê. Nó vừa hấp thụ không ít khí huyết chi lực, khiến thực lực của nó một lần nữa được tiến hóa. Không ngờ lại bị kẻ nhân loại đáng chết này đánh lén, nó nhất định phải uống cạn máu của nhân loại này. Con nhện lớn vừa tỉnh lại liền cảm nhận được có thứ gì đó đang lao nhanh về phía mình. Nó nhanh chóng di chuyển 8 cái chân của mình, trốn thoát khỏi bên dưới tảng đá lớn. Tiêu Phong không nghe thấy tiếng kéo kẹt khi con nhện bị đập thành thịt nát, bèn quay đầu nhìn lại. Kết quả phát hiện con nhện lớn âm u kia lúc này đang ở cách mình khoảng 2 mét. Dùng đôi mắt nhỏ lóe lên ánh sáng xanh kỳ dị đó cứ thế chừng chừng nhìn mình. Tiêu Phong lập tức cảnh giác, sau đó, con nhện lớn trực tiếp lao về phía Tiêu Phong. Tiêu Phong theo bản năng muốn phòng ngự. Kết quả chỉ là trên bề mặt cơ thể hắn ngưng kết một tầng linh lực cản trở cực kỳ yếu ớt. Lực xung kích của con nhện lớn lao về phía hắn, trực tiếp khiến hắn bị đẩy văng ra ngoài. Tiêu Phong bị đòn nặng, đã thổ ra một ngụm máu lớn giữa không trung. Sau đó lại trực tiếp đâm vào một bức tường ở xa. Nhưng không ngờ bức tường kia thực chất là một cánh cửa đá ẩn dấu. Máu của Tiêu Phong rơi xuống cánh cửa đá vài giọt, dây tiếp theo cánh cửa đá lóe lên ánh sáng, trực tiếp bảo vệ Tiêu Phong. Con nhện lớn nhanh chóng lao về phía Tiêu Phong, nhưng lại không thể tiến vào trong lớp ánh sáng. Chít chít, kít kít. Con nhện lớn gào thét hung dữ. Tiêu Phong có chút chột dạ, đây chính là muốn giết người mà không thành, rồi còn bị người ta phát hiện. Nhưng người này bây giờ lại đổi thành con nhện lớn ma hóa. Tiêu Phong không chắc chắn lớp bảo vệ này có thể duy trì được bao lâu, nghĩ nghĩ, vẫn quyết định đẩy cánh cửa đá này ra, xem bên trong có cách nào để trốn thoát không. Hắn không tin rằng liệp ma quật chỉ có con đường bị ném xuống mới có thể đi ra ngoài lần nữa. Kết quả vừa đẩy, phát hiện cánh cửa đá quả nhiên biệt hữu động thiên. Tay Tiêu Phong đặt lên đó, cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo tức thì lại trở nên nóng bỏng. Sau đó hắn trực tiếp đẩy cánh cửa đá ra, ngã vào không gian bên trong. Thế nhưng không gian bên trong này không rộng lớn như hắn tưởng, ngược lại chỉ lớn bằng một căn phòng nhỏ. Nhìn thấy bên trong chỉ có một bộ xương khô, ngồi trên bồ đoàn ở chính giữa. Tiêu Phong đứng sau cánh cửa đá, muốn lùi ra khỏi cánh cửa đá. Nhưng cánh cửa đá đã đóng lại, khít khao không một cái hở, Tiêu Phong dùng sức cũng không thể đẩy ra. Chương 152, Cửu Ma Tôn Thần Bí chương 152, Cửu Ma Tôn Thần Bí hệ thống. Mau kiểm tra đây là nơi nào, ta sao lại chạy đến đây rồi? Người ta chạy đến sau cánh cửa đá đều gặp phải cơ duyên gì đó. Sao ta chạy đến sau cánh cửa đá lại chỉ gặp một đống xương đã chết từ lâu? Cái thứ này rốt cuộc là cái gì? Nếu như đặt vào trước kia, Tiêu Phong sẽ không đến mức sợ hãi như vậy, nhưng bây giờ hắn không có bất kỳ sức mạnh tự vệ nào. Hoàn toàn là một tên yếu đuối dễ bỡ, gặp phải bất kỳ thứ gì quái dị, đương nhiên phải lập tức hỏi hệ thống có thể bảo vệ mình không. Không ngờ hệ thống không trả lời Tiêu Phong ngay lập tức. Đợi vài giây sau, Tiêu Phong phát hiện bộ xương khô trước mặt không có bất kỳ động tĩnh nào. Tiêu Phong vừa mới nhẹ nhõm một chút, ngay sau đó bộ xương khô liền hoạt động. Tim Tiêu Phong lại lần nữa nhảy lên tận cổ họng, bị dọa giật mình hắn dán chặt vào cánh cửa đá phía sau. Hắn bây giờ đột nhiên rất nhớ con nhện lớn ma hóa ở bên ngoài. Ít nhất con nhện lớn kia còn sống. Sống vẫn hơn là chết làm hắn yên tâm hơn một chút. Ký chủ, bộ xương khô này vẫn còn lưu lại một tia linh hồn lực, rất có thể là một vị tiền bối nào đó của ma tộc để lại. Xin ký chủ cẩn thận đối phó. Vài giây trước khi bộ xương khô này mở miệng nói chuyện, hệ thống bên này cũng đã đưa ra kết quả kiểm tra cho Tiêu Phong. Tiêu Phong chỉ muốn trợn trắng mắt, hắn bây giờ chỉ muốn biết làm thế nào mới có thể ra khỏi đây. Mặc kệ đây là tiền bối nào của ma tộc chứ. Dù sao hắn cũng không phải người ma tộc, nếu để vị tiền bối này biết được, hắn sẽ chết chắc. Hắn không muốn chết dưới tay một đống xương. Hệ thống có cách nào ra khỏi đây không? Ngươi mau kiểm tra lối ra ở đâu hoặc cơ quan ở chỗ nào. Việc có thể vào và ra đều do bộ xương khô này kiểm soát, ta không có cách nào giúp đỡ ký chủ. Xin ký chủ tự mình giải quyết vấn đề. Nghe hệ thống lại trả lời kiểu này, Tiêu Phong thực sự muốn lôi nó ra khỏi thức hải của mình, sau đó đã cho mấy phát thật đau. Bất đắc dĩ, Tiêu Phong đành phải khoanh chân dựa vào cánh cửa đá ngồi xuống. Cứ như vậy địch bất động ta bất động, địch vừa động, đại sự lắm thì ta quỳ xuống. Rồi bộ xương khô mở miệng nói, ngươi là ai? Dám quấy rầy bổ tôn. Nghe cách xưng hô của đối phương, Tiêu Phong lập tức nhận ra bộ xương khô này không lẽ là xương cốt của cựu ma tôn sao? Trong giới tu chân, về việc cựu ma tôn chết như thế nào, quả thực không có quá nhiều tin tức. Dù sao ma tộc từ lâu đã không gây ra quá nhiều động tĩnh lớn. Đặc biệt là sau khi cựu ma tôn chết, thì tương đương với việc rắn mất đầu. Giống như rồi không đầu, không thể gây ra sóng gió gì lớn trong toàn bộ giới tu chân. Giống như những con chuột trong cống rãnh, vẫn luôn lén lút sinh tồn trong bóng tối. Nếu không phải lần này Tiêu Phong bị bắt đến ma tộc, hắn cũng không biết ma tộc đã tích tụ nhiều sức mạnh như vậy trong bóng tối. Còn có thiên ma sứ giả xuất hiện, chỉ là ma tộc vẫn suy tàn hơn trước không ít. Nếu không ma tôn huyền ấn cũng sẽ không rơi vào tay mình. Nghĩ đến ma tôn huyền ấn, Tiêu Phong chợt nhận ra việc hắn tiến vào không gian này rất có thể là do ma tôn huyền ấn trên người hắn. Tiêu Phong đang suy nghĩ vì sao mình lại tiến vào không gian kỳ quái này, nên không trả lời câu hỏi của bộ xương khô. Lần tiếp theo bộ xương khô mở miệng, giọng điệu lập tức trở nên lạnh lẽo, trực tiếp nói, dám tự tiện xông vào nơi bổn tôn nghỉ ngơi, vậy hãy ở lại bầu bạn với bổn tôn đi. Tiêu Phong lập tức đứng dậy, dán chặt người vào cánh cửa đá, muốn thử thúc giục ma tôn huyền ấn trong cơ thể, xem có thể để ma tôn huyền ấn đưa mình ra ngoài không. Tuy nhiên không có bất kỳ tác dụng nào. Tiêu Phong chỉ cảm thấy mình dường như bị thứ gì đó giam cầm tại chỗ. Hắn ngược lại biết cựu ma tôn rất lợi hại, nhưng cũng không ngờ lại có thể lợi hại đến mức này. Hắn đã chết rồi, hắn đã biến thành xương khô rồi. Tại sao vẫn có thể mạnh mẽ như vậy? Thế nhưng ngay khi bộ xương khô này đứng dậy từ từ tiến về phía Tiêu Phong, lại đột nhiên nhận ra trên người Tiêu Phong có khí tức quen thuộc của hắn. Hắn vừa buông tay, Tiêu Phong liền trơ mắt nhìn ma tôn huyền ấn vậy mà từ trong túi trữ vật của mình bay ra, sau đó đi vào trong tay đối phương. Không ngờ nó lại rơi vào tay ngươi, nhưng tại sao ta lại không cảm nhận được huyết mạch ma tộc trong cơ thể ngươi? Ma tộc bây giờ đã suy tàn đến mức này sao? Một kẻ yếu ớt như ngươi cũng có thể tiến vào đây rồi. Tuy chỉ là một bộ xương khô, nhưng Tiêu Phong lại cảm thấy hắn đang chế giễu mình. Đối mặt với những lời nói của bộ xương khô cựu ma tôn, Tiêu Phong muốn mạnh mẽ phản bác, nhưng lại chỉ có thể lo lắng lúc này hắn có khả năng giết chết mình, hơn nữa thứ duy nhất có thể đi ra cũng đã rơi vào tay hắn. Tiêu Phong chỉ có thể tủi thân mở miệng, người ma tộc khác đã hãm hại ta, lột bỏ huyết mạch trong cơ thể ta, ma khí cũng chuyển hóa thành linh khí, còn giam cầm pháp lực của ta, sau đó lại ném ta vào liệt ma quật, do cơ duyên xảo hợp ta mới có thể đến không gian mà tôn giả đang ở. Hệ thống trong thức hải trực tiếp nói Tiêu Phong quá giỏi địa chuyện. Bộ xương khô của cựu ma tôn vốn đã tò mò, người có thể lấy được ma tôn huyền ấn, tại sao trong cơ thể lại có linh lực mà không có ma khí? Nghe Tiêu Phong nói vậy, hắn mới biết hóa ra là trong ma tộc đã nảy sinh ý đồ xấu. Tuy nhiên ma tôn huyền ấn có thể bị Tiêu Phong khống chế, điều đó có nghĩa là Tiêu Phong chính là người hữu duyên duy nhất có thể kế thừa vị trí của hắn. Vì huyết mạch trong cơ thể đã bị lột bỏ, vậy thì trực tiếp chuyển cho hắn ma tôn chi khí bản nguyên thuần khiết nhất. Đây cũng là thứ duy nhất mà mình để lại cho người hữu duyên. Có được kia bản nguyên chi lực này, hắn liền có thể áp chế tất cả các tồn tại trong ma tộc. Ngay cả những người có thực lực mạnh hơn hắn cũng có thể. Vậy ta sẽ chuyển cho ngươi một tia bản nguyên ma khí mà ta để lại ở đây, đợi ngươi ra khỏi đây, nhất định phải dẫn dắt ma tộc phát huy quang đại. Tiêu Phong vừa muốn mở miệng tìm cớ từ chối, nhưng bộ xương khô này căn bản không đợi Tiêu Phong nói gì. Vừa tùy tiện nhấc tay, một hố đen nhỏ đột nhiên xuất hiện ở nơi hắn khoanh chân ngồi. Ngay sau đó một đạo bản nguyên ma khí đen nhánh sáng bóng trực tiếp từ đó xuất hiện, nhanh chóng tiến vào trong cơ thể Tiêu Phong. Ma tôn huyền ấn lại một lần nữa được đưa đến tay Tiêu Phong. Sau đó bộ xương khô của cựu ma tôn cứ thế biến mất trước mặt Tiêu Phong. Tiêu Phong đầy dấu hỏi, đây rốt cuộc là tình huống gì? Đây có phải là cơ duyên của hắn không? Hắn cả đời này cứ thế dính líu đến ma tộc sao? Hệ thống, ngươi mau kiểm tra kia ma khí đó có gây hại gì cho cơ thể ta không, có biến ta thành người ma tộc không? Tiêu Phong đội vàng mở miệng. Hệ thống kiểm tra một lượt xong trả lời, kia ma khí đó không gây ảnh hưởng đến cơ thể ký chủ bây giờ có thể học cả công pháp của ma tộc và công pháp chính đạo, hai hệ thống tạm thời sẽ không xung đột trong cơ thể ký chủ nghe thấy không có gì tổn hại, Tiêu Phong lúc này mới không chấp nhận, mà bắt đầu nghĩ cách rời khỏi nơi này. Cánh cửa đá có thể mở ra rồi. Chương 153, tìm đường rời đi chương 153, tìm đường rời đi. Tiêu Phong thăm dò thử đẩy cánh cửa đá, lờ mờ có thể nhìn thấy bên ngoài có một cái chân nện. Bởi vì Tiêu Phong chỉ đẩy cánh cửa đá hé ra một khe nhỏ, cho nên phát hiện không đúng, hắn liền lập tức đóng cánh cửa đá lại. Bất đắc dĩ lại tiếp tục giao tiếp với hệ thống trong thức hải, con nện kia không lẽ ở ngay bên ngoài cánh cửa đá sao? Vậy ta làm sao ra ngoài được? Hệ thống quét qua một lượt, có chút bất lực nói, không có cách nào giúp đỡ ký chủ, xin ký chủ tự mình cố gắng. Tiêu Phong nghe xong vẫn quen thói trợn trắng mắt, nhưng tiếp tục ở trong không gian này cũng không thể đối phó với tình hình tiếp theo. Tiêu Phong suy nghĩ một chút, vẫn quyết định đối mặt trực diện với con nhện lớn này. Hắn nhanh chóng đẩy cánh cửa đá ra, bởi vì cánh cửa đá là loại xoay tròn, cho nên hắn từ bên này đi ra, nói không chừng có thể trực tiếp nuốt con nhện lớn kia vào trong không gian bí ẩn và chợt hẹp này. Theo tình hình hiện tại, trong Liệt Ma Quật chỉ có con nhện lớn này là mối đe dọa lớn hơn một chút đối với hắn. Nếu có thể nhốt nó vào căn phòng phía sau này, hắn có thể tạm thời không cần lo lắng về chuyện này. Càng nghĩ càng cảm thấy đáng tin cậy, Tiêu Phong liền nhanh chóng đẩy cánh cửa đá bên trái ra. Quả nhiên cánh cửa đá trực tiếp xoay tròn tại chỗ. Tiêu Phong nhanh chóng chạy ra ngoài, sau đó thấy con nhện lớn đang điên cuồng bỏ chạy bị kẹp đứt hai chân. Tiêu Phong thở phào nhẹ nhõm, như vậy thực lực chiến đấu của nó sẽ giảm đi không ít. Tiêu Phong cũng không đến mức quá lo lắng con nhện lớn này sẽ trực tiếp nuốt chửng hắn. Chít chít chít. Kít kít. Tuy nhiên con nhện lớn không bị nhốt trực tiếp vào trong không gian kia, vẫn khiến Tiêu Phong cảm thấy có chút đáng tiếc. Mặc dù bị thương, nhưng sức chiến đấu của nó vẫn không thể xem thường. Hơn nữa con nhện lớn bị thương lại càng trở nên hung dữ hơn. Nó biết Tiêu Phong chính là kẻ chủ mưu khiến nó đứt hai chân, cho nên nó điên cuồng gào thét. Sáu cái chân còn lại bắt đầu nhanh chóng bò về phía Tiêu Phong. Tiêu Phong lập tức tăng tốc độ của mình, muốn tránh khỏi con nhện lớn này. Không ngờ sức mạnh vốn bị áp chế của mình, bây giờ lại có thể sử dụng được. Hệ thống, linh lực trong cơ thể ta đột nhiên có thể dùng được rồi, đây là chuyện gì? Sẽ không có bẫy gì chứ? Tiêu Phong không vội vàng sử dụng linh lực trong cơ thể để chống lại con nhện lớn này, mà lập tức giao tiếp với hệ thống lại lần nữa kiểm tra cơ thể Tiêu Phong. Phát hiện ra chính là kia ma khí bản nguyên mà cựu ma tôn vừa để lại cho hắn, khiến cơ thể hắn vậy mà cũng có thể tương thích với ma tộc bên này, cho nên tình trạng áp chế linh lực hoàn toàn không còn nữa. Hệ thống trực tiếp nói tin tốt này cho Tiêu Phong. Tiêu Phong nghe xong, nhất thời không biết phải cảm thán chuyện này như thế nào. Còn có thể như vậy sao? Ngươi vừa nói có tia ma khí này thì ta cũng có thể tu luyện công pháp của ma tộc, nghĩa là ta có thể lựa chọn rốt cuộc là làm người hay là ma. Đối mặt với câu hỏi của Tiêu Phong, hệ thống có chút cầm nhín, nhưng cũng đã trả lời Tiêu Phong. Có thể nói như vậy, nhưng làm người không tốt sao? Tại sao phải nhập ma chứ? Tiêu Phong lại hưng phấn mở miệng hỏi, vậy nếu ta nhập ma rồi, còn có thể biến trở lại chính đạo không? Hệ thống kiên quyết trả lời, đương nhiên không thể. Trái tim muốn thử sức của Tiêu Phong trực tiếp bị câu trả lời của hệ thống dập tắt. Tiêu Phong có chút không cam lòng, nhưng hệ thống lại dường như cảm nhận được Tiêu Phong đang nghĩ gì. Lập tức một lần nữa phản hồi lại Tiêu Phong, "Túc chủ, ngươi bây giờ phải nhanh chóng tìm cách rời khỏi đây, nếu không con nhện lớn này sẽ không buông tha ngươi đâu." Tiêu Phong đành phải thu lại những ý nghĩ không thực tế trong lòng. Ban đầu hắn nghĩ nếu mình có thể biến thành ma tộc trong thời gian ngắn, có lẽ có thể mượn sức mạnh của ma tộc để thuận lợi rời khỏi đây. Bởi vì dù sao nơi này cũng là địa bàn của ma tộc, cho nên hắn không thể chắc chắn rằng nếu sử dụng linh lực ở nơi giống như địa ngục trần gian này, liệu có gây ra những ảnh hưởng nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn hay không. Hắn không muốn vì hiệu ứng cánh bướm mà lại rơi vào tình huống bị tất cả sinh vật trong toàn bộ ma quật săn đuổi. Cho nên sau khi biết rằng một khi nhập ma thì không thể trở lại làm người chính đạo, Tiêu Phong cũng đành gạt bỏ ý định này. Trực tiếp cất bước, bắt đầu vòng vo với con nhện lớn. Tốc độ của con nhện lớn này không bằng hắn, tám cái chân cũng không chạy nhanh bằng hai chân của mình. Tiêu Phong cũng chỉ có thể thông qua phương pháp này để tạm thời kéo giãn khoảng cách với nó. Hệ thống, vậy ngươi cho ta một ý kiến đi, rốt cuộc làm thế nào ta mới có thể giết được con nhện lớn này, làm thế nào mới có thể lấy được ma linh thạch, chẳng lẽ không thể bắt ta chơi trò trốn tìm với nó ở đây sao? Tiêu Phong nói với vài phần sụp đổ. Hệ thống dựa vào tình hình hiện tại để phân tích cho Tiêu Phong, Túc chủ nếu không muốn sử dụng linh lực, có thể dùng thể thuật và con nhện lớn này quyết đấu một trận, Tiêu Phong cho rằng đây có lẽ là một ý hay. Đợi tìm được một nơi tương đối rộng rãi, Tiêu Phong cũng không tiếp tục né tránh nữa. Con nhện lớn này đã đuổi một chặng đường dài, nhưng tính tình vẫn rất nóng nảy. Tiêu Phong nhìn thấy bộ dạng này của nó, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Sau đó vô cùng đáng ghét mở miệng nói một câu, "Gì gì gì, ngươi con nhện lớn xấu xí này hết sức rồi sao? Đến tiếp tục đuổi ta đi, ngươi không đuổi kịp ta đâu." Hệ thống ở trong thức hải của Tiêu Phong nghe thấy Tiêu Phong kích thích con nhện lớn như vậy, lập tức chỉ cảm thấy Tiêu Phong sợ không phải bị điên rồi đi. Hắn kích thích con nhện lớn như vậy đối với hắn có lợi gì? Đối với hắn đương nhiên không có bất kỳ lợi ích nào, hắn chính là thuần túy kiếm chuyện mà thôi. Con nhện lớn quả nhiên nổi giận, trực tiếp lao về phía Tiêu Phong. Tiêu Phong thì lại sử dụng thể thuật và con nhện lớn đối chiến. Thật không ngờ lại có thể đánh với con nhện lớn ngang tài ngang sức. Cuối cùng chỉ hơi dùng một chút mưu mẹo nhỏ, lúc này mới trong tình huống hai bên giáp công, trực tiếp giết chết hoàn toàn con nhện lớn. Vỏ ngoài cứng rắn của nó trực tiếp trở thành nhà tù mà nó không thể thoát ra. Sau đó bị Tiêu Phong trực tiếp một quyền đập vào bụng nó, triệt để đập xuyên thân thể nó. Tiêu Phong cũng chỉ đơn giản dùng một tiểu pháp thuật, lật toàn bộ con nhện nó lại. Sau đó với tốc độ nhanh như chớp, nhanh chóng đục thủng bụng nó, thành công lấy ma linh thạch ra từ trong cơ thể nó. Chỉ là Tiêu Phong vừa cầm ma linh thạch trong tay, liền phát hiện ma linh thạch này dường như có cảm ứng với ma tôn huyền ấn. Sau đó ma tôn huyền ấn nhấp nháy ánh sáng đen kịt, Tiêu Phong theo bản năng đưa Ma Linh Thạch lại gần Ma Tôn Huyền Ấn. Chỉ thấy Ma Tôn Huyền Ấn trực tiếp hút Ma Linh Thạch vào bên cạnh cơ thể nó. Sau đó từng chút một nuốt chửng năng lượng trong Ma Linh Thạch. Tiêu Phong hoàn toàn bị cảnh tượng này làm cho kinh ngạc. Sau khi hỏi hệ thống xác nhận không có vấn đề gì, hắn mới không ngăn cản. Dù sao mình có thể sử dụng Ma Tôn Huyền Ấn, không thể hấp thụ Ma Linh Thạch. Để Ma Tôn Huyền Ấn nuốt chửng cũng khá tốt. Tiêu Phong thì trực tiếp nuốt kim đan hộ thể mà hệ thống thưởng cho hắn, bắt đầu nghĩ cách cố gắng rời khỏi đây. Chương 154, thừa cơ trốn thoát. Chương 154, thừa cơ trốn thoát. Không biết ở đây còn có con nhện lớn nào khác không, bây giờ cũng coi như tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, tổng phải nghĩ cách rời khỏi đây mới được. Kim đan hộ thể vừa có tác dụng phòng ngự, còn có thể ngăn chặn tà linh xâm nhập vào cơ thể, đúng không? Mặc dù Ma Linh Thạch trong tay Tiêu Phong bị Ma Tôn Huyền Ấn hấp thụ, nhưng Tiêu Phong cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, thuận lợi lấy được kim đan hộ thể. Khi hệ thống giao kim đan hộ thể cho Tiêu Phong, cũng đã nói cho Tiêu Phong tác dụng của kim đan hộ thể. Tiêu Phong nuốt xuống quả nhiên phát hiện cơ thể mình nhận ấn phát ra ánh sáng bằng kim, hơn nữa loại sức mạnh này còn vô cùng quen thuộc. Dường như là loại sức mạnh có khả năng khắc chế tà linh nhất. Đúng vậy, túc chủ có kim đan hộ thể chất của túc chủ sẽ thay đổi, tà linh sẽ không còn dám tiến vào cơ thể túc chủ nữa. Câu trả lời của hệ thống khiến Tiêu Phong vô cùng hài lòng. Tiêu Phong vỗ tay, yên tâm. Ở nơi quỷ dị như ma tộc này, ai biết có tồn tại nào khác hay không. May mà kim đan hộ thể này cũng coi như cho mình một sự đảm bảo. Tiêu Phong bắt đầu nghĩ cách tìm đường ra, nhưng lại cứ loanh quanh dưới ma quật này. Tiêu Phong chỉ có thể ngồi thiền tại nơi hắn rơi xuống trước đó. Đợi đến khi bọn họ một lần nữa mở ra lối ra, có lẽ có thể thử xông ra ngoài. Nếu không thì cũng không còn cách nào khác. Chỉ là không biết đối phương có vì muốn lấy được Ma Tôn Huyền Ấn mà một lần nữa mở ra lối vào ma quật hay không. Tiêu Phong trước đây vì linh lực bị áp chế, cho nên hắn luôn cho rằng ma quật có phải là một loại tồn tại giống như vách đá hay không. Bởi vì lúc đó hắn bị ném trực tiếp xuống. Nhưng suy đoán của Tiêu Phong thực ra là sai lầm, nó là một hang động. Nó quả thật nằm dưới lòng đất của ma tộc, nhưng không phải là loại đường vách đá chỉ có thể đi xuống mà khó đi lên. Sau khi Tiêu Phong nhận ra tình huống này, hắn bắt đầu đổi gió cuồng phong liên tục, từng chút một tiến về phía lối ra. Có lẽ vì linh lực trong cơ thể đã phục hồi. Những cơn gió quái dị trước đây gây ra sát thương lớn cho hắn, bây giờ lại có sát thương cực yếu đối với hắn. Mặc dù cũng sẽ tạo ra một vài vết thương nhỏ trên cơ thể hắn, nhưng so với trước đây đã tốt hơn rất nhiều. Tiêu Phong là người giỏi nhất trong việc tìm niềm vui trong khổ sở. Nhận thấy cơn gió quái dị này có sát thương không lớn đối với hắn, hắn thậm chí còn vui mừng chia sẻ tin tốt này với hệ thống. Tuy nhiên hệ thống lại không thèm để ý đến hắn. Đợi đến khi Tiêu Phong một lần nữa quay lại lối vào, hắn phát hiện ở đây lại không có sự tồn tại của cơn gió quái dị đó. Tiêu Phong tự cố định mình ở một nơi tương đối an toàn rồi trực tiếp ngồi thiền, bắt đầu nội thị. Cũng không phải tu luyện thật sự, chỉ là xem thử ma khí trong cơ thể có ảnh hưởng gì đến hắn hay không. Hắn không muốn không rõ nguyên nhân mà trực tiếp nhập ma, nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy sợi ma khí bản nguyên kia trực tiếp quấn quanh bên ngoài đan điền của hắn, cũng không có phản ứng gì quá lớn, cũng không ảnh hưởng đến thuộc tính sức mạnh của bản thân hắn. Tiêu Phong không biết sở dĩ hắn cảm thấy ma quật không phải là nơi vách đá, là vì hắn đang ở trong ma quật. Lối vào ma quật thực ra có một tồn tại có thể khiến không gian hơi dịch chuyển. Nhìn từ bên trong ma quật ra ngoài sẽ thấy đây là một lối đi dốc nghiêng xuống, nhưng nhìn từ bên ngoài ma tộc vào trong sẽ thấy đây là một vách đá. Và Tiêu Phong lúc này đang khoanh chân trực tiếp bám trên vách đá, trông vừa quỷ dị lại vừa lợi hại. Sau vài ngày, Tiêu Phong cảm thấy lối vào truyền đến một dao động quen thuộc, là dao động của lối vào bị mở ra. Tiêu Phong hơi nheo mắt lại, kiểm tra xem rốt cuộc là kẻ khốn nạn nào muốn đến xem mình đã chết hay chưa, muốn xem có phải là thiên ma sứ giả hay không. Quả nhiên, Tiêu Phong thông qua sức mạnh thức hải cảm nhận được khí tức quen thuộc của thiên ma sứ giả. Tiêu Phong không bị đối phương phát hiện, có lẽ là vì có sự che giấu của ma khí bản nguyên. Cho nên thiên ma sứ giả mặc dù cảm thấy có thứ gì đó lướt qua người hắn, nhưng cảm giác đó lại khiến hắn vô cùng quen thuộc, hắn không nghi ngờ quá nhiều. Thò đầu nhìn xuống ma quật, kết quả phát hiện Tiêu Phong lại đang thẳng đứng trên vách đá, cứ thế khoanh chân ở đó. Nhưng toàn thân không chút sinh khí, ngay cả khí tức, hắn ở đây cũng không cảm nhận được. Hắn cho rằng Tiêu Phong đã chết, nhưng đối với nơi Tiêu Phong chết lại mang theo vài phần không hiểu. Tại sao hắn lại bị đóng trên vách đá? Thiên ma sứ giả rất không hiểu, nhưng không ngăn cản thiên ma sứ giả vẫn muốn có được Ma Tôn Huyền Ấn trên người Tiêu Phong. Nếu Tiêu Phong chết, hắn có lẽ có thể mang thi thể Tiêu Phong lên. Đến lúc đó có thể trực tiếp tìm được Ma Tôn Huyền Ấn từ trên người hắn. Túi trữ vật trên người Tiêu Phong trừ những người có thực lực mạnh mẽ hoàn toàn có thể áp chế hắn, và có thể trực tiếp xóa bỏ dấu ấn trên túi trữ vật, thì mới có thể cưỡng chế mở ra. Những người khác nếu không có sự đồng ý của Tiêu Phong, thì không thể mở túi trữ vật của Tiêu Phong. Cho nên đối phương nghĩ rằng, chỉ khi chủ nhân chết, loại linh khí không gian như túi trữ vật này mới trở thành vật vô chủ, thì mới có thể để người khác mở ra. Hơn nữa dấu ấn trên đó cũng sẽ trở nên vô cùng yếu ớt do chủ nhân đã chết. Đến lúc đó có thể dễ dàng mở ra. Các ngươi hãy canh giữ ở đây, ta muốn xem Tiêu Phong kia có thật sự đã chết hay không. Thiên ma sứ giả có chút không dám tin. Bởi vì động tác hiện tại của Tiêu Phong quá kỳ lạ, cho nên hắn tự mình nhảy xuống, muốn kiểm tra tình hình của Tiêu Phong. Quả nhiên, sau khi nhảy xuống, hắn cũng nhận thấy sự kỳ lạ của ma quật ở đây. May mà hắn chỉ cần nhìn vị trí Tiêu Phong hiện tại là được, hoàn toàn không cần phải đi xuống dưới ma quật. Nhưng không ngờ khi hắn đi lại như trên đất bằng, từng chút một đến gần Tiêu Phong. Ngay khoảnh khắc hắn sắp vươn tay thăm dò xem Tiêu Phong có thật sự đã tắt thở hay không, Tiêu Phong đông nhiên mở to mắt. Sau đó uy áp khổng lồ trực tiếp hung hăng đập vào hắn. Hắn nhất thời luống cuống tay chân, hoàn toàn không kịp đối phó, dưới sự đánh lén này của Tiêu Phong, hắn trực tiếp bị trọng thương, nhanh chóng rơi xuống dưới ma quật. Tiêu Phong thì nhân cơ hội này, trực tiếp thông qua lối ra mà chạy thoát. Tạm biệt ngươi nhé. Thiên ma sứ giả hoàn toàn không kịp ngăn cản Tiêu Phong. Hắn không biết tại sao sự áp chế linh lực trên người Tiêu Phong của ma tộc lại biến mất, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Phong như một tia chớp biến mất khỏi tầm mắt hắn. May mà hắn không bị ma quật giam cầm, nhanh chóng lại từ trong ma quật ra ngoài. Hắn bị trọng thương muốn đuổi theo Tiêu Phong, nhưng lại phát hiện khí tức của Tiêu Phong đã biến mất. Tiêu Phong bên này sau khi nhanh chóng rời khỏi nơi đó, ngụy trang thành sinh vật bản địa của ma tộc, trực tiếp lang thang ở con đường bắt buộc phải đi ra. Tuy nhiên lại phát hiện lính canh ở đây đột nhiên tăng lên rất nhiều, đang cầm ảnh của hắn đi khắp nơi tìm kiếm hắn. Quả nhiên không hổ là thiên ma sứ giả, rơi xuống mà không chết, lại nhanh chóng bỏ ra được, hơn nữa còn muốn truy sát lão tử đáng lẽ phải trực tiếp đập nát tim người mới phải. Tiêu Phong quả thật không cam lòng. Chương 155, ma tộc ngu xuẩn. Chương 155, ma tộc ngu xuẩn. Nhìn thấy trên con đường bắt buộc phải rời đi có nhiều binh lính như vậy, hắn cũng biết đừng hòng thoát ra dễ dàng như thế, chỉ có thể cẩn thận lại muốn trốn sang những nơi khác. Nhưng không ngờ ngoài những lính canh đứng đó không ngừng đối chiếu, còn có cả lính tuần tra. Một tên lính ma tộc khi đang tuần tra, đi ngang qua Tiêu Phong đứng một bên. Hắn cảm thấy Tiêu Phong lén lén lút lút, liền trực tiếp chỉ vào Tiêu Phong, bảo Tiêu Phong lại đây đối chiếu với tấm bản đồ trong tay. Tiêu Phong kể từ khi nhìn thấy tấm hình sống động như thật đó, đã hơi thay đổi dung mạo của mình, hoàn toàn khác so với trong tranh. Nhưng điều đó không ngăn cản những binh lính này có thể vì muốn sớm hoàn thành nhiệm vụ mà làm giả tình huống. Vì vậy Tiêu Phong cẩn thận bước đến trước mặt tên lính đó. Tên lính từ trên xuống dưới đánh giá Tiêu Phong, rồi lại mở cuộn tranh trong tay ra. Mặc dù cảm thấy người đàn ông này và tên tù nhân trong cuộn tranh hoàn toàn khác nhau, nhưng hắn lại bất chợt cảm thấy hai người này có chút giống nhau. Hơn nữa tại sao mình nhìn người đàn ông trước mặt này lại luôn cảm thấy có chút quen mắt nhỉ? Người là ai? Tên lính mở miệng hỏi. Tiểu nhân chỉ là một kẻ vô nghiệp du dân, mong đại nhân ngươi tha cho tiểu nhân. Tiêu Phong lập tức rụt rè định quỳ xuống. Đối phương trực tiếp kéo cổ tay Tiêu Phong, vô cùng khẳng định mở miệng, tại sao ta nhìn ngươi lại quen mắt như vậy? Người rốt cuộc là ai? Tiêu Phong bị hai câu hỏi này của hắn làm cho có chút cạn lời và sụp đổ. Mình có thể là ai? Mình là cha ngươi được không? Hỏi toàn những thứ linh tinh gì không, còn hỏi mình là ai? Mọc đôi mắt này ra không biết nhìn mình là ai sao? Mình với cái ảnh đó rốt cuộc có điểm nào giống nhau? Còn nói mình có chút quen mắt, một khuôn mặt tùy tiện nặn ra, lẽ nào cũng có thể khiến hắn cảm thấy quen mắt sao? Đúng lúc Tiêu Phong chuẩn bị liều chết một phen, không ngờ một tên lính khác bên cạnh lại đi tới. Sau đó trực tiếp kéo tên lính vừa gọi Tiêu Phong lại, mở miệng nói, ngươi rõ ràng biết thiên ma sứ giả đại nhân hiện tại bị cái tên Tiêu Phong kia trọng thương, có bao nhiêu tức giận, ngươi còn ở đây lung tung lãng phí thời gian. Đã bảo ngươi đừng uống rượu, ngươi lại dám uống rượu, uống say mềm còn vu oan cho người khác, ngươi mà còn lãng phí thời gian nữa, thì đừng trách ta mách đại nhân. Tiêu Phong nghe đối phương nói vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó tên lính đi sau cau mày nhìn Tiêu Phong một cái, xác nhận Tiêu Phong và trong ảnh hoàn toàn khác nhau, liền trực tiếp phất tay, mở miệng nói, hắn uống rượu say rồi, cho nên nhận nhầm người, không cần bận tâm, mau lùi lại đi. Tiêu Phong gật đầu khúm núm lại nhanh chóng rụt lại. Tên lính ban đầu vẫn còn rất khinh khủng, còn muốn gọi Tiêu Phong, bị tên lính đi sau mắng một trận tơi bời, lúc này mới ngoan ngoãn im lặng. Tiêu Phong nhận ra mình không thể trốn ở đây nữa, vạn nhất thiên ma sứ giả đến, chút pháp thuật che mắt này của mình trong mắt hắn căn bản không đủ dùng. Chỉ cần mình không bộc phát sức mạnh, tự nhiên sẽ không bị những người xung quanh phát hiện mình là người tu luyện. Hơn nữa vì trên người hắn có sợi ma khí bản nguyên mà ma tôn tiền nhiệm đã ban cho nên hắn cũng miễn cưỡng có thể mượn khí tức ma khí đó, khiến những người ma tộc bình thường khác không nghi ngờ mình. Nhưng cũng chỉ có thể làm được đến mức đó mà thôi. Tiêu Phong cứ thế lang thang trên đường phố một cách vô định. Đột nhiên nhìn thấy phía trước có một cô bé. Mặc dù là người ma tộc, nhưng hình như nhà chúng nó mở quán trọ, nó đang đứng ngoài chiêu khách. Nhìn thấy Tiêu Phong, mắt chúng nó sáng lên, nhanh chóng nhảy nhót đến trước mặt Tiêu Phong. Cẩn thận hỏi Tiêu Phong có cần ở quán trọ không. Quán trọ nhà chúng nó vừa rẻ vừa sạch sẽ, hơn nữa không gian còn lớn. Quán trọ nhà các ngươi ở đâu vậy? Tiêu Phong quả thật cảm thấy hơi mệt. Thêm vào đó cô bé ma tộc này cười rất đáng yêu, Tiêu Phong suýt chút nữa đã muốn đưa tay xoa đầu đối phương. Nhưng cảm thấy như vậy hơi biến thái và biến thái, cho nên Tiêu Phong dừng động tác của mình lại. Cô bé nghe Tiêu Phong hỏi vậy vô cùng vui vẻ, lập tức chỉ về phía xa. Tiêu Phong đi theo sau nó, nhìn nó lại chiêu được vài vị khách khác. Tất cả đều theo nó đến quán trọ nhà chúng nó. Quán trọ mở trong ma tộc đương nhiên cũng mang phong cách âm ti. Tiêu Phong tuy có chút chê bai, nhưng hiện tại không bại lộ thân phận mới là điều quan trọng nhất. Cho nên hắn chỉ có thể kiềm chế sự chán ghét trong lòng đối với nơi này, sau khi làm xong thủ tục thì ngồi trong đại sảnh. Ở đây toàn bộ đều là người ma tộc, từng tên một đều trông méo mó xấu xí. Là vì ma tộc nơi đây quanh năm đều ở những nơi âm u cho nên bọn họ cảm thấy không ai sẽ quan tâm đến tướng mạo của bọn họ. Cứ tùy tiện mọc thôi ư? Có cần phải xấu xí như vậy không? Tiêu Phong chỉ cảm thấy mỗi ngày ở đây đều là một sự tra tấn đối với đôi mắt của mình. Chỉ có cô bé lúc nãy là trông có vẻ khá hơn một chút. Ngoài cái sừng ma tộc đặc trưng trên đầu, thì không có gì khác biệt so với một cô bé nhân loại bình thường. Tiêu Phong trước đó đã hỏi hệ thống, thức ăn ở ma tộc này hắn có thể ăn được không? Nhận được câu trả lời khẳng định, Tiêu Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn cần bổ sung thể lực của mình. Hơn nữa nhờ vào sự tồn tại của ma khí trong cơ thể, hắn biết những thức ăn của ma tộc này cũng sẽ không gây ra bất kỳ tổn hại nào cho mình. Khách quan, món ăn ngươi muốn đã mang đến. Cô bé giọng ngọt ngào, đặt khay đồ ăn lên bàn trước mặt Tiêu Phong. Tiêu Phong nếm thử, quả nhiên không ngon bằng đồ ăn của tông môn chúng nó. Nhưng nể tình cô bé cười tươi tiếp đãi mình, Tiêu Phong vẫn nói trái lương tâm mà cười một tiếng. Vừa ăn vừa lắng nghe cuộc thảo luận của những người xung quanh. phát hiện bọn họ lại đang thảo luận về Ma Tôn Huyền Ấn. Tiêu Phong khẽ miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, phát ra một tiếng hừ lạnh rất nhẹ. Không bị những người đó chú ý khi Tiêu Phong sắp ăn hết đồ ăn, những người ma tộc rõ ràng không phải người bình thường vừa thảo luận đó, trực tiếp đánh nhau. Nhìn thấy những luồng sáng đủ màu sắc trực tiếp nổ tung trong quán trọ, Tiêu Phong vốn không muốn để ý nhưng nghe bọn họ lại nói, nếu bọn họ có thể tìm thấy Ma Tôn Huyền Ấn, cũng có thể trở thành ma tôn mới. Tiêu Phong vẫn không nhịn được mà cười lạnh một tiếng. Thế nhưng không ngờ tiếng cười lạnh này lại bị những người kia chú ý tới, bọn họ cho rằng Tiêu Phong đang khiêu khích bọn họ. Ngươi dám chế giễu chúng ta, đồ xấu xí. Nghe thấy một người trong số đó nói vậy, Tiêu Phong mặt đầy bất ức. Chẳng lẽ ta xấu xí sao? Rõ ràng bọn họ mới là đồ xấu xí. Tiêu Phong vừa định giải thích rằng mình không chế giễu hay khiêu khích bọn họ, nhưng lập tức bị bọn họ tấn công không phân biệt. Để không bại lộ thân phận, Tiêu Phong cũng không thể sử dụng công pháp, chỉ có thể nhờ vào thân pháp nhanh chóng tránh né những đòn tấn công của những người này. Trên mặt hắn lại làm ra vẻ lạnh lùng thường thấy của cao thủ. Và thân thủ của hắn cũng nhanh chóng khiến những người ma tộc này cảm thấy vô cùng bất ngờ. Ma tộc xưa nay tin vào cường giả, bọn họ đều không thể chạm vào một sợi lông tóc nào của Tiêu Phong, nên bọn họ cho rằng Tiêu Phong tuyệt đối không phải ma tộc bình thường. Chương 156, ngươi là người của Thiên Ma Điện sao? Chương 156, ngươi là người của Thiên Ma Điện sao? Những người còn lại sau khi nhận thấy thân thủ của Tiêu Phong vô cùng xảo diệu, lập tức bắt đầu suy đoán về thân phận của hắn. Đây là Thiên Ma Thành, Tiêu Phong lại có thân thủ như vậy, hơn nữa còn khinh thường bọn họ đến thế. Vậy thì Tiêu Phong chỉ có thể có một thân phận, đó chính là người trong Thiên Ma Điện. Bởi vì chỉ có người trong Thiên Ma Điện mới dám làm ra vẻ mặt đó với bọn họ. Nhận ra điều này, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, nếu thật sự là người của Thiên Ma Điện, sao có thể xuất hiện ở nơi như thế này. Bọn họ lại dừng tay lại, sau đó cung kính mời Tiêu Phong làm thượng khách. Đại nhân Thiên Ma Điện, là chúng ta có mắt không trọng, đã mạo phạm ngài, mong ngài có thể tha thứ tội lỗi của chúng ta. Tiêu Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm mấy kẻ vừa ra tay với mình, thực tế trong lòng đã sắp chột dạ chết rồi. Hắn sao lại dính dáng đến Thiên Ma Điện nữa rồi? Vừa nghe đã biết đây là địa bàn của Thiên Ma sứ giả. Những người này quả thực là quá giỏi suy đoán mà. Nhưng hiện tại, mượn thân phận này mới có thể hóa giải tình hình hiện tại. Tiêu Phong cố ý nói mơ hồ, cuộc thảo luận vừa rồi của các ngươi thật là to gan lớn mật, giờ đây lại có thái độ cung kính như vậy, ai biết có phải đang diễn kịch với ta không? Mấy tên ma tộc nghe Tiêu Phong nói vậy, đội vàng mở miệng cầu xin, xin đại nhân thứ tội, chúng ta chỉ là nói bừa vài câu, chúng ta chỉ cho rằng chỉ có Thiên Ma sứ giả đại nhân mới có thể lấy được Ma Tôn Huyền Ấn, chỉ có Thiên Ma sứ giả đại nhân mới có thể trở thành ma tôn đời tiếp theo. Thấy đám người này bộ dạng định ngọn, Tiêu Phong cũng lười tiếp tục lãng phí thời gian với bọn họ ở đây. Hắn mơ hồ đồng ý, sau đó chuẩn bị ăn xong rồi quay về phòng nghỉ ngơi. Thế nhưng không ngờ mấy tên ma tộc này lại vây quanh Tiêu Phong, định ngọn nhìn hắn. Tiêu Phong tận hưởng sự tân bút của bọn họ một lúc, sau đó biết bọn họ chắc chắn có chuyện muốn hắn rút. Tiêu Phong quyết định mở miệng hỏi một câu, các ngươi định ngọn bổn đại nhân như vậy, là muốn bổn đại nhân giúp các ngươi làm gì? Thái độ cao ngạo này của Tiêu Phong trực tiếp nắm giữ được những người này. Những người này lập tức định ngọn mở miệng, chúng ta đều là những người ủng hộ trung thành của Thiên Ma sứ giả đại nhân. Xin đại nhân hãy đưa chúng ta vào Thiên Ma Điện, để chúng ta đi bái kiến Thiên Ma sứ giả đại nhân. Chúng ta nguyện ý trở thành thanh đao trong tay Thiên Ma sứ giả đại nhân, chúng ta nguyện ý vì Thiên Ma sứ giả đại nhân mà gan nao đồ địa, chúng ta muốn được Thiên Ma sứ giả đại nhân trọng dụng. Tiêu Phong thật sự không ngờ, ma tộc bọn họ lại có thể nói ra những lời văn vẻ như vậy, khiến khỏe miệng hắn không nhịn được mà có chút co giật. Nhưng đối phương đưa ra yêu cầu này, chẳng lẽ không phải là đã nhìn thấu sự ngụy trang của hắn, sau đó cố ý ở đây làm hắn ghê tởm sao? Lại muốn hắn đưa bọn họ đi gặp Thiên Ma sứ giả sao? Nếu là người bình thường, Tiêu Phong có lẽ đã có thể từ chối, nhưng không ngờ những người này, bọn họ thực sự rất lợi hại. Mặc dù không biết tại sao lại không được Thiên Ma sứ giả phát hiện, nhưng chuyện này cũng không phải là Tiêu Phong có thể quyết định được. Vì vậy Tiêu Phong không đồng ý, mà chuẩn bị tìm cách lừa gạt cho qua chuyện. Các ngươi tưởng Thiên Ma sứ giả là ai muốn gặp thì gặp được sao? Thực lực của các ngươi cũng không tệ, nhưng tại sao ở Thiên Ma thành lâu như vậy mà vẫn chưa bị Thiên Ma sứ giả đại nhân phát hiện? Có lẽ là các ngươi vẫn chưa vượt qua khảo nghiệm của Thiên Ma sứ giả đại nhân, bây giờ các ngươi lại muốn cơ hội, muốn ta đưa các ngươi đi gặp Thiên Ma sứ giả đại nhân. Thiên Ma sứ giả đại nhân sẽ càng thêm không hài lòng với các ngươi. Tiêu Phong tự cho rằng những lời mình nói không có vấn đề gì, nhưng đây là điều kiện mà bọn họ đưa ra, Tiêu Phong đã được bọn họ đối đãi như thượng khách, tự nhiên bọn họ cho rằng Tiêu Phong nên đồng ý điều kiện này. Hiện tại Tiêu Phong không chỉ không đồng ý, mà còn nói là do bản thân bọn họ, những ma tộc này lập tức không vui, lại bắt đầu nghi ngờ thân phận của Tiêu Phong. Thiên Ma sứ giả đại nhân ngày đêm bận cơ, đương nhiên không thể phát hiện ra sự tồn tại của chúng ta, hơn nữa Thiên Ma sứ giả đại nhân dưới tay cao thủ như mây, chúng ta lại có thể tính là gì? Vị đại nhân này, ngươi thật sự là người trong Thiên Ma Điện sao? Ngươi thật sự có thể gặp Thiên Ma sứ giả đại nhân sao? Ngươi dường như không hiểu chút nào về Thiên Ma sứ giả đại nhân, chẳng lẽ ngươi đang cố ý lừa gạt chúng ta sao? Tiêu Phong không ngờ trong ma tộc lại có người có đầu óc, trong lòng thầm thấy không ổn, nhưng lại không lập tức mở miệng. Hắn chỉ lạnh lùng dùng ánh mắt sắc bén quét qua mấy người kia, sau đó hừ lạnh một tiếng. Loại ánh mắt cao ngạo, kiêu ngạo, coi bọn họ như kiến hôi, giống với người trong Thiên Ma Điện biết bao. Sự nghi ngờ trong lòng bọn họ hơi tan biến một chút, sau đó Tiêu Phong lại nghĩ đến bộ dạng của Thiên Ma sứ giả. Học theo thái độ của Thiên Ma sứ giả, hắn lạnh lùng nói, chỉ với thái độ như các ngươi, cũng có tư cách để bổn đại nhân đưa các ngươi vào Thiên Ma Điện sao? Các ngươi tưởng mèo chó nào cũng có thể tùy tiện vào được sao? Các ngươi cũng biết Thiên Ma sứ giả đại nhân ngày đêm bạc cơ, nếu ta đưa các ngươi những phế vật này đi gặp hắn, Thiên Ma sứ giả đại nhân nhất định sẽ tức giận đến cực điểm. Huống hồ mấy ngày trước Thiên Ma sứ giả đại nhân mới đánh mất tên chó chính đạo đã đánh cắp Ma Tôn huyền ấn, ta lại dẫn các ngươi đến gặp Thiên Ma sứ giả đại nhân, lẽ nào muốn Thiên Ma sứ giả đại nhân cũng ném ta vào liệt ma của sao? Những chuyện mà Tiêu Phong nói ra chỉ có người trong Thiên Ma điện mới biết, bọn họ lại sẽ không nghi ngờ người trước mặt này là đương sự Tiêu Phong, cho nên lập tức bị những lời Tiêu Phong nói làm cho khuất phục. Xác định Tiêu Phong nhất định là cao tầng trong Thiên Ma điện, nếu không sẽ không có khí độ như vậy, càng không nói ra những lời như vậy. Bọn họ lập tức quỳ xuống khấu đầu cầu xin Tiêu Phong. Tiêu Phong miêu tả một số chuyện mà mình đã trải qua cũng khiến những người này hoàn toàn xóa tan nghi ngờ. Thế nhưng bọn họ vẫn không buông tha mà cầu xin Tiêu Phong, hy vọng Tiêu Phong có thể đưa bọn họ vào Thiên Ma điện. Dù cho bọn họ chỉ nhìn thấy Thiên Ma sứ giả từ xa một cái cũng được. Tiêu Phong lạnh mặt không đồng ý, mà quay về phòng của mình. Nhìn thấy trời dần tối, đêm của ma tộc sắp đến. Trong lòng Tiêu Phong lại có chút lo lắng. Ban đầu hắn định ở đây nghỉ ngơi một hai ngày, để hắn nghĩ xem làm thế nào để thoát ra. Nhưng không ngờ đã có người bắt đầu nghi ngờ thân phận của hắn, lỡ như ngày mai những người đó tiếp tục quấy rầy hắn thì phải làm sao? Có lẽ đến đêm, việc canh gác ở cổng thành sẽ lỏng lẻo hơn nhiều. Có lẽ hắn sẽ có cơ hội lẻn ra ngoài. Tiêu Phong vừa có ý định này, liền nhảy ra khỏi phòng. Hắn không đi cửa chính, mà trực tiếp nhảy từ cửa sổ xuống phía sau khách sạn. Nhưng không ngờ lại đụng phải cô gái nhỏ đã đưa hắn đến đây. Khách quan, đêm hôm khuya khoắt không ngủ, sao lại nhảy cửa sổ vậy? Người muốn đi đâu? Mặc dù ban đêm Thiên Ma thành không có lệnh giới nghiêm, nhưng sẽ có rất nhiều binh lính tuần tra đấy. Cô gái nhỏ cười tươi đứng trước mặt hắn, vẻ ngoài vô hại, nhưng lòng Tiêu Phong lại chợt trùng xuống. Hắn không ngờ lại bị cô gái nhỏ phát hiện, hơn nữa cô gái nhỏ lại muốn ngăn cản hắn rời đi. Chương 157, ngụy trang thân phận. Chương 157, ngụy trang thân phận. Ta chỉ là không muốn tiếp tục ở khách sạn của các ngươi nữa, cho nên muốn rời đi thôi, ngươi sẽ không cho khách trả phòng chứ? Tiêu Phong cười mà không phải cười mở miệng, đã chuẩn bị sẵn sàng động thủ bất cứ lúc nào. Thế nhưng không ngờ cô gái nhỏ trước mặt lại không hề sợ hãi, thậm chí còn tiến lên một bước. Sau đó nàng trực tiếp mở miệng nói, "Ca ca Tiêu Phong, nếu ta là ngươi, ta sẽ không chọn rời đi bây giờ. Ngươi tưởng ban đêm, binh lính tuần tra và binh lính canh gác ở Thiên Ma thành này ít sao? Không, bọn họ đều ở trong bóng tối, bất cứ lúc nào cũng có thể xung ra, là ta đã dẫn dụ binh lính gần đây đi, cho nên ngươi mới không bị phát hiện, mau trở về phòng đi." Nghe cô gái nhỏ trực tiếp nói ra thân phận của mình, Tiêu Phong cũng không tiếp tục che giấu nữa, chuẩn bị lập tức ra tay. Nhưng không ngờ ngay khi đòn tấn công của hắn sắp đến gần cô gái nhỏ không những không hề hoảng sợ, thậm chí còn trực tiếp mở miệng nói một câu, "Ta có thể giúp ngươi rời khỏi ma vực, trở về tông môn của ngươi." Chính câu nói này đã trực tiếp khiến đòn tấn công của Tiêu Phong ngừng lại. Tiêu Phong có chút không tin nhìn cô gái nhỏ này. Trong ma tộc làm sao có thể có người giúp đỡ hắn? Có lẽ cô gái nhỏ này chỉ cố ý lừa dối hắn, chỉ là để có thể sống sót. Ngày mai nàng sẽ tìm binh lính Thiên Ma thành để bắt hắn. "Ngươi cũng là người của ma tộc, ta vì sao phải tin ngươi? Ai biết ngươi có phải đang cố ý lừa gạt ta không?" Mặc dù Tiêu Phong không tiếp tục làm hại cô gái nhỏ này nữa, nhưng cũng thực sự bày tỏ thái độ không tin những lời nàng vừa nói ra. Cô gái nhỏ nghiêng đầu, sau đó cười tủm tỉm mở miệng, "Ta chưa từng nói là sẽ giúp ngươi không công nha, ngươi cần phải đồng ý với ta một điều kiện, hơn nữa là phải vô điều kiện đồng ý với ta một yêu cầu, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi vi phạm ranh giới và đạo đức của bản thân." Cô gái nhỏ tự tin nói. Tiêu Phong vẫn còn chút nghi ngờ, lập tức mở miệng, "Ngươi thật sự không lừa gạt ta sao? Vậy ngươi hãy lập thiên đạo thể, thiên đạo đối với ma tộc chưa bao giờ khoan dung, một khi vi phạm ắt sẽ chết." Đối mặt với sự đa nghi của Tiêu Phong, cô gái nhỏ không nói gì, trực tiếp làm theo lời Tiêu Phong, ngoan ngoãn lập thiên đạo thể. Tiêu Phong có thể cảm nhận được lời hứa giữa hai người đã thành. Thiên đạo thể đã có thể lập, vậy thì điều đó đại diện cho đối phương là thật lòng. Cho dù nàng không thật lòng, cũng có thiên đạo ràng buộc nàng. Đối với một ma tộc, đối với một chủng tộc sợ thiên đạo nhất, Tiêu Phong không tin nàng dám làm trái hẹn ước với mình, liền thả lòng. "Ngươi vì sao lại giúp ta?" Tiêu Phong đi theo cô gái nhỏ quay trở lại khách sạn, nhưng vẫn không nhịn được mà mở miệng hỏi một câu như vậy. "Cái này ngươi không cần bận tâm, ngươi hãy nhớ rằng ngươi đã đồng ý với ta, sau này trong trường hợp không chạm đến ranh giới và đạo đức, ngươi sẽ đồng ý với ta một yêu cầu." Cô gái nhỏ thần bí, cũng không nói cho Tiêu Phong nàng có kế hoạch gì. Nhưng Tiêu Phong vẫn chọn tin cô gái nhỏ này. Đến sáng hôm sau tỉnh dậy, Tiêu Phong và cô gái nhỏ đã gặp nhau tại nơi đã hẹn. Cô gái nhỏ trực tiếp ngụy trang Tiêu Phong thành kẻ tùy tùng của mình, sau đó dắt Tiêu Phong nên ngang đi về phía cổng thành Thiên Ma thành dừng lại. "Kiểm tra định kỳ. Các ngươi là ai? Nhà ở đâu?" Binh lính canh cổng lập tức chặn cô gái nhỏ và Tiêu Phong lại. Mở miệng tra hỏi Tiêu Phong và cô gái nhỏ. Tiêu Phong tối hôm qua đã nghe cô gái nhỏ nói về thân phận mới nhất của mình. Bây giờ chỉ làm theo lời cô gái nhỏ nói lại một lần nữa. Chỉ là điều khiến Tiêu Phong kinh hãi là một loạt các cuộc điều tra gần như đã chặn đứng tất cả mọi con đường của Tiêu Phong. Thế nhưng cô gái nhỏ lại tỏ ra đầy tự tin. Đợi đến khi binh lính được phái đi trở về, đưa ra câu trả lời khẳng định, binh lính canh gác mới cho hai người qua. Thân phận của Tiêu Phong lại không có bất kỳ vấn đề gì. Tiêu Phong có chút kinh ngạc, nhưng cũng thuận lợi ra khỏi Thiên Ma thành. Cô gái nhỏ thì đi cùng Tiêu Phong ra ngoài. Đợi đến khi cách Thiên Ma thành rất xa, cô gái nhỏ mới dừng bước. Sau đó nàng mở miệng nói, "Được rồi, ta chỉ có thể đưa ngươi đến đây thôi, đoạn đường còn lại ngươi phải tự mình đi rồi." Tiêu Phong vẫn còn ngơ ngác, nhưng cũng nghiêm túc cảm ơn cô gái nhỏ. Sau đó hỏi, "Tại sao thân phận của ta lại không có vấn đề gì? Người kia rõ ràng là về nhà kiểm tra thân phận, chẳng lẽ ngươi đã mua chuộc gia đình đó trước rồi?" Cô gái nhỏ chớp chớp mắt tinh nghịch mở miệng, "Bởi vì những người đó vốn là do ta sắp xếp sẵn mà, ta biết ta có thể cứu ngươi, cũng biết ngươi cần ta giúp đỡ, bây giờ những việc ta làm cho ngươi đã xong rồi, sau này đến lượt ngươi làm việc cho ta. Tiêu Phong nghe cô gái nhỏ nói vậy, cũng không hỏi tiếp nữa. Cô gái nhỏ này rõ ràng có thân phận phi phạm. Tiêu Phong không nghĩ nhiều, ban đầu hắn nghĩ, cô gái nhỏ này sẽ không phải cũng là vì ma tôn huyền ấn trên người hắn mà đến sao. Nhưng nếu thật sự như vậy, cô gái nhỏ bây giờ đã nên mở miệng. Chứ không phải hắn sắp đi rồi, đối phương vẫn nụ cười tươi như vậy. Tiêu Phong im lặng 2 giây, cuối cùng mở miệng hỏi, vậy ngươi có thể nói cho ta biết tên của ngươi không? Nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi sẽ không chỉ là một cô gái nhỏ bình thường ở khách sạn, ngươi bảo ta báo đáp ngươi, bảo ta đồng ý với ngươi một điều kiện, ít nhất cũng phải nói cho ta biết, ta nên đồng ý với ai chứ? Thế nhưng không ngờ cô gái nhỏ chỉ nở một nụ cười rạng rỡ. Sau đó nàng mở miệng nói, sau này chúng ta còn sẽ gặp lại, đợi đến khi gặp lại, ngươi sẽ biết ta là ai, yên tâm đi, lần giúp đỡ này ngươi nhất định không chạy thoát được đâu. Cô gái nhỏ nói xong lời này liền quay đầu rời đi. Tiêu Phong đương nhiên không thể đuổi theo quay lại, bất đắc dĩ chỉ có thể thở dài một hơi, sau đó nhanh chóng rời xa Thiên Ma Thành. Rời khỏi Thiên Ma Thành, hắn cũng có thể đơn giản sử dụng một chút linh khí. Dù sao hắn cũng chọn toàn những nơi hoang vắng không người. Cô gái nhỏ khi đi cũng đã đưa cho hắn một tấm bản đồ, đi theo bản đồ thì có thể thuận lợi rời khỏi ma vực. Cô gái nhỏ không thể tiễn hắn quá xa, dù sao thân phận của hắn cũng không đáng để cô gái nhỏ hộ tống cả chặng đường. Hơn nữa, đến địa ma vực, nhất định sẽ có nhiều người cảnh giác hơn. Cô gái nhỏ một mình quay về cũng rất nguy hiểm, Tiêu Phong không để nàng tiếp tục tiễn. Nàng cũng chỉ có thể đưa cho mình một tấm bản đồ. Nhưng Tiêu Phong vẫn không ngờ, trên đường lại gặp phải sự chặn đường của Lý Thải Nhi. Thế nhưng không có sự áp chế ở Thiên Ma Thành, Lý Thải Nhi căn bản không thể là đối thủ của Tiêu Phong. Tiêu Phong trực tiếp sử dụng công pháp của mình, nhanh chóng áp chế Lý Thải Nhi. Ngay sau đó nặng nề đánh Lý Thải Nhi ngã xuống đất. Lý Thải Nhi bị trọng thương, không thể tin nổi nhìn Tiêu Phong. Có lẽ là nàng không ngờ Tiêu Phong lại có thể không bị áp chế ở ma vực, điều này làm sao có thể chứ? Trước đó hắn rõ ràng chỉ là miếng thịt chết tớt, mặc người xẻ thịt. Chương 158, Ma tộc Thánh Nữ chương 158, Ma tộc Thánh Nữ ngươi làm sao có thể không bị áp chế, ngươi rõ ràng là chó săn của chính đạo, ma vực này sẽ áp chế các ngươi. Cảnh giới của ngươi căn bản chưa đạt đến mức không bị áp chế, sao lại như vậy? Rõ ràng là Lý Thải Nhi rất không tin chuyện như vậy lại có thể xảy ra. Nàng không thể tin nổi mà gào thét, gầm rú, giống giận. Thế nhưng Tiêu Phong nhìn nàng lại chẳng khác nào một kẻ ngốc, Tiêu Phong đối với nàng gần như là chán ghét đến cực điểm. Hắn hít sâu một hơi, sau đó trực tiếp lạnh nhạt nói, ban đầu ngươi lừa gạt ta, hãm hại ta, khiến ta rơi vào tình cảnh như vậy, bây giờ nợ nần giữa chúng ta cũng nên tính toán rõ ràng rồi. Tiêu Phong biết hiện tại việc cấp bách của hắn là phải nhanh chóng rời khỏi ma vực. Nhưng nhìn thấy kẻ chủ mưu đã làm hại mình, Tiêu Phong thực sự không thể kiềm chế được cơn giận trong lòng. Hắn trực tiếp giơ tay muốn kết liễu tính mạng của Lý Thải Nhi, nhưng không ngờ Lý Thải Nhi lại đột nhiên quỳ xuống đất, sau đó đáng thương nhìn Tiêu Phong. Nàng mở miệng nói, xin ngươi đừng giết ta, xin ngươi hãy tha cho ta không phải cố ý, thực ra ngay từ khi ngươi cứu ta đã nhất kiến trung tình với ngươi rồi. Ngươi biết đấy, ta từ nhỏ đã sinh ra trong ma tộc, ta không được hưởng những tình cảm mà người bình thường nên có, từ nhỏ đã không ai quản ta, trái tim ta đã sớm không biết từ khi nào đã vì ngươi mà sa ngã. Thế nhưng ta dù sao cũng là người ma tộc, hơn nữa còn có tên thiên ma sứ giả kia cứ mãi đè đầu ta không còn cách nào, ta buộc phải đến đây ngăn cả ngươi, ta chỉ là bất đắc dĩ thôi. Ta không nói cho thiên ma sứ giả, như vậy đã có thể thấy được thành ý của ta rồi, ta biết ngươi rời khỏi Thiên Ma Thành, ta một mình cô đơn đuổi theo ngươi, ta chưa từng nghĩ sẽ ngăn cả ngươi. Ta muốn để ngươi rời đi, ngươi đừng giết ta có được không? Ta chưa từng nghĩ sẽ làm hại ngươi mà. Nên nói hay không nên nói, nếu đổi lại là người khác, có lẽ sẽ bị những lời mềm mỏng của đối phương làm cho tin sái cổ những lời nhảm nhí của nàng. Thế nhưng nàng lại đối mặt với Tiêu Phong, một kẻ thẳng nam chết tiệt, một kẻ cảnh giác biến thái. Ngay từ khi Lý Thải Nhi thổ lộ tình cảm với hắn, hắn đã nhận ra Lý Thải Nhi đang truyền tin tức đến nơi xa. Chẳng qua lời nói của Lý Thải Nhi vẫn không ngừng lại, hắn cũng muốn nghe xem Lý Thải Nhi còn có thể nói ra những lời hổ lang gì nữa. Đợi nàng nói xong, Tiêu Phong khinh thường nhíu môi, sau đó mở miệng nói, chỉ với mấy lời nhảm nhí của ngươi, ngươi tưởng ta sẽ tin sao? Nếu ngươi yêu ta đến vậy, vậy thì chắc chắn cũng nguyện ý chuộc tội cho những vết thương mà ta đã phải chịu đựng trước đây rồi. Nếu không phải ngươi đã bán đứng ta cũng sẽ không rơi vào kết cục như vậy, cho nên ngươi chết đi. Lý Thải Nhi làm sao cũng không ngờ Tiêu Phong lại còn có thể ra tay tàn nhẫn như vậy. Ngay khi nàng bất chấp tất cả muốn liều mạng chống cự, lại cảm nhận được sự dao động quen thuộc truyền đến. May mắn thay, thủ hạ của nàng quả nhiên đã kịp thời đến chi viện, chỉ là không biết bọn họ có thể cứu nàng xuống được hay không. Tiêu Phong cảm nhận được sự dao động của người ma tộc từ xa truyền đến, liền ý thức được Lý Thải Nhi vẫn chu toàn hơn mình tưởng tượng nhiều. Không ngờ nàng lại để thủ hạ của mình đợi nàng ở cách đó không xa. Làm ra cử động như vậy, không ngoài mục đích là kéo dài thời gian. Nàng cũng quả thật đã thành công. Nhưng Tiêu Phong thông qua sức mạnh thức hải của mình, lại có thể cảm nhận được những ma tộc này đến đây đều vô cùng căng thẳng với Lý Thải Nhi. Lý Thải Nhi cũng có một loại cao quý ẩn sâu trong xương cốt. Điểm này có thể nhìn ra từ cách nàng đối xử với thiên ma sứ giả. Cho nên Tiêu Phong đoán, Lý Thải Nhi nhất định cũng có một thân phận không thấp. Liên quan đến ma tôn huyền ấn, làm sao có thể để người bình thường đến gần mình? Nếu một ma tộc bình thường lấy được ma tôn huyền ấn, chẳng phải đối phương sẽ trực tiếp trở thành ma tôn đời tiếp theo sao? Điều này đối với những kẻ thèm muốn vị trí ma tôn mà nói, tuyệt đối không thể chấp nhận được. Cho nên thân phận của Lý Thải Nhi tất nhiên cũng là một trong những thân phận có thể trở thành ma tôn. Tiêu Phong trong lòng có một suy đoán, lập tức giả vờ mở miệng thăm dò, xem ra những thủ hạ này của ngươi vẫn rất lo lắng cho ngươi, nhưng ngươi phải biết, ta là người coi trọng nhất là thân phận có xứng đôi hay không. Ta chính là thân truyền đệ tử của tông chủ Thanh Tông chúng ta, hơn nữa còn là đệ tử cuối cùng, ngươi thích ta, cũng phải xem thân phận của ngươi có xứng đáng thích ta hay không. Khi Tiêu Phong nói những lời này, đã trực tiếp kéo Lý Thải Nhi nhanh chóng chạy về phía ranh giới. Chỉ cần đợi ta trở về phàm giới, liền có thể thuận lợi thoát khỏi những tên này. Lý Thải Nhi đại khái không ngờ, Tiêu Phong chạy trốn lại còn muốn mang theo nàng cùng chạy. Chẳng lẽ không sợ nàng kéo lùi hắn sao? Lại nghe Tiêu Phong nói một phen này, khiến nàng tức đến nghiến răng, hận không thể trực tiếp giết chết Tiêu Phong. Nhưng nàng không phải đối thủ của Tiêu Phong. Tuy không biết sự áp chế của ma vực đối với Tiêu Phong đã biến mất như thế nào, nhưng nàng sẽ chết trong tay Tiêu Phong nếu nàng còn tiếp tục phản kháng. Bất đắc dĩ, Lý Thải Nhi đành phải tiết lộ thân phận của mình. Ngươi cho rằng vì sao trước đây ta muốn đoạt ma tôn huyền ấn từ tay ngươi? Bởi vì chỉ có ta trở thành ma tôn, mới không có ai chỉ trỏ hành vi của ta. Nhưng muốn trở thành ma tôn đời tiếp theo cũng có yêu cầu về thân phận, ngoài một số ma tộc sứ giả thực lực cường đại ra, chỉ có thánh nữ và thánh tử mới có thể trở thành ma tôn đời tiếp theo. Ta chính là thánh nữ của ma tộc, cho nên ngươi tin ta, nếu ngươi nguyện ý chấp nhận tình yêu của ta dành cho ngươi, ta có thể cùng ngươi chia đôi toàn bộ ma vực, đến lúc đó hai vợ chồng chúng ta cùng nhau nắm giữ toàn bộ ma tộc, chẳng lẽ không tốt sao? Lý Thải Nhi bị Tiêu Phong kéo đến nỗi gần như không thở nổi vì gió. Nhưng Tiêu Phong lại không hề có ý giảm tốc độ. Nàng chỉ có thể tiết lộ thân phận của mình, như toan dùng thân phận này để mê hoặc Tiêu Phong. Tiêu Phong nghe xong lập tức kinh ngạc, không ngờ nàng lại là thánh nữ của ma tộc. Nhưng phía sau người ma tộc đuổi theo thực sự quá nhiều. Tiêu Phong cảm thấy dựa vào sức một mình hắn muốn rời đi, e rằng cũng khó khăn vô cùng. Không chỉ phía sau có truy binh, ngay cả phía trước cũng đã bắt đầu có người ma tộc ngăn cản. Đã trong tay cầm thánh nữ, vậy thì dễ xử lý rồi, trực tiếp dùng thánh nữ của bọn họ để mở đường. Ai dám tấn công hắn, đó chính là làm bị thương thánh nữ của bọn họ, vậy thì bọn họ chết chắc rồi. Không ngờ thân phận của ngươi lại cao như vậy, ta quả thực có chút kinh ngạc, vậy ngươi cũng coi như miễn cưỡng có tư cách ở bên ta, nhưng bây giờ bọn họ sắp bắt được người trong lòng của ngươi rồi, vậy thì làm nốt một việc cuối cùng cho ta đi. Nghe được lời nói này của Tiêu Phong, trong lòng Lý Thải Nhi đột nhiên lóe lên điều chẳng lành. Giây tiếp theo liền thấy Tiêu Phong trực tiếp đẩy nàng ra trước mặt hắn, dùng nàng để chống đỡ những đòn tấn công từ phía trước. Phía trước không có tấn công, hắn còn sẽ ném nàng ra phía sau, hoàn toàn là dùng nàng để mở đường. Dưới sự chạy trốn nhanh chóng như vậy, Tiêu Phong rất nhanh đã đến ranh giới giữa phàm giới và ma giới. Bởi vì hành động cuồng phong trên đường của hắn, cuối cùng cũng đã vứt bỏ được những người ma tộc. Chương 159, hắn ta quả nhiên đã trở về. Chương 159, hắn ta quả nhiên đã trở về. Ngươi buông tha ta đi. Đã đến ranh giới, Tiêu Phong nhìn Lý Thải Nhi trong tay, ánh mắt ghét bỏ của hắn khiến Lý Thải Nhi trong lòng rất khó chịu. Nàng một đường giả vờ, chẳng lẽ vẫn chưa khiến Tiêu Phong tin nàng sao? Nhưng sắp đến phàm giới rồi, ở ma vực, nàng còn có thể chiếm một chút ưu thế cũng không đánh lại Tiêu Phong. Nếu thật sự đến phàm gian, chẳng phải nàng càng không chiếm thượng phong sao? Tiêu Phong nhất định sẽ giết nàng. Cho nên Lý Thải Nhi chỉ có thể cố gắng trấn tĩnh, dùng đôi mắt chứa tình nhìn Tiêu Phong chậm rãi mở miệng. Tiêu Phong nghiêng đầu, có chút khó hiểu, người này sao lại có thể mở miệng bảo hắn buông tha nàng? Tiêu Phong thiện ý nhắc nhở, ta nghĩ ta nên giết ngươi. Lý Thải Nhi lập tức lắc đầu, mở miệng nói, nếu ngươi giết ta, ngươi sẽ kết thù với ma tộc, ta nói ta thích ngươi là thật lòng thích ngươi. Ta không biết người của bọn họ sẽ đuổi tới, ngươi xem một đường này ta không phải cũng rất ngoan sao? Ngươi buông tha ta, ta bảo đảm ta sẽ không nói cho bất cứ ai biết ngươi ở đâu. Tiêu Phong cũng lắc đầu, nghiêm túc nói, nhưng ngươi là người ma tộc, làm sao ta có thể tin ngươi? Ta nghĩ vẫn là giết ngươi thì tốt hơn. Hệ thống trong thức hải của Tiêu Phong yếu ớt mở miệng, ký chủ, ta nghĩ ngươi vẫn là đừng giết nàng ta. Tiêu Phong cũng trong thức hải giao tiếp với hệ thống, ta biết, ta chỉ là dọa dọa nàng ta thôi. Hệ thống câm nín, một chuỗi dấu chấm lửng xuất hiện trên bảng hệ thống trong thức hải của Tiêu Phong. Lý Thải Nhi nghe xong suýt nữa bật khóc, trong lòng chỉ nghĩ, Tiêu Phong có phải bị bệnh không? Suốt đường đi, để Tiêu Phong tin rằng mình thật sự có tình cảm với hắn, nàng luôn im lặng. Ngay cả khi người ma tộc truyền tin cho nàng, bảo nàng phản hồi vị trí của mình ở đâu, nàng đều giữ chặt cơ thể mình, hoàn toàn không để lộ chút dấu vết nào. Tiêu Phong lại còn muốn giết nàng, trái tim hắn làm bằng đá sao? Chẳng lẽ chỉ vì mình là người ma tộc sao? Ngươi lại vô tình vô nghĩa đến thế sao? Lý Thải Nhi ôm ngực, vẻ mặt như sắp khóc. Thôi đi, chính ta không đội trời chung được không? Chính đạo chúng ta và ma tộc các ngươi bao giờ mới có thể sống hòa bình được? Tiêu Phong vẻ mặt khó hiểu, chỉ tay vào mình, đôi mắt to tròn long lanh lộ vẻ khó hiểu và mơ hồ. Lý Thải Nhi nhất thời có chút nghẹn lời, sau đó mở miệng, nhưng ta là thánh nữ của ma tộc, nếu ngươi giết ta, ngươi sẽ không thoát được, ngươi hãy đặt ta sang một bên, ta có thể lập lời thề với ngươi, ta tuyệt đối sẽ không làm hại ngươi. Tiêu Phong cần chính là nàng chủ động đưa ra lời thề, lập tức sảng khoái đồng ý để Lý Thải Nhi bảo đảm tuyệt đối không được bằng bất kỳ cách nào nói cho bất kỳ ai tin tức về ma tôn huyền ấn. Ngay cả người ma tộc của bọn họ cũng tuyệt đối không được. Lý Thải Nhi có chút chần chừ, Tiêu Phong thấy vậy lập tức rút sơn hà kiếm ra, trực tiếp ra vẻ muốn giết Lý Thải Nhi. Ta không phải không muốn đồng ý với ngươi, chỉ là ngươi biết đấy, thiên ma sứ giả luôn muốn lấy được ma tôn huyền ấn, hắn tuyệt đối không thể tin những gì ta nói. Cái này ta thật sự không thể đồng ý với ngươi, nếu ta muốn làm thánh nữ này, ta buộc phải hợp tác với hắn. Lý Thải Nhi vội vàng nói, thứ đó thật sự không có trong tay ta, ngươi về sau cứ nói với hắn như vậy, ngoài ra, ta đề nghị ngươi tốt nhất nên tự làm mình trông thảm hại một chút, nếu sau này có cơ hội, nói không chừng chúng ta còn có thể hợp tác. Khoe miệng Tiêu Phong nở nụ cười gian xảo, trên dưới đánh giá Lý Thải Nhi. Lý Thải Nhi bị ánh mắt của Tiêu Phong làm cho dùng mình, nhưng cũng không thể không ngoan ngoãn gật đầu. Làm xong tất cả những việc này, Tiêu Phong trực tiếp trói Lý Thải Nhi vào một nơi, để nàng tự sinh tự diệt. Tiêu Phong biết nàng nhất định có cách liên lạc với những người ma tộc đó. Tiêu Phong bên này trải qua muôn vàn khó khăn, cuối cùng cũng thuận lợi trở về Thanh Tông. Dưới cổng núi, đệ tử đang quét bậc thang, nhìn thấy một gương mặt quen thuộc đi ngang qua trước mặt hắn, vẫn còn có chút chưa kịp phản ứng. Đệ tử khác cũng đang quét bậc thang bên cạnh nhìn thấy dáng vẻ của hắn như vậy, vẻ mặt như thể chưa từng thấy việc đời. Trực tiếp mở miệng nói, ngươi đang nhìn gì vậy? Không phải là Tiêu Phong sư huynh lịch luyện trở về sao? Đệ tử ngoại môn quét bậc thang này trước đây vì lỡ phạm sai lầm, nên bị cấm túc. Hôm nay vừa mới ra đã phải chịu phạt, nên hắn hoàn toàn không biết khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì. Một đệ tử ngoại môn khác nghe hắn nói vậy, ngây người gật đầu. Sau đó khó hiểu nói một câu, nhưng lục sư tỷ không phải nói Tiêu sư huynh đã chết trong tay ma tộc sao? Chổi trong tay người kia trực tiếp rơi xuống đất, Tiêu Phong nghe thấy tiếng động này, quay đầu lại. Trực tiếp giơ nụ cười rạng rỡ, đưa tay vây chào hai người bọn họ. Hai người sợ đến mức kêu loạn xạ rồi bỏ chạy. Ma quỷ! Tiếng kêu thảm thiết khiến Tiêu Phong đang đứng trên bậc thang có chút câm nín. Hắn gãi đầu nhìn quanh một lượt xác nhận không thấy bất kỳ sinh vật nào của quỷ giới, nhún vai, cũng chỉ có thể tiếp tục đi lên. Sau khi vào tông môn, Tiêu Phong mới biết chuyện là sao. Lục Tuyết Nhi cái tên tiểu vương bắt đạn này sau khi trở về lại khắp nơi tuyên truyền mình đã bị bắt đến ma tộc, đoán chừng là tính mạng khó giữ được, vân vân các chuyện. Thêm nữa tình huống ma tộc đặc biệt, khi Tiêu Phong ở đó, mệnh năng của hắn quả thật đã yếu ớt đến mức gần như không thể nhìn thấy. Nhưng ngoài tông chủ ra, những người khác đều không biết chuyện này. Lục Tuyết Nhi vừa về đến đã ngay lập tức kể cho tông chủ và các trưởng lao về việc Tiêu Phong đã lấy được ma tôn huyền ấn. Khi biết Tiêu Phong bị bắt đến ma tộc, bọn họ đều tưởng Tiêu Phong đã chết. Ngay cả tông chủ cũng từ từ thất vọng trong sự mong chờ. Nhưng không ngờ ngay lúc này, đột nhiên có nội môn đệ tử vội vàng đến thông báo cho các trưởng lao và tông chủ rằng Tiêu Phong đã trở về. Hả? Tông chủ và các trưởng lao đều lộ vẻ mặt không thể tin được. Đệ tử nội môn hồn hển nói Tiêu Phong lúc này đã trở về nơi ở của hắn trong Thanh Tông, hơn nữa xác nhận là người sống. Ngươi đi gọi hắn đến đây. Tông chủ trong lòng không giấu được sự vui mừng, định thần lại, sau đó mở miệng. Đệ tử nghe xong lập tức phi nước đại. Chờ đến khi Tiêu Phong tới, nhìn thấy tình cảnh tam đường hội thẩm này, trong lòng thót một cái. Không thể nào. Chẳng lẽ tin tức ta lấy được ma tôn huyền ấn đã lan truyền khắp nơi rồi sao? Hắn tuy phát hiện sau khi trở về, ánh mắt của các đệ tử nhìn mình đều có chút không đúng. Nhưng chỉ nghĩ là do Lục Tuyết Nhi tuyên truyền chuyện mình đã chết. Nhưng nhìn thấy biểu cảm này của các trưởng lão và tông chủ, Tiêu Phong cảm thấy trong đó hẳn còn có những chuyện khác mà mình không biết. Ngươi lại sống trở về rồi sao? Đại trưởng lão có chút lạ lùng mở miệng. Tiêu Phong câm nín, nhưng cũng gật đầu, mở miệng nói, dựa vào trí tuệ thông minh của đệ tử, quả thật đã thuận lợi thoát khỏi ma tộc. Nghe Tiêu Phong tự khen như vậy, mấy vị trưởng lão nghẹn họng không biết nên nói gì. Chương 160, nghi ngờ tam trưởng lão chờ không nổi mở miệng, nghe Tuyết Nhi nói ngươi lấy được ma tôn huyền ấn, mau đưa ma tôn huyền ấn ra giao cho tông môn xử lý. Dưới sự trấn áp của tông môn, ma tôn huyền ấn tất nhiên không thể rơi vào tay ma tộc nữa, không có ma tôn huyền ấn, bọn họ không thể có ma tôn xuất hiện, đến lúc đó tiêu diệt toàn bộ ma tộc chỉ là chuyện trong tầm tay. Tiêu Phong nghe tam trưởng lão nói vậy, khoe miệng nết lên một nụ cười, sau đó bình thản mở miệng, trưởng lão cho rằng ta làm sao có thể từ ma tộc thoát ra, còn có thể thuận lợi giữ được ma tôn huyền ấn. Tam trưởng lão có chút nghẹn lời, tông chủ lúc này mở miệng đè nén ngữ khí của mọi người, sau đó nói, có thể trở về là tốt rồi, ma tôn huyền ấn không quan trọng, ngươi ở ma tộc đã trải qua những gì? Đều tại tông môn bên này biết quá muộn, may mà ngươi bình an trở về, cũng có thể gọi những đệ tử nội môn đã phái đi trở về rồi. Cả Thanh Tông chỉ có tông chủ là thật lòng coi mình là đệ tử, thật lòng quan tâm đến sống chết của mình. Thái độ của Tiêu Phong đối với tông chủ tốt hơn nhiều so với mấy lao già khác. Trực tiếp cung kính cúi đầu một cái, sau đó mở miệng nói, là đệ tử không tốt, để sư tôn phải lo lắng, đệ tử không sao, những người đó muốn lấy ma tôn huyền ấn từ trên người đệ tử. Ban đầu đệ tử giấu rất kỹ, nhưng không ngờ khi trốn thoát vẫn bị thánh nữ của đối phương tìm đúng cơ hội, triệu hồi ma tôn huyền ấn ra ngoài. Lúc đó đệ tử bị trọng thương, nếu tiếp tục ở lại ma tộc, e rằng tính mạng khó giữ được, hơn nữa ma tôn huyền ấn rơi vào tay bọn họ, đệ tử cũng không có cách nào, chỉ có thể nhanh chóng trở về phàm gian, sau đó lại trở về tông môn, không giữ được ma tôn huyền ấn là lỗi của đệ tử, mong sư tôn lượng thứ. Tiêu Phong nói xong lời này liền quỳ xuống, nhưng hắn còn chưa kịp quỳ xuống, đã bị pháp lực của tông chủ đỡ lấy hai chân, khiến hắn đứng dậy trở lại. Tông chủ hướng Tiêu Phong nở nụ cười hiền hậu, sau đó nói, ngươi có thể sống sót trở về là tốt rồi, những chuyện khác đều không quan trọng, ma tôn huyền ấn vốn cũng là đồ của ma tộc, rơi vào tay bọn họ cũng là chuyện bình thường. Tông chủ nghĩ như vậy, nhưng mấy vị trưởng lão khác lại không nghĩ như vậy. Có vị trưởng lão nhìn Tiêu Phong không thuận mắt, hừ một tiếng, trực tiếp bắt đầu hỏi Tiêu Phong làm thế nào mà thoát ra khỏi ma tộc, ở giữa đã trải qua những chuyện gì. Tiêu Phong cũng không ngáp úng, hắn kể lại toàn bộ chuyện mình bị người ma tộc bắt đi, rồi đấu chi đấu dũng với bọn họ, và cả chuyện gặp Lý Thải Nhi giữa đường. Các trưởng lão nghe xong đều nghi ngờ về các chi tiết. Tiêu Phong đương nhiên đã giấu đi chuyện mình bị ném vào liệt ma quật rồi gặp ma tôn tiền nhiệm. Tiêu Phong phát hiện bọn họ không thể cảm nhận được ma khí trên người mình, cũng biết một khi kể chuyện này cho tông môn, mình chắc chắn sẽ chết. Cho nên người không vì mình trời chu đất diệt, hắn chỉ tạm thời giấu chuyện này đi. Chỉ nói mình đã gặp một tiền bối của giới tu chân. Vị tiền bối kia đã dùng đi tia thần hồn cuối cùng, mới khiến vạn bối có thể thuận lợi giải trừ áp chế trên người, hơn nữa rời khỏi liệt ma quật, nếu không phải vạn bối đã trọng thương thiên ma sứ giả, e rằng còn không có cách nào trốn thoát khỏi ma tộc. Tiêu Phong vẻ mặt thở dài tiếc nuối. Tuy nhiên lại có trưởng lão không tin, mở miệng hỏi, ngươi nói ngươi trên đường đã bắt cóc Lý Thải Nhi, lại nói Lý Thải Nhi chính là thánh nữ của ma tộc, vậy ma tôn huyền ấn làm sao lại rơi vào tay nàng ta? Tiêu Phong chớp chớp mắt nhìn vị trưởng lão vừa mở miệng nói, sau đó nói, ta tuy đã thoát khỏi Thiên Ma Thành, nhưng dù sao ta cũng không phải đối thủ của đám truy binh ma tộc, cho nên ta không có cách nào giết Lý Thải Nhi. Chỉ có thể giam cầm nàng bên cạnh ta, vốn định đến phàm gian rồi sẽ giết nàng, nhưng không ngờ nàng lại luôn giả vờ, đến phút cuối đột nhiên bộc phát. Mặc dù ta cũng đã trọng thương nàng, nhưng vẫn để nàng tìm đúng cơ hội, trực tiếp nhỏ máu của mình lên ma tôn huyền ấn. Nàng vốn là người ma tộc, máu của nàng đương nhiên có sức hấp dẫn chí mạng đối với ma tôn huyền ấn. Ta lại không nắm giữ được ma tôn huyền ấn, ma tôn huyền ấn đương nhiên liền rơi vào tay nàng rồi. Vị trưởng lão kia rõ ràng vẫn không tin, nhưng tông chủ lại trực tiếp giơ tay ngăn lại sự nghi ngờ của vị trưởng lão kia. Sau đó công khai bao che Tiêu Phong, mở miệng nói, người có thể trở về là được rồi, các ngươi hỏi nhiều như vậy, chẳng lẽ là nghi ngờ đệ tử của ta sẽ đầu nhập ma tộc. Ta có thể cảm nhận được hắn trên người vẫn còn ám thương, để hắn xuống nghỉ ngơi đi. Tông chủ đã lên tiếng, các trưởng lão khác tự nhiên cũng không có gì để nói, tất cả đều rụt cổ lại không nói thêm gì nữa. Chỉ là chuyện Tiêu Phong bình an trở về từ tay ma tộc vẫn lan truyền khắp tông môn. Có nội môn đệ tử cho rằng Tiêu Phong đã phản bội, lần này trở về là để làm nội gián. Có người thì sùng bái Tiêu Phong có thể dựa vào sức một mình thoát khỏi tay ma tộc. Có người thì thờ ơ, không liên quan đến mình. Có người thì lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phong lần này sẽ giải quyết rắc rối như thế nào. Đợi đến khi tin đồn càng ngày càng lớn, tông môn bên này đành phải ra mặt xử lý. Đến lúc đó chỉ cần dùng pháp bảo chiếu rọi, tự nhiên sẽ biết Tiêu Phong rốt cuộc có phản bội thành tông hay không. Chu Vi nghe nói chuyện này sau đó vội vàng đến thăm Tiêu Phong. Thấy Tiêu Phong khỏe mạnh như bầm, không giống như bị thương quá nặng, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó có chút tức giận kể lại những lời đồn đại đang lan truyền khắp tông môn cho Tiêu Phong. Ngươi khó khăn lắm mới có thể trở về, bọn họ lại đi rêu rao về ngươi như vậy, ta nghe nói có mấy người là những kẻ từng có xích mích với ngươi trước đây. Thấy vẻ mặt tức giận của Chu Vi, Tiêu Phong bật cười khẽ. Sau đó đưa tay vỗ vai Chu Vi, yên tâm đi, ta đã trở về rồi, hơn nữa ta thân chính không sợ bóng xiên, bọn họ muốn nói gì thì cứ nói, dù sao cũng không bắt được nhược điểm của ta, bọn họ cũng chỉ có thể chua ngoa vài câu thôi. Chu Vi thấy Tiêu Phong không hề bị ảnh hưởng chút nào, cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó dùng sức gật đầu. Tiêu Phong sau khi biết tin đồn đã lan truyền khắp tông môn, quyết định không tiếp tục thu mình trong chỗ ở của mình nữa. Hắn quả thật cần cảnh giác sự tồn tại của ma khí trong cơ thể, nhưng trước mắt, giữ gìn danh tiếng của mình quan trọng hơn. Sau khi đi ra ngoài, có một số đệ tử không ưa hắn, bắt đầu công khai hoặc lén lút khiêu khích Tiêu Phong. Tiêu Phong từng người đánh trả, cũng khiến bọn họ im lặng một thời gian. Công pháp của Tiêu Phong thuần chính, không có chút khuynh hướng nhập ma nào, mọi người cũng dần dần ngậm miệng lại. Mấy người ngấm ngầm ra tay trong lòng tức đến không chịu nổi, nhưng cũng chỉ có thể nuốt xuống cơn giận này. Sau 10 ngày Tiêu Phong trở về, một việc trọng đại khác đối với Thanh Tông đã xảy ra. Tông chủ Huyền Thiên Tông, một tông phái giao hảo với Thanh Tông, đã dẫn theo nữ nhi Bạch Thi Thi đến bái phòng Thanh Tông, có vẻ như là để cùng nhau bàn bạc một việc trọng đại nào đó. Khi Tiêu Phong biết được chuyện này, cũng là lúc hắn lần đầu gặp Bạch Thi Thi. Xung quanh cũng thật là, chẳng phải chỉ có một nữ nhân đến thôi sao? Có gì mà phải kích động, còn bắt ta đi xem nàng có thể xinh đẹp đến mức nào. Tiêu Phong ngậm cọn cỏ trong miệng, lười biếng đi ngang qua quảng trường. Chương 161, con gái của tông chủ Huyền Thiên Tông. Chương 161, con gái của tông chủ Huyền Thiên Tông. Sáng sớm hôm nay, Chu Vi đã rất phấn khích đến tìm hắn. Nói rằng nghe đồn tông chủ Huyền Thiên Tông sẽ đưa Bạch Thi Thi, cô con gái xinh đẹp như hoa của mình, đến bái kiến tông chủ Thanh Tông. Hắn còn nói Bạch Thi Thi được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân của giới tu chân. Tuy có chút khoa trương, nhưng nàng quả thực rất xinh đẹp. Chu Vi xúi dục Tiêu Phong cùng hắn đi xem. Tiêu Phong trợn mắt, lấy lý do tu luyện mà trực tiếp từ chối Chu Vi. Nhưng buổi chiều Chu Vi lại đến. Tiêu Phong đành bất đắc dĩ đồng ý với hắn. Kết quả, khi sắp đến quảng trường, Chu Vi đột nhiên bị trưởng lão nội môn gọi đi, chỉ còn lại Tiêu Phong một mình. Hắn hoàn toàn không có hứng thú với vẻ đẹp của Bạch Thi Thi, nên cứ lững thững đi bộ ở đây. Nhưng đôi khi mọi chuyện lại cứ cho má như vậy. Ngươi, nhìn gì mà nhìn? Nói chính là người đó. Tiêu Phong đột nhiên nghe thấy một tiếng quát chói tai nhưng lại có giọng điệu du dương, vô thức dừng bước. Sau đó quay đầu lại, nhìn thấy một cô gái như tiểu thư tiểu diễm đứng đó chỉ tay về phía mình. Nhận thấy ánh mắt của mình nhìn sang, nàng còn kiêu ngạo hơn, trực tiếp bảo Tiêu Phong đến trước mặt nàng. Tiêu Phong nhìn trang phục của cô gái này. Cô gái xinh đẹp cao ngạo, khuôn mặt đó quả thực rất đẹp. Tuy nhiên, so sánh hai người, Tiêu Phong vẫn cảm thấy Lục Tuyết Nhi đẹp hơn một chút. Ít nhất Lục Tuyết Nhi là tiểu băng sơn mỹ nhân. Loại này vừa nhìn đã biết là công chúa kiêu ngạo, Tiêu Phong thực sự không thích loại phụ nữ này. Nàng mặc một chiếc váy tiên tử tay áo rộng màu đỏ rực, thỉnh thoảng những luồng linh quang đỏ tươi bốc lên, chiếu rọi khuôn mặt nàng, có vẻ nàng càng thêm diễm lệ như tinh linh lửa. Tuy nhiên, Tiêu Phong đối với loại tiểu thư hoạt bát và kiêu ngạo này thực sự không có ý định nuông chiều. Hoàn toàn không muốn để ý đến đối phương, liếc nhìn cô gái đó xong đã đoán được thân phận của nàng, hẳn là Bạch Thi Thi. Nhìn thế này, còn không bằng sư tỷ sư muội trong tông môn của bọn họ. Tiêu Phong trực tiếp quay đầu đi, chẳng thèm để ý, lướt qua trước mặt Bạch Thi Thi một cách hoa lệ. Bạch Thi Thi thấy Tiêu Phong dám ngó lơ mình, rất tức giận. Nàng là đại tiểu thư của Huyền Thiên Tông, cho dù ở trong tông môn, nàng cũng là tiểu sư muội được mọi người cưng chiều. Hoàn toàn không có ai dám kiêu ngạo với nàng như vậy. Hôm nay nàng vốn không muốn đến Thanh Tông. Nghe nói Thanh Tông rất nghèo, hơn nữa người ở đây thực lực thấp kém. Nhưng Thanh Tông và tông môn của bọn họ vốn luôn giao hảo, nên nàng cũng chỉ có thể đi theo phụ thân. Nhưng nàng vạn vạn không ngờ, lại có người dám ngó lơ mình. Nếu không phải thấy hắn đẹp trai một chút, mình mới không thèm nói chuyện với hắn. Càng nghĩ càng tức giận, Bạch Thi Thi trực tiếp giơ tay, một đạo linh lực đánh về phía Tiêu Phong. Ta bảo ngươi đứng lại, ngươi không nghe thấy sao? Đây là thái độ Thanh Tông các ngươi tiếp đại khách nhân sao? Giọng nói kiêu ngạo lại vang lên, Tiêu Phong cảm nhận được dao động linh lực đang ập đến mình. Lông mày hơi nhướng, cũng không để ý hôm nay cảnh giới của hắn đã đột phá, hắn bây giờ là ngũ giai sơ kỳ, còn có thể sợ một tiểu linh lực quang ba tam giai sơ kỳ sao? Tiêu Phong trực tiếp một chiêu phản tay, linh lực quang ba trong tay Tiêu Phong hóa thành từng điểm linh lực quang điểm. Những đệ tử vừa nãy vây quanh Bạch Thi Thi lại nhao nhao kinh ngạc nói, quả nhiên không hổ là Tiêu sư minh, dao động linh lực này hẳn đã đạt đến tứ giai trở lên rồi. Cái gì tứ giai trở lên, cái này đã là ngũ giai rồi. Bạch Thi Thi thấy ánh mắt mọi người đều bị cái gọi là Tiêu sư minh này hấp dẫn, lập tức càng thêm tức giận. Tuy nhiên, nàng lại bỏ qua một sự thật, đây là Thanh Tông, chứ không phải Huyền Thiên Tông của bọn họ. Nàng ở trong Huyền Thiên Tông có kiêu ngạo thế nào cũng không ai nói gì. Nhưng ở đây, một là vì thân phận của nàng cao quý, hai là vì nàng quả thực xinh đẹp, cho nên mới có nhiều người đi theo bên cạnh nàng như vậy. Hơn nữa, những người đến định bợ nàng, cơ bản cũng đều là những đệ tử làm công việc không được tốt lắm. Những người làm công việc tốt thì đã sớm đến lớp nghe trưởng lão giảng bài rồi. Đâu có thời gian rảnh ở đây cùng một người phụ nữ lãng phí thời gian. Nàng quen được ngàn vạn tương triều, quen được chúng tinh cùng nguyện. Giờ đây đối mặt với Tiêu Phong vô thị như vậy, trong lòng nàng tự nhiên khó chịu. Tuy nhiên, linh lực của nàng vừa nãy tuy không gây ra tổn thương gì cho Tiêu Phong, nhưng cũng đã cản bước chân của Tiêu Phong, khiến nàng có thể dịch chuyển tức thời đến trước mặt Tiêu Phong. Nhìn công chúa nhỏ kiêu ngạo trước mặt, Tiêu Phong trợn mắt, cũng lười để ý đến nàng. Dù sao nàng cũng là con gái của tông chủ Huyền Thiên Tông, ra tay quá ác độc sẽ ảnh hưởng đến tình giao của hai tông. Bạch tiểu thư có chuyện gì sao? Tiêu Phong nói với giọng điệu thờ ơ, Bạch Thi Thi nghe xong càng tức giận hơn. Vậy là Tiêu Phong biết mình là ai, nhưng lại còn thái độ như vậy với mình. Hắn muốn cho Huyền Thiên Tông bọn họ một màn dằn mặt sao? Bạch Thi Thi hoàn toàn không nhận ra lỗi lầm trong hành vi của mình. Quát lên một tiếng rồi lại ra tay với Tiêu Phong. Tiêu Phong thấy nàng vừa ra tay đã là sát chiêu, trong lòng không khỏi thêm vài phần tức giận. Nhưng cuối cùng vẫn cố gắng kiềm nén cơn giận trong lòng. Sức mạnh của hắn bây giờ nếu không kiểm soát tốt, có thể sẽ làm Bạch Thi Thi bị thương. Đến lúc đó, không chừng nàng lại đảo lộn thị phi đen trắng. Cảm nhận được Tiêu Phong đang không ngừng nhường nàng, nàng chẳng thèm để ý đến sự chênh lệch về cảnh giới giữa hai người. Vừa châm chọc Tiêu Phong một cách cay nghiệt, vừa ra tay càng thêm độc ác. Thậm chí đến cuối cùng khi nhận ra mình thực sự không phải là đối thủ của Tiêu Phong, trong mắt nàng lóe lên một tia độc ác, sau đó lại cố gắng hạ độc Tiêu Phong. Khi Tiêu Phong nhận ra có thứ gì đó ẩn chứa trong linh lực của nàng lúc đó, Tiêu Phong lập tức cảnh giác, phòng thủ ban đầu trực tiếp chuyển thành tấn công. Nhanh chóng hóa giải linh lực của đối phương xong, hắn trực tiếp để hệ thống kiểm tra linh lực của nàng lần này chứa đựng thứ gì. Hệ thống nhanh chóng đưa ra câu trả lời, độc, nhưng ký chủ không cần lo lắng, độc này đối với ký chủ vô dụng. Tiêu Phong nhanh chóng trao đổi, vậy độc này có tác dụng gì? Hệ thống do dự một lúc lâu, cuối cùng đưa ra câu trả lời, có thể trong thời gian ngắn khiến người ta linh lực tan vỡ, nếu dùng quá nhiều, còn có thể dẫn đến mất hết linh lực. Tiêu Phong trước đây không muốn chấp nhận với nàng, chính vì nàng là người của Huyền Thiên Tông, hơn nữa còn là con gái của tông chủ. Thân phận này không phải là thứ một đệ tử như mình có thể đắc tội. Hắn nhìn mặt mũi quan hệ tốt giữa hai tông nên không muốn ra tay hạ sát, nhưng hắn không ngờ người phụ nữ này lại độc ác đến vậy, còn là cái gì mà mỹ nữ đệ nhất giới tu chân. Ác nữ đệ nhất giới tu chân thì gần đúng hơn. Thấy vẻ hoảng sợ trong mắt Bạch Thi Thi, Tiêu Phong biết đây là nàng cố ý hệ thống lại nói loại độc tố này là thứ mà tông chủ Huyền Thiên Tông một mạch mới có thể nghiên cứu ra, nhưng vô cùng khó khăn. Ước chừng những gì người phụ nữ này vừa phóng ra chính là tất cả những gì nàng có. Lượng nàng phóng ra không ít. Một khi Tiêu Phong tiếp xúc, rất có thể sẽ ngay lập tức mất kiểm soát linh lực, tẩu hỏa nhập ma, cho dù có thể cứu sống, cũng sẽ linh mạch tăng dã, trở thành phế nhân. Chương 162, chuyển hóa không chương 162, chuyển hóa không Bạch Thi Thi cũng không ngờ mình hạ độc lại còn có thể bị Tiêu Phong phát hiện. Nàng cũng là nhất thời bị Tiêu Phong chọc tức quá mức, nàng vốn chỉ muốn dạy dỗ Tiêu Phong một chút, nhưng không ngờ Tiêu Phong lại không chịu được trò đùa như vậy. Cho dù có thật sự hạ độc Tiêu Phong thì sao chứ? Dù sao trong tay nàng cũng đâu phải không có giải độc, đến lúc đó giải cho Tiêu Phong không phải là được rồi sao? Nhìn bộ dạng hắn, thân là một nam nhân lại có khí tính lớn như vậy, hơn nữa còn ra tay với mình một người phụ nữ. Thế này mà lại là đệ tử nhập môn của tông chủ, thực sự khiến người ta chán ghét. Ngươi dám động thủ với ta, ngươi có biết ta là ai không? Cú đánh này của Tiêu Phong không hề lưu tình, Bạch Thi Thi trực tiếp bị Tiêu Phong đánh bay ra ngoài. Bạch Thi Thi lập tức giận dữ, trực tiếp lớn tiếng chất vấn Tiêu Phong. Ta mặc kệ ngươi là ai, đồng lứa luật bản, ngươi lại dám hạ độc, ngươi có biết độc ngươi hạ một khi ta không phát hiện ra, đến lúc đó linh lực ta bạo động, ngươi có chịu trách nhiệm không? Cơn giận của Tiêu Phong không ngừng dâng lên, trực tiếp gầm lên. Các đồng môn xung quanh ban đầu thấy Tiêu Phong lại còn chấp nhận với Bạch Thi Thi, lập tức cảm thấy Tiêu Phong có chút không chịu thua. Nhưng khi nghe Tiêu Phong nói vậy, mọi người sững sờ nhìn Bạch Thi Thi. Bạch Thi Thi lập tức mở to mắt, nước mắt tức thì tụ lại trong khóe mắt. Nói, ngươi đang nói bậy bạ gì vậy? Cái gì mà hạ độc? Ta làm sao có thể hạ loại độc đó, ta vốn không phải là đối thủ của ngươi, ngươi quá đáng lắm rồi. Nói ra cũng thật nực cười, Tiêu Phong là đệ tử nhập môn của tông chủ, theo lý mà nói thì địa vị trong tông môn khá cao. Nhưng vì trước đó không biết là mấy tên khốn nạn nào đó, lại nhất quyết muốn loan truyền tin đồn Tiêu Phong bình an trở về từ ma tộc, chính là nội gián do ma tộc phái đến. Mà những tên ngu ngốc này lại còn tin sai cổ. Từng người đều nhìn Tiêu Phong bằng ánh mắt khó chịu. Giờ đây thấy Bạch Thi Thi bị Tiêu Phong bắt nạt đến khóc, bọn họ một chút cũng không cảm thấy Bạch Thi Thi đối với bọn họ ngang ngược có vấn đề gì. Một chút cũng không cảm thấy Bạch Thi Thi xem bọn họ như chó mà đùa giỡn có vấn đề gì. Ngược lại, từng người đều nhao nhao tìm Tiêu Phong nói lý lẽ, giúp Bạch Thi Thi nói lý lẽ. Sư Minh, ngươi làm như vậy có hơi quá đáng rồi, người ta dù sao cũng là sư muội mà. Đúng vậy, hơn nữa người ta còn là khách nhân của Huyền Thiên Tông đến thăm chúng ta lần này, ngươi làm như vậy có hơi không thích hợp. Sư Minh, ngươi vẫn nên nhanh chóng xin lỗi Bạch sư muội đi, có lẽ chuyện này cũng sẽ qua đi, đừng làm cho nó căng thẳng như vậy. Hơn nữa cái gì mà độc, cái gì mà linh lực bạo loạn, không phải cũng không xảy ra sao? Có lẽ là sư minh ngươi phán đoán sai rồi chăng, chẳng lẽ ngươi còn hiểu về độc dược? Nhìn những đệ tử xung quanh, không một ai đến quan tâm mình, tay Tiêu Phong vùng thong bên hông dần siết thành nắm đấm. Vừa định mở miệng nói gì đó, nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh, sao đều tụ tập ở đây, có chuyện gì vậy, không đi luyện công, không đi học? Tiêu Phong quay đầu lại phát hiện ra đó lại là một trong số các trưởng lão có quan hệ tốt với nhị trưởng lão trước đây, và rất không ưa mình. Đối phương dù sao cũng là trưởng lão, nên Tiêu Phong vẫn thái độ cung kính hành một lễ đệ tử. Nhưng đối phương lại chẳng thèm nhìn Tiêu Phong một cái, trực tiếp mặt mày hớn hở đi đến trước mặt Bạch Thi Thi. Nhẹ nhàng hỏi, ngươi là Thi Thi đúng không? Lão Phu đã sớm nghe phụ thân ngươi nhắc đến ngươi rồi, không ngờ ngươi đã lớn như vậy rồi. Thấy ngươi khóc buồn bã như vậy, có chuyện gì sao? Có phải trong tông môn chúng ta có ai bắt nạt ngươi không? Ngươi cứ nói thẳng với trưởng lão, ta giúp ngươi xử lý hắn. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy Bạch Thi Thi tuy giả vờ yếu đuối, nhưng lại trực tiếp chỉ tay về phía hắn. Sau đó, như một đóa hoa trắng nhỏ bị mưa gió tàn phá, nàng ấp úng nói, vị sư minh này có lẽ cảm thấy thực lực của ta quá thấp, không xứng đến Thanh Tông bái phỏng, nên muốn dạy ta cách tu luyện. Nhưng ta thực sự quá yếu, nên không thể chịu được sự chỉ dạy của sư minh, ngài tuyệt đối đừng trách sư minh, chuyện này không thể trách sư minh được. Vừa nói vừa quay lưng đi, dùng tay áo lau đi những giọt nước mắt vốn không tồn tại. Tiêu Phong thấy vậy không khỏi giận dữ dâng trào trong lòng. Hắn vốn đã nghĩ rằng trưởng lão ra mặt, chuyện này đại sự hóa nhỏ, nhỏ sự hóa không thì thôi. Không ngờ người này lại còn đổ oan cho hắn. Vị trưởng lão kia vốn đã không ưa Tiêu Phong, bây giờ nghe Bạch Thi Thi nói vậy, càng trực tiếp dùng uy áp của trưởng lão cưỡng chế Tiêu Phong, bảo hắn đi xin lỗi Bạch Thi Thi. Tông môn dạy dỗ ngươi kiểu gì vậy? Ngươi lại có thể làm ra chuyện như thế này, ngươi thực sự quá khiến bản trưởng lão thất vọng rồi. Tiêu Phong cố gắng chịu đựng uy áp xong, trực tiếp lạnh lùng nói, trưởng lão căn bản không nghe ta bị bạch, cứ tự cho là đúng tin lời nói dối của nàng, còn có gì để nói? Trưởng lão nghe Tiêu Phong lại còn dám cãi chảy cãi cối như vậy, lập tức càng thêm tức giận, trực tiếp muốn giơ tay dạy dỗ Tiêu Phong một trận. Đồng thời cũng là để chút bỏ sự bất mãn trong lòng hắn đối với Tiêu Phong. Tuy nhiên, động tĩnh này cuối cùng vẫn thu hút sự chú ý của mấy vị trưởng lão cấp cao và các tông chủ đang nói chuyện bên trong. Các tông chủ nghe thấy động tĩnh bên ngoài, tông chủ Huyền Tiên Tông hiểu rõ tính khí con gái mình nên vội vàng từ đại điện đi ra. Thấy quả nhiên là quảng trường có vấn đề, liền vội vàng lấy lại. Bạch Thi Thi trực tiếp lao vào lòng tông chủ Huyền Tiên Tông khóc lóc thảm thiết, Tiêu Phong đành phải giải thích. Nhưng không ngờ những đồng môn xung quanh lại không một ai chịu đứng ra làm chứng cho hắn. Tiêu Phong nhìn bọn họ, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng, tông môn như vậy còn có cần ở lại nữa không? Tiêu Phong đang suy nghĩ về chuyện này, thì nghe thấy tông chủ ôn hòa hỏi, chuyện này thật sự là ngươi làm sao? Tiêu Phong lại lần nữa biện bạch, kể rõ ngọn nguồn và sự thật của sự việc cho tông chủ. Tông chủ gật đầu nhưng không nói gì, ngay khi Tiêu Phong trong lòng dần dấy lên một cảm giác lạnh lẽo. Đột nhiên nghe thấy một giọng nói bên cạnh cất lên, vị bạch sư muội này quả thực đã làm, chẳng lẽ vì nàng là khách của Huyền Thiên Tông đến thăm, thì có thể dung túng nàng tùy tiện làm tổn thương đệ tử Thanh Tông ta sao? Tiêu Phong hơi ngạc nhiên nhìn cô gái xuất hiện, không ngờ lại là Lục Tuyết Nhi. Ánh mắt Lục Tuyết Nhi mang theo một chút áy náy, nhìn Tiêu Phong một cái. Sau đó lại đi đến trước mặt trưởng lão và tông chủ, kể lại tất cả những chuyện đã xảy ra. Thấy Bạch Thi Thi dường như còn có ý định cãi lý, nàng lại trực tiếp lấy viên lưu ảnh thạch trong lòng ra và nói, ta vừa ghi lại toàn bộ mâu thuẫn giữa hai người họ từ trước đến sau, mời các vị trưởng lão và tông chủ xem qua. Có Lục Tuyết Nhi tham gia, chuyện này cuối cùng cũng không thành. Tuy nhiên, điều khiến Tiêu Phong khá bất ngờ là tông chủ Huyền Thiên Tông hình như có chuyện gì đó, lại trực tiếp ở lại Thanh Tông. Tất nhiên, Bạch Thi Thi cũng ở lại. Chương 163, quá hoan uổng. Chương 163, quá hoan uổng. Vì chuyện này, Tiêu Phong và Bạch Thi Thi coi như đã hoàn toàn kết toán. Cả hai hễ gặp nhau trong Thanh Tông đều trừng mắt lạnh lẽo. Bạch Thi Thi cũng không dám đến khiêu khích Tiêu Phong nữa. Nàng biết Tiêu Phong trước đó không ra tay hạ sát nàng, hoàn toàn là nể mặt thân phận của nàng. Nhưng chuyện trước đó, Tiêu Phong rõ ràng vẫn còn ghi hận trong lòng. Nàng còn cảm thấy mình oan ức. Chẳng phải chỉ đánh một trận, mình dùng chút thủ đoạn nhỏ thôi sao? Tiêu Phong không phải không có chuyện gì sao? Hơn nữa về sau phụ thân cũng đã phê bình mình rồi. Không ngờ Tiêu Phong lại còn cố chấp như vậy. Và người phụ nữ ra làm chứng hôm đó thực sự quá đáng ghét. Nàng ta rốt cuộc có biết mình là khách quý của Thanh Tông bọn họ không? Lại còn giúp đồng môn sư huynh làm hỏng danh tiếng của mình. May mắn thay, cuối cùng tông chủ Thanh Tông đã không cho phát đoạn ghi hình trong lưu ảnh thạch. Nếu không thì danh tiếng đẹp đẽ của mình chắc chắn sẽ bị hủy hoại, người phụ nữ đó cũng là tiện nhân, thực sự quá đáng ghét. Mặc dù Bạch Thi Thi rất không hài lòng với nhiều thứ ở Thanh Tông, nhưng nàng cũng không quên phụ thân nàng đến đây lần này là để làm gì. Khoảng thời gian này, nàng không còn như trước kia lạnh nhạt với những đệ tử đến định bợ mình nữa, mà là cẩn thận xem xét. Không còn cách nào khác, lần này bọn họ đến vốn là muốn tìm kiếm sự liên minh với Thanh Tông. Đã muốn liên minh, phương pháp nào là đảm bảo nhất? Tự nhiên chính là liên hôn rồi. Dù sao thực lực của nàng cũng không cao lắm. Phụ thân cũng đã nói, nếu lần này có thể thuận lợi đạt được hợp tác với Thanh Tông, thì có thể ban thưởng cho nàng một viên đan dược cực kỳ quý hiếm. Có viên đan dược này, cảnh giới của mình có thể đột phá đến tứ giai rồi. Đến lúc đó xem những tiện nhân sư tỷ sư muội kia còn dám chế nhạo mình thế nào. Bạch Thi Thi đã quen với việc cao cao tại thượng, hoàn toàn không nhận ra hành động của mình khiến người ta chán ghét đến mức nào. Mỗi ngày có không ít người đến hỏi han nàng, nhưng lại có mấy người thật lòng quan tâm nàng, chẳng qua đều muốn có được thân phận con rể của Huyền Thiên Tông mà thôi. Chớ chê hay, Bạch Thi Thi lại tưởng rằng bọn họ đều bị phong thái của mình làm cho say đắm, ngày nào cũng kiêu ngạo như một con công. Tuy nhiên, Tiêu Phong đối với những điều này lại không có bất kỳ suy nghĩ nào. Trở về nơi ở của mình xong, hắn mỗi ngày đều tu luyện. Hắn có chút buồn bực hỏi hệ thống, mỗi ngày đều phải làm mới thực lực, vậy ta tự mình tu luyện, nói không chừng cảnh giới đã ổn định rồi. Hệ thống đưa ra câu trả lời, khi tích lũy đủ điểm, hệ thống có thể nâng cấp, khi đó chức năng của hệ thống sẽ có những thay đổi mới. Tiêu Phong cũng chỉ có thể không hỏi thêm nữa, yên lặng chấp nhận cảnh giới được làm mới liên tục mỗi ngày. Nhưng mấy lần này không biết có phải hệ thống thực sự đang dần nâng cấp không. Hiện tại, thời gian có thể duy trì cùng một cảnh giới đã tăng lên đáng kể, khoảng 7 ngày. Hơn nữa, tốc độ lĩnh ngộ các bí tịch và công pháp của tông môn cũng đã nâng lên một đẳng cấp. Tiêu Phong tĩnh tâm tiếp tục luyện tập kiếm pháp Sơn Hà kiếm. Nhưng không ngờ một ngày nọ khi ra ngoài tản bộ, đột nhiên nghe nói thì ra tông chủ Huyền Thiên Tông đến đây là để liên hôn với Thanh Tông bọn họ. Tiêu Phong nghe được chuyện này vào ngày hôm sau thì được thông báo đến quảng trường tông môn. Thấy là tông chủ đã triệu tập toàn thể tông môn, Tiêu Phong đoán chắc là để nói về chuyện liên hôn này. Chỉ là không biết phiền phức này sẽ rơi vào người ai đây. Tiêu Phong, ngươi có biết hôm nay là muốn nói chuyện gì không? Chu Vi vây đến bên cạnh Tiêu Phong, tò mò hỏi Tiêu Phong. Tiêu Phong lắc đầu, nhún vai, nếu hắn có thể biết, nói không chừng đã không đến. Tiếp theo, tông chủ ở trên đó nói mấy lời vô dụng xong, cuối cùng cũng tuyên bố tông môn muốn tổ chức một cuộc tỷ võ chiêu thân. Từ những đệ tử đăng ký chọn ra một người xuất sắc nhất để thành thân với Bạch Thi Thi, không bắt buộc tham gia. Nếu không có câu cuối cùng đó, Tiêu Phong đã muốn chửi mẹ rồi. Chẳng lẽ vẫn không tránh khỏi số mệnh phải dính dáng đến nữ nhân này sao? May mà tông chủ cũng nói không bắt buộc, vậy những người chuyên tâm tu luyện hẳn sẽ không muốn cưới một nữ nhân bạo dạn như vậy về. Hắn cũng có thể không cần để ý chuyện này nữa. Lúc này rất nhiều người nhao nhao đăng ký, Tiêu Phong không có ý định tham gia, cũng định quay về thẳng. Thế nhưng điều hắn không ngờ là Chu Vi lại đi đăng ký. Người thích Bạch Thi Thi kia. Tiêu Phong biết chuyện này xong, trực tiếp hỏi Chu Vi. Chu Vi có chút ngượng ngùng, nhưng ánh mắt lại sáng lấp lánh nói, nàng thật đáng yêu, như một tiểu tiên nữ vậy. Tiêu Phong có chút cả lời, trực tiếp châm chọc một câu, nàng còn không đẹp bằng Lục Tuyết Nhi, còn tiểu tiên nữ gì chứ, tiểu ma nữ thì đúng hơn. Thấy Tiêu Phong như vậy, Chu Vi có chút buồn bực mở miệng, nhưng ta thấy nàng rất đẹp mà, ngươi không thích nàng sao? Tiêu Phong cũng không muốn đả kích sự tự tin của Chu Vi, lắc đầu, không nói thêm về chuyện này nữa. Chỉ là khuyến khích hắn, chúc phúc hắn có thể đi đến trận chung kết cuối cùng. Người tham gia tỷ võ chiêu thân không nhiều, nhưng cũng có mấy đệ tử thực lực không tệ. Tông chủ ban đầu còn lo lắng liệu điều này có khiến Huyền Thiên Tông tông chủ không hài lòng hay không. Không ngờ Huyền Thiên Tông tông chủ sau khi xem xét những đệ tử lọt vào vòng chung kết, ngược lại vô cùng hài lòng gật đầu. Bạch Thi Thi bên cạnh cũng không mở miệng nói gì. Xem ra liên hôn chỉ là cái cớ, chẳng qua là muốn xác nhận sự hợp tác giữa hai tông môn thêm vững chắc mà thôi. Tuy nhiên, trước khi Chu Vi lên sân, Tiêu Phong lại có chút lo lắng. Bởi vì đối thủ của Chu Vi trong vòng này là đệ tử Điền Khải Quý, người được mệnh danh là tàn nhẫn và máu lạnh nhất trong tông môn. Điền Khải Quý này trước đây là đồ đệ của Lục trưởng lão, nghe nói hình như đã làm gì đó, trực tiếp làm bị thương một vị sư minh của mình, liền bị Lục trưởng lão trục xuất khỏi sư môn rồi. Nhưng không còn cách nào khác, thiên phú của người ta quả thật rất tốt, chỉ là tính cách có chút quá tàn nhẫn một chút cũng không giống người chính đạo của chúng ta. Thôi bỏ đi, cứ để đối thủ của hắn tự cầu đa phúc đi, ai bảo hắn xui xẻo như vậy, lại cố tình gặp phải Điền Khải Quý. Tiêu Phong ở dưới nghe, quả thực cũng cảm thấy lo lắng cho Chu Vi. Nhưng khi thấy trận chiến bắt đầu, hắn vẫn áp chế Điền Khải Quý mà đánh, Tiêu Phong trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Chu Vi khoảng thời gian này vẫn luôn cần cù khổ luyện. Có thể cảm nhận được cảnh giới của hắn lại tăng thêm một tiểu cảnh giới, hơn nữa công pháp của hắn vận dụng càng ngày càng thuần thục. Ban đầu tưởng rằng lần này Chu Vi cũng có thể thắng. Ai ngờ Điền Khải Quý quả thật như lời đồn, vì muốn thắng quả thực không từ thủ đoạn nào. Thậm chí còn nhân lúc Chu Vi đánh hắn bị thương, khi hắn sắp nhận thua Chu Vi, lại lén lút tấn công Chu Vi. Chu Vi trực tiếp bị đánh rơi khỏi lôi đài. Mặc dù không bị thương quá nặng, nhưng lại cảm thấy tôn nghiêm của mình bị sỉ nhục. Theo quy định, ai bị đánh ra khỏi lôi đài thì người đó thua, vì vậy Chu Vi thua rất oan ức, hắn trực tiếp tìm tông chủ.